Chương 46, Tô Thiên Đế hai thế vợ Tô Vô Cực phía sau lông tơ dựng thẳng lên, chết thoái phía sau đồng thời cấp tốc quay đầu nhìn lại. Một cái cùng Diệp Khinh Trần tướng mạo giống nhau như lúc nam tử áo đen, chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn. Người là ai? Tô Vô Cực kinh hãi đồng thời, ngọc đỉnh run run, vẩy xuống một mảnh thanh quang, che bao lại toàn thân của hắn. Người này vậy mà vô thanh vô tức ở giữa liền đi tới phía sau mình. Chẳng lẽ là đại đế hay sao? Mặc Chân lạnh lùng mở miệng, một chỉ hành đến, có vạn mã buôn đằng thanh âm vờn quanh tả hữu, tinh thần chi quang nương theo, nhìn như chậm chạp, kỳ thực thoáng qua liền ngừng lại, như là vượt qua thời không, chuyên vì chém giết mà tới. Người giết ngươi? Tô Vô Cực không kịp suy nghĩ tỉ mỉ người này cùng Diệp Khinh Trần là quan hệ như thế nào. Lật tay tế ra ngọc đỉnh, quét ra một mảnh thánh khiết quang huy. Ông hư không bật mẹo, đem Mặc Trần công phạt chuyển rời đến một chỗ khác không gian. Mặc Trần cũng không dừng tay, từng bước một đạp về bị cực đạo đế binh hộ thể Tô Vô Cực. Như là viễn cổ cự nhân, bàng bạc như vực sâu uy áp đem ngọc đỉnh từng bước một chèn ép tiến đất đá chỗ sâu. Lúc này Tô Vô Cực khiếp sợ tột đỉnh. Cái này thần bí người đến, mặc dù không có bị giới này công nhận đại đế chí lực, nhưng thế công lại so chuẩn đế mình còn kinh khủng hơn. Tuyệt không phải là làm lúc trước thay mặt chí tôn, hoang cổ trước đó người. Tô Vô Cực trong nháy mắt liền đoán được Mặc Trần chân thực thân phận. Chỉ có thăng tiên lộ chưa ngừng trước đó tu sĩ mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khi đó chỉ cần đến phi thăng kỳ liền có thể trực tiếp thông qua thăng tiên lộ trực tiếp thành tiên, cho nên không tồn tại giống về sau dạng này. Cần đem đạo ngân của mình khắc vào giới này, đạt được thiên đạo tán thành về sau chứng đạo đại đế. Mặc Trần tất cả công kích mặc dù đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng hắn như cũng không cách nào hoàn thủ. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tô Vô Cực bị ngọc đỉnh bảo vệ, không có trở ngại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Khinh Trần hỏi. Ngươi là hoang cổ trước đó tu ra hai đời thân chuẩn đế. Tô Vô Cực bị mình cái suy đoán này kinh hãi nói, chính là mạnh như Tô Thiên Đế, cũng không thể sống sót thời gian lâu như vậy. Liền ngay cả trong cổ quan bị kia, mặc dù thánh cốt bất hủ, nhưng nhục thân lại chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Còn sót lại thần hồn cũng thụ hoàng huyết xích kim che chở, tránh né thiên đạo pháp tắc chi lực. Diệp Khinh Trần lúc này lặng không mà đến, đứng tại Mặc Trần bên cạnh, không trả lời mà hỏi lại. Tô Mạc Già cùng Tô Hiểu Yên có phải hay không trong tay ngươi? Vừa rồi Mặc Trần mở ra vết nứt không gian thời điểm hắn liền phát hiện, hai người cũng không có tại Huyền Thiên Đại Lục. Vậy chỉ có một khả năng, các nàng rất có thể đã bị Tô Vô Cực bắt lấy. Tô Vô Cực rét căm căm nói, phải thì như thế nào? Diệp Khinh Trần cũng không cùng hắn có kẻ mặc cả. Đã Tô Vô Cực làm rùa đen rút đầu, vậy liền biến thành người khác đánh. Cách đó không xa trong nham tương, đại thành hoang cổ thánh thể đứng bình tĩnh tại quan tài trước. Trước mặt hắc quan đã mở ra hơn phân nửa. Diệp Khinh Trần cùng Mặc Trần đồng thời đại thủ vỗ xuống, uy năng dọa người, như là khai thiên tích địa. Đen nhánh trong quan tài ô quang chợt hiện, thế công châu đất xuống biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Mặc Trần sắc mặt không thay đổi, cầm trong tay tiên khí đại nghệ cùng, thôi động lực lượng toàn thân, vô cùng vô tận thần năng phóng thích. Mênh mông lực lượng rót vào mũi tên bên trong, chống trải núi lửa nội bộ trong chốc lát sáng lên. Ông cung tiên cộng hưởng, phát ra tiên âm, như tiên nhân giảng đạo, tưởng thụy bay chỉ riêng thuận theo mà sinh. Tô Vô Cực kinh hãi, cỗ lực lượng này đã nhanh muốn siêu việt giới này cực hạn, ẩn ẩn để hắn nhìn thấy cái khác thứ nguyên cảnh tượng. Tiễn quang bay ra, bắn thẳng đến hắc quan, thanh thế to lớn. Nhưng một giây sau, hai cây tế bạch gầy cao ngón tay màu đen từ trong quan tài rũ ra, nhẹ nhõm nắm đáng sợ như vậy một kích. Diệp Khinh Trần lạnh cả tim. Cực đạo tiên liệu coi như táng quan tài tồn tại, đến tột cùng táng chính là người nào, cường đại như thế. Mặc Trần sắc mặt lạnh lùng, bất vi sở động, tiếp tục dựng cung bắn tên. Vô tận kim sắc quang mang che mất xích hồng nham tương, giống như chín quả mặt trời cùng nhau xông vào hắc quan bên trong, phản phất muốn lấp đầy ở trong đó hư vô không gian. Tô Vô Cực, ngươi đến cùng tỉnh lại tồn tại gì? Diệp Khinh Trần phẫn nộ quát. Cổ quan như là sâu không thấy đáy vực sâu, hấp thu tất cả thế công. Bên trong tựa như kết nối địa ngục, dung nạp hết thảy. Cổ quan táng người, tràn ngập tà khí. Ta đến. Mặc Trần thần niệm hóa thành tiểu nhân, vừa muốn lọt vào trong quan tài. Ngọc bột củ sen cánh tay nô ra, một thanh bóp nát. Lùi. Mặc Trần trước tiên tế ra đại nghệ cung bảo vệ mình cùng Diệp Khinh Trần, triệt thoái phía sau vài trăm mét. Hai người nguyên bản vị trí, trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn khe hở không gian. Nếu không phải rút lui kịp thời, chỉ sợ Diệp Khinh Trần giờ phút này đã bị xoắn nát thành bụi phấn. Mới thân thể có chút không quen. Theo câu này thanh âm mềm mại, từ trong hư vô đi ra một cái xinh đẹp nữ tử. Người khoác hà áo, da trắng thắng máu, mặt như hoa đào. Tô Tiền Bối. Diệp Khinh Trần kinh hãi nói. Quan tài cổ bí ẩn bên trong đi ra lại là Tô Hiểu Yên cô Tô Màn Tre. Tô Mạc Già nha, ngược lại là một cái tên rất hay. Nhập chủ Tô Mạc Già tồn tại vậy lấy tóc, yêu diễm bên trong lộ ra nguy hiểm. Gặp qua lão tổ. Tô Vô Cực lúc này đi vào bên cạnh nàng, đi quỳ lạy chi lễ. Lão tổ. Diệp Khinh Trần cau mày, không nghĩ ra người này đến tột cùng là ai. Ta chính là Tô Minh đời thứ hai chính thê, Bùi Tố Nguyệt. Đang khi nói chuyện, Bùi Tố Nguyệt lòng bàn chân xinh xen, từng bước một đi tới, trong sáng vô song, như là trích tiên hạ phàm. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, áo tím bồng bềnh, tràn ra từng đạo mở mịt màu nhạt sương mù. Ta đánh không lại nàng. Mặc chân mở miệng, nàng đoạt xá Tô Mạc Già, nhập chủ đế khu, nhất định giới này đại đạo phát tác. Tô Hiểu Yên đâu? Diệp Khinh Trần hỏi. Nếu như Tô Mạc Già cứu không được, tối thiểu nhất muốn đem Tô Hiểu Yên mang đi. Tô Vô Cực cùng sau lưng Bùi Tố Nguyệt, cung kính như là phụng dưỡng hoàng đế thái giám. Nữ hải kia sao? Tại trong quan tài. Bùi Tố Nguyệt chỉ hướng mình mới vừa đi ra tới cổ quan. Yên tâm, nàng còn sống. Diệp Khinh Trần nhẹ nhàng thở ra. Đã còn sống thuận tiện, tóm lại có thể cứu người khả năng. Tiền bối đã sống lại một đời, có thể hay không đem Tô Hiểu Yên thả, ta mang nàng rời đi nơi này, đồng thời cam đoan sẽ không đối với ngoại giới giảng nơi này phát sinh hết thảy. Lúc này, Diệp Khinh Trần cũng không có biện pháp khác. Đánh dù sao là đánh không lại, vậy liền đánh cái tỉnh cảm bài. Dù sao Bùi Tố Nguyệt nói thế nào cũng coi là Tô Hiểu Yên tiên tổ. Không thể, không riêng nàng không thể đi, ngươi cũng không thể đi. Còn xin tiền bối cho một lý do. Ta vị này hậu nhân cũng nghĩ chứng đế. Diệp Khinh Trần biết nàng nói hậu nhân là Tô Vô Cực, nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì hắn đến bây giờ đều không muốn minh bạch. Bùi Tố Nguyệt hai tay nhấc ra, này phương không gian cố như lồng giam, không cách nào tránh thoát. Diệp Khinh Trần chỗ ngực vỡ ra một đường vết rách, một viên tản ra mùi thơm ngát đạo quả từ hắn thể nội sinh ra mà ra, hương khí độ dày đặc, dược lực kinh người, đơn giản có thể so với đại đế bất tử thiên dược. Trong nhân được quả, vốn là tại sư phụ ngươi trên thân, nhưng bản tọa tính tới hắn đã tại giới này vẫn lạc, cái quả này tự nhiên là rơi xuống trên đầu của ngươi. Bùi Tố Nguyệt ôn nhu cười nói, mặt mày lưu chuyển ở giữa, so Tô Mạc giả bản nhân còn mỹ lệ hơn. Nhưng nghe tại Diệp Khinh Trần trong tai, lại như là độc hạt run run cái đôi nguy hiểm. Chương 47, thần hoàng phía sau nữ tử hư ảnh nhân quả chi thuật, từ xưa liền có ghi chép. Bị liệt là cấm thuật một trong, bởi vì loại này thuật pháp sẽ tận lực lẩn tránh thiên mệnh, hoặc là xuyên tạc khí vận, làm trái thiên hòa. Trong lịch sử phàm là tu tập loại này thuật pháp người, phần lớn không có tốt hạ trạng. Không nghĩ tới Bùi Tố Nguyệt vậy mà tu chính là như thế tà thuật, trách không được nàng có thể còn sống lâu như thế. Chỉ sợ cũng là bởi vì sử dụng nhân quả cấm thuật, đem mình tuế nguyệt tổn thương giá tiếp đến trên thân người khác. Mình thì trốn ở cổ quan bên trong, chờ đợi có thích hợp đế khu trùng sinh. Diệp Khinh Trần cái này suy nghĩ minh bạch vì sao Tô Vô Cực hết lần này tới lần khác muốn chính mình. Bởi vì lần trước Bùi Tố Nguyệt muốn đoạt xá Tô Mạc ra thời điểm, bị Tư Đồ trưởng ca cho nhiễu loạn. Đây là nhân, cho nên Bùi Tố Nguyệt mượn cơ hội trên người Tư Đồ trưởng ca trồng ra đạo quả. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tư Đồ trưởng ca ngạnh sinh sinh đem mình cho đùa chơi chết. Cho nên không có cách, chỉ có thể từ hắn thân cận nhất đệ tử trên thân kết xuất một cái không có như vậy hoàn mỹ đạo quả ra. Cái này đạo quả là nhân quả chi lực biến thành, mặc dù so ra kém bất tử thiên dược, nhưng cũng kém không nhiều. Đầy đủ để Tô Vô Cực thuận lợi dung hợp đế khu. Bộ thân thể này cũng không tệ, Vô Cực, đem hắn để vào Tam Thế Đế Quan bên trong, ta giúp ngươi luyện hóa đế khu. Bùi Tố Nguyệt vung tay lên, đang muốn đem Diệp Khinh Trần cùng Mặc Trần đồng thời câu nhập cổ quan bên trong. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Cổ quan chỗ nham tương đột nhiên kịch liệt sôi trào, như là một vũng con suối, dâng trào ra nóng bỏng vô cùng thần diễm. Từ Diệp Khinh Trần trên đầu bay ra một con thanh điểu, đúng là hắn từ Thanh Dương Tông móc ra Phượng Lạc Cửu Loan Thiên Dược. Cái này gốc độc thuộc về Phượng tộc nữ đế thiên dược, lúc này ánh mắt mê ly, thân thể không tự chủ được bay về phía cổ quan, như là nhận triệu hoán. Phun ra ngoài kinh khủng thần diễm cũng nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, cuốn quanh ở thanh điểu bên ngoài cơ thể. Ngay tại vừa mới Bùi Tố Nguyệt câu thông giới này đại đạo vết tích thời điểm, Diệp Khinh Trần từ Phượng Lạc Cửu Loan bên trong cảm nhận được một tia dị dạng. Tựa hồ có một cái thần niệm tại cùng nàng câu thông. Liên tưởng đến nơi đây vốn là nữ đế tọa hóa chỗ, Diệp Khinh Trần ngoài miệng cùng Bùi Tố Nguyệt thương lượng, âm thầm thì thôi động thần lực để Phượng Lạc Cửu Loan cùng cái kia đạo thần niệm tiếp tục liên hệ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nơi đây xác thực có gì đó quái lạ, mặc dù không xác định là cái gì, nhưng ít ra có thể khẳng định cùng Phượng tộc vị tiên nữ đế có quan hệ. Ngăn lại con kia thanh điểu, Bùi Tố Nguyệt ra lệnh, mình thì đến Tam Thế Đế Quan bên cạnh, thuộc về nàng một đời trước hoang cổ thánh thể chi cốt đầu nhập trong quan tài không có động tĩnh. Tôn này đế quan chính là Tô Thiên Đế năm đó chỗ tạo, vì chính là ôn dưỡng mình Tam Thế Đế khu. Nam ở trong đó, có thể mức độ lớn nhất tiêu hao tuế nguyệt chi lực mang tới tổn thương. Về sau Tô Thiên Đế đi phi thăng đường, Bùi Tố Nguyệt vốn nhờ vì một ít nguyên nhân nhập chủ trong đó, chờ đợi sống lại một đời. Nàng vốn là đại thành hoang cổ thánh thể, khoảng cách chứng đế chỉ có cách xa một bước. Thần cốt bất diệt, phía trên phụ nàng một sợi thần niệm. Lịch đại Tô gia gia chủ tại tế tự tổ điện thời điểm, nàng liền thông qua thần cốt quang minh thân phận, để bọn hắn vì chính mình tìm kiếm thời cơ thích hợp cùng ký chủ. Tô Vô Cực tế Giang Ngọc Đỉnh, muốn đem Phượng Lạc Cửu Loan thu vào đi luyện hóa. Bị thanh điểu quanh thân thần diễm chống cự. Mặc dù Ngọc Đỉnh từng cái đem nó hút vào, nhưng nơi này là Phượng tộc nữ đế tọa hóa địa phương, chính là không bao giờ thiếu thần hỏa. Ngọc Đỉnh chấn động, từng tầng màu xanh gợn sóng vẩy hướng xung quanh. Định, tôn này không biết là ai chế tạo đỉnh nhỏ màu xanh phát ra một tiếng hùng vĩ mà trang nghiêm đỉnh minh. Phượng Lạc Cửu Loan trong nháy mắt định trên không trung. Tô Vô Cực mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đem nó thu nhập trong đỉnh, lại chọc giận nơi bí ẩn kia cố cùng thiên dược một mực câu thông thần niệm. Một tiếng cao vút to rõ, vô cùng uy nghiêm phượng gãy thanh âm từ Bùi Tố Nguyệt bên cạnh nham tương trong đầm băng lên, phản phất giống như cửu thiên thập địa chi chủ giáng lâm. Bùi Tố Nguyệt sắc mặt đổi biến, cùng cổ quan biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, trong đầm đống nhiên chui ra một con người khoác màu diễm, mắt đỏ thất thải quan, toàn thân xích vũ như là liệt hỏa sinh linh, ánh mắt bê nghệ chúng sinh, chân đạp tường vân, phượng gãy âm vang, thái cổ di chủng. Tô Vô Cực giật mình nói, không nghĩ tới vậy mà có thể từ nơi này nhìn thấy thuần chủng thần hoàng. Tương truyền loại này thái cổ sinh vật sớm đã diệt tuyệt, cũng có truyền thuyết phượng tộc nữ đế chính là một con thuần huyết thần hoàng biến thành. Nó cũng không phải là vật sống, chính là nơi đây hỏa tinh biến thành. Bùi Tố Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, hỏa tinh chỗ hóa thần hoàng phun ra một đạo thần diễm, che khuất bầu trời, đốt hư không rung động. Bùi Tố Nguyệt không dám vận dụng Tam Thế Đế Quan, đồ vật bên trong quá là quan trọng. Nàng chỉ có thể đem Tô Vô Cực Ngọc đỉnh tế ra. Thần diễm cùng đỉnh va chạm, phát ra ông một tiếng vang. Vậy mà đem trung quanh đánh ra một mảnh chân không, có thể nhìn thấy ngoại vực sao trời. Thần hoàng một kích không thành, phá toái hư không, hai cánh chấn động. Ngọn núi nội bộ tất cả thần diễm đồng đều hóa thành nhỏ một vòng vương hoàng, cùng nhau tại Bùi Tố Nguyệt bên cạnh bạo tạc. Mặc dù không có cho nàng tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại để nàng chật vật không chịu nổi. Nho nhỏ hỏa tinh sinh linh, cũng dám ra tay với ta. Bùi Tố Nguyệt tính tình đi lên, tay không tấc sắt chấn áp thần hoàng. Năm đó nàng cũng là danh xưng khoáng thế tuyệt luân vạn cổ thần thể, nếu không phải bị Tô Thiên Đế tên biến thái kia đè chế, rất có thể sẽ là năm đó chứng được đế vị người. Dù vậy, tại cái kia thiên tài bối xuất thời đại, nàng cũng là kinh tài tuyệt diễm. Từng chấn áp mấy vị thánh tử, cùng Tô Thiên Đế phân cao thấp. Mặc dù là bại, nhưng cũng cảm mến cùng vị kia có vô địch chi tư nam nhân. Lúc này đối mặt liên tiếp ra tay với mình hỏa tinh, đánh ra hỏa khí, khẩn thiết vận dụng bí thuật, sát lực kinh người, như nước mây mặt thạch, đánh thần hoàng xích vũ tung bay. Bản tọa vô địch thời điểm, ngươi còn chưa thành hình đâu. Diệp Kinh Trần nhìn xem cái này hung hãn nữ nhân, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhìn cái này hình thức, chỉ sợ thần hoàng không kiên trì được bao lâu liền sẽ là bại. Quả nhiên, không đến một hơi thời gian, Bùi Tố Nguyệt đã đem thần hoàng đánh chia năm xẻ bảy. Thần hoàng vốn là hỏa nguyên biến thành, tại cái này được trời ưu ái địa phương mỗi lần đều có thể một lần nữa tụ lại thần thể. Tán. Bùi Tố Nguyệt bí thuật nhập âm, lấy lại thần có thể đánh sơ xác thần hoàng trung quanh hỏa khí. Một quyền chấn áp mà xuống, dự định trực tiếp đánh giết cái này không có mắt thần hoàng. Ngoài ý liệu là, một quyền này cũng không có đụng tới thần hoàng trên thân, mà là bị một cái mơ hồ người mặc phượng y nữ giả dối ảnh ngăn trở. Đã là thân kiêm đại đế chi lực, Bùi Tố Nguyệt như người bù nhìn tung bay rút lui. Phượng y nữ tử lại khẽ nhả một chữ: "Định." Lời ấy không giống nhân gian ngữ điệu, giống như là trong u minh chậm chậm mà tới, xuyên thấu nhục thân, đâm thẳng thần hồn. A! Bùi Tố Nguyệt đôi mắt trong nháy mắt chảy ra vết máu, đau đớn không chịu nổi. "Là ngươi?" Nàng nhận ra hư ảnh thân phận, điên cuồng kêu to: "Ngươi làm sao còn chưa chết? Tiện nữ nhân, vạn năm trôi qua, ngươi vẫn là phải cùng ta đối nghịch." Diệp Kinh Trần nghe mơ mơ hồ hồ. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia thần bí hư ảnh hẳn là phượng tộc nữ đế. Nhưng nhìn ý tứ này, Bùi Tố Nguyệt cùng nàng là quen biết cũ, mà lại lẫn nhau ở giữa còn có thù hận mang theo. Loại này cừu hận liền xem như vạn năm trôi qua, vẫn là để Bùi Tố Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Càng làm cho hắn kỳ quái là, phượng tộc nữ đế đã chuyển thế đi đầu thai, vậy cái này hư ảnh là ai? Bất quá bất kể là ai, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Nhìn Bùi Tố Nguyệt thái độ, rõ ràng là giết cái bóng mờ kia quyết tâm muốn so giúp Tô Vô Cực thành đế quyết tâm phải lớn. Lúc này, Diệp Khinh Trần cùng Mặc Trần nhìn nhau gật đầu, đều hướng đối phương phóng ra một bước, không trở ngại chút nào dung nhập một thể. Không ngừng lại, trong nháy mắt hóa thành thanh hồng phóng tới Tô Vô Cực. Thừa dịp Bùi Tố Nguyệt bị kiềm chế, chính là giết chết Tô gia tôn này chuẩn đế thời cơ tốt. Chương 48, chúng ta Tô gia muốn sinh ra một tôn tân đế. Diệp Khinh Trần nguyên bản là nhất khí hóa tam thanh, phân ra ba cái nguyên thần nhập chủ ma thân. Hiện tại hợp ba là một, trên đỉnh đầu tách ra mở bị xương mù hình thành sáng chói hoa sen, hiện lên tam hoa tụ đỉnh chi tượng. Cầm trong tay tiên binh đại nghệ cùng, thôi động thần ngục chấn tự công, toàn thân bảo quang bắn ra bốn phía, sát ý lang liệt. Tô Vô Cực ngọc đỉnh bị Bùi Tố Nguyệt cầm đi, trong tay mình không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Tiên tổ cứu ta. Nhưng Bùi Tố Nguyệt đã cùng thần bí hư ảnh nữ tử đánh vào một cái khác vực, căn bản không để ý hắn. Vừa tức vừa gấp phía dưới, Tô Vô Cực thôi động ngọc bội, cấp tốc thoát đi chỗ này bí cảnh trở lại Tô gia tổ địa. Nơi đó có cung phụng cực đạo đế binh Đông Hoang Trung, còn có không ít Tô Thiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn có lòng tin, chỉ cần trở lại Tô gia bí cảnh, liền có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Kinh Trần hừ lạnh một tiếng, đánh nát hư không đuổi theo. Tô gia bí cảnh, một cái thịnh đại nghi thức ngay tại tổ chức. Mỗi một cái người Tô gia, mặc kệ là chủ mạch vẫn là chi mạch, đều tiếp vào chỉ lệnh, tiến đến tổ điện nên đón một cái trọng yếu nhân vật. Theo đám người dần dần hội tụ, đều đang suy đoán đến cùng là nên đón vị đại nhân vật nào. Mà lúc này, cơ hồ tất cả Tô gia nhân vật trọng yếu đã toàn bộ tụ tập tại tổ điện phụ cận. Thậm chí có rất nhiều ẩn thế không ra láo quái vật, bối phận cao dọa người, cũng từ tổ địa bên trong đi ra. Những lão gia hỏa này mỗi một cái phóng tới ngoại giới, đều là dậm chân một cái liền có thể gây nên chấn động đại nhân vật. Giờ khắc này, bọn hắn cộng đồng nhiệt thân, chính là vì nên đón Tô gia muốn đản sinh tân đế. Lớn như vậy tổ điện, ngồi không dưới mấy chục vị tuổi già sức yếu, nhưng ký duyên vào biển lão giả. Mà tại tổ điện bên ngoài, căn cứ thân phận tôn ti từng tầng đứng đầy người, từ không trung nhìn xuống, như là bảy kiến lít nha lít nhít, ít nhất cũng có mấy vạn người. Đây cũng là một cái thái cổ thế gia nội tình, coi như cùng Huyền Thiên Đại Lục bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực so sánh, đều chỉ mạnh không yếu. Tất cả mọi người nhón chân lên nhìn xem tổ điện bên trong kia hơn 10 người, chính là Tô Minh Cung, cũng đứng ở ba tầng bên ngoài. Có người nhận ra trong đó mấy vị, nhao nhao kinh hãi. Ta không có nhìn lầm đi, kia là đời trước gia chủ bảo đệ, hắn lại còn sống. Vậy coi như cái gì, ngươi nhìn hắn phía sau đứng đấy, đây chính là Tam Thúc Tổ, tương truyền là bọn hắn kia nhất đại còn sót lại thần vương thể, một người trấn áp ngay lúc đó tất cả thánh tử, càng là giết được thái cổ di chủng. Trời ạ, ta giống như nhìn thấy ta tổ gia gia, hắn không phải đã tọa hóa sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì từ tổ địa ra hơn 10 người, mỗi một cái đều là năm đó thần thoại. Nguyên bản bọn hắn chỉ ở trong tộc trưởng bối giảng thuật cố sự bên trong mới con người, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thậm chí còn có mấy người tương truyền đã tọa hóa, bọn hắn thậm chí còn tham gia qua những người kia tang lễ, nhưng bây giờ lại như là giống như gặp quỷ, an vị tại tổ điện bên trong. Kia là Tô Tử Hành, thánh phẩm linh căn thiên tài, từng xâm nhập qua sinh mệnh cấm khu, mang về nửa hạt thăng thiên đan. Bên cạnh hắn ngồi mạnh hơn, tên là Tô Cầu Thực, từng một tay trấn áp trung thổ thánh tử, đem bọn hắn thánh nữ cấp về làm vợ. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật truyền kỳ xuất hiện, tiếng người huyên áo, rất là chấn kinh. Nhao nhao bắt đầu suy đoán đến tột cùng là dạng gì nhân vật, cần những này đại năng xuất quan làm vật làm nền. Tô Minh Cường từ tổ điện bên trong đi ra, đối chư vị thúc tổ cấp bậc nhân vật gật đầu thăm hỏi. Nếu là ngày bình thường, hắn nhìn thấy những người này khả năng sẽ còn cung kính một chút, nhưng khi hắn biết được phụ thân kế hoạch về sau, liền cảm giác thế gian hết thảy bất quá đều là chân mình hạ bản đạp. Cho dù là tông tộc trưởng bối, cũng không ngoại lệ. Tổ điện bên trong những lao gia hỏa này cũng đều đứng lên hoàn lễ. Trước kia Tô Minh Cường là đệ tử, chỉ là một cái xưng hô. Nếu là trong tộc có người tuổi trẻ thực lực mạnh hơn hắn, đệ tử xưng hô thế này liền muốn rơi vào người khác trên đầu. Nhưng sau ngày hôm nay lại khác biệt. Tô Vô Cực chứng đạo đại đế, kia đệ tử cũng chỉ có thể có một người, chính là hắn Tô Minh Cường. Ta thấy được cái gì, nhị thúc tổ bọn hắn vậy mà đối Tô Minh Cường hành lễ. Hắn một cái vãn bối làm sao xứng đáng đãi ngộ như vậy? Tô gia không phải là không có cùng Tô Minh Cường âm thầm phân cao thấp người, lúc này tức giận bất bình. Lời này vừa nói ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn người cũng đều phụ họa theo đuôi. Đây đều là tùy tùng của hắn, hy vọng mình ủng hộ người có thể trở thành đệ tử. Vậy bọn hắn chỗ một mạch sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Động tĩnh của nơi này truyền đến Tô Minh Cường trong tai, hừ lạnh một tiếng, còn chưa chờ hắn xuất thủ, bên người một cái khô gầy lão nhân đưa tay ngăn lại hắn. Đệ tử thân phận tôn quý, để lão đầu tử ra tay đi. Nói xong, một cái phúc thiên đại thủ nhô ra, đem vừa rồi nói năng lộ mãng hơn 10 người câu nhập tổ điện. Tam gia gia, là ta ạ, Minh Trọng. Cầm đầu người kia ra sức tránh thoát, nhận ra lão đầu thân phận, lại là cái kia một mạch cường giả, nghi bấu víu quan hệ. Ta không có ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Lão đầu nổi giận nói, hắn mặc dù là hợp thể kỳ cường giả, cái này mấu chốt cũng không dám đắc tội Tô Minh Cường. Còn không mau cho đệ tử xin lỗi. Dựa vào cái gì? Cơ hồ tất cả Tô gia tộc nhân toàn bộ đều nhìn, để hắn làm chúng xin lỗi, Tô Minh nặng không cam tâm. Tam gia gia khó thở, một bàn tay đem hắn vô bay ra ngoài. Chỉ bằng hắn là gia chủ nhi tử. Tô Minh nặng mặt xương phủ giống đầu heo, giãy giụa lấy đứng dậy, vẫn là không phục. Thì tính sao, hôm nay tại tổ điện bên trong, các đời gia chủ liền có ba vị, dựa vào cái gì ta liền muốn hướng Tô Vô Cực nhi tử xin lỗi? Đệ tử là có năng giả cư chi, gia chủ cũng thế. Tô Vô Cực những năm gần đây không có chút nào tiến triển, ta nhìn hắn cũng không xứng vị trí gia chủ này. Nghe nói lời ấy, ngoại trừ cái kia một mạch người, cái khác lao ra hỏa đều là nhãn qua miệng, miệng nhìn mũi, coi như không có nghe được. Duy chỉ có hắn Tam gia gia trong lòng phát lạnh. Lại một cái tát đem còn tại nói chuyện Tô Minh nặng cho đánh ngã trên mặt đất, bóp lấy cổ của hắn, đưa tay đem Tô Minh nặng đầu lưỡi sống sờ sờ cho tung ra. Máu tươi phun ra ngoài. Tô Minh nặng vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới mình người thân nhất vậy mà như thế nhẫn tâm. Tô Minh cũng đứng ở một bên giống như cười mà không phải cười. Đây cũng là chân chính đệ tử gãi ngộ nha, quyền sinh sát nắm chắc, thật đúng là để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tốt, thúc tổ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tô Minh cũng thừa cơ lung lạc lòng người. Phụ thân sắp trở về, vẫn là cho mọi người tuyên bố sự kiện kia đi. Chỉ có để Tô gia tộc nhân đều biết phụ thân là đại đế về sau, mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo thần phục. Còn không mau cảm ơn đệ tử. Tất cả mọi người bị vị này Tam gia gia lôi đỉnh thủ đoạn trấn trụ. Đây chính là hung ác lên ngay cả mình cháu trai đều tùy ý giết cho người. Huống chi bọn hắn những này bản thân. Bắt đầu phụ họa Tô Minh nặng những người kia dẫn đầu quỳ gối Tô Minh cung dưới chân, toàn thân run rẩy, cuống quýt giật đầu. Tô Minh nặng che lấy mình đổ máu miệng, từng bước một bỏ qua khứ, máu tươi chảy đầy đất, nói hàm hồ không rõ, đa tạ đệ tử ân không giết. Tô Minh cung đối tổ trong điện những người khác gật gật đầu. Gia hiệu bọn hắn có thể tuyên bố phụ thân chứng đế một chuyện. Đối phận cao nhất Tô Cầu Thực đứng dậy. Hắn cũng thân có thần thể, từng tay không tấc sắt trấn áp trung thổ thánh địa chi chủ cùng giáo chủ cấp bậc cường giả, uy năng cái thế. Trong tộc không ít người đều từng nghe nói chuyện xưa của hắn, xem hắn là nhất tiếp cận tiên tổ đại năng. Chỉ gặp hắn bay đến tổ điện chỗ cao nhất, nhìn xuống chúng nhân, cất cao giọng nói, phía dưới các tộc nhân, các ngươi nhưng từng nhớ rõ mình thân phận, nói cho bản tọa, các ngươi họ gì? Tô. Vạn người đáp lại, thanh âm hội tụ, vang vọng chân trời. Tô không riêng gì bọn hắn dòng họ, cũng chứng minh bọn hắn tôn quý huyết mạch. Tốt, đều nhớ. Các ngươi cùng bản tọa, thân là thái cổ thế gia một viên, thụ tiên tổ đế huyết phù hộ, là toàn bộ Huyền Thiên đại lục thần thánh nhất đế tộc. Vạn năm trước, tiên tổ hạ xuống ý chỉ, để chúng ta tiến vào bí cảnh, không tại Huyền Thiên đại lục triển lộ hành tích. Cái này đã qua vài năm, Huyền Thiên đại lục bị bốn cái thánh địa cùng thần triều đem khống, lại đều quên đã từng có một cái trấn áp tam thế, vô địch nhân gian Tô Thiên đế. Chúng ta thể nội chảy xuôi đế huyết, là vô địch chi huyết, là chiến đấu huyết mạch. Cho nên bản tọa muốn hỏi các ngươi, cái này vài vạn năm đến, các ngươi tịch mịch sao? Các ngươi khát vọng đối thủ sao? Các ngươi muốn cho tên của mình trấn nhiếp Huyền Thiên đại lục người tu hành sao? Các ngươi có muốn hay không để đế huyết nhiễm tấu tộc huy một lần nữa tung bay tại Huyền Thiên đại lục phía trên, để đối địch với chúng ta người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Cầu Thực thanh âm truyền khắp mỗi một góc, để tộc nhân quần tình phấn chấn, nhao nhao vung tay hô ứng. Muốn, muốn, muốn. Thanh như lôi chấn, nước mây mặt thạch. Tốt. Tô Cầu Thực vỗ tay nói, ta biết các ngươi rất nhiều người có thể sẽ bận tâm tiên tổ ý chỉ, năm đó tiên tổ từng tính tới Tô gia tương lai sẽ có một lần tai họa ngập đầu, cho nên mới chế tạo nơi đây bí cảnh. Trước kia, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bây giờ, bản tọa muốn nói cho các tộc nhân, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng. Bởi vì chúng ta Tô gia sẽ phải sinh ra một tôn đế, một tôn mới đế, cử thế vô địch đại đế. Chương 49, cùng vạn năm trước Tô Thiên đế quyết đấu nói cho hết lời. Toàn trường yên tĩnh ý mắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng kịch liệt nhịp tim âm. Tin tức này thực sự quá mức rung động. Huyền Thiên đại lục đã vạn năm không người chứng đế, mà bây giờ, bọn hắn được cho biết gia tộc của mình lập tức sẽ sinh ra một tôn mới đế, sống sờ sờ đại đế. Cho dù ai nghe được tin tức này cũng không thể trong nháy mắt tiêu hóa. Là thật sao? có một đạo tuổi già thanh âm vang lên. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy không thể tin được, tràn đầy tuế nguyệt ăn mòn trên mặt kích động dị thường.
Phải,
Tô Cầu thực chém đinh chặt sắt. Lão giả nghe xong, toàn thân phát run, nước mắt tung hoành. 300 năm, không nghĩ tới tại ta trước khi chết, còn có thể chứng kiến ta Tô gia đại đế sinh ra. Thương thiên may mắn, Tô gia may mắn a. Bị lời nói của ông lão xúc động, phàm là Tô thị tử đệ, cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi. Ngồi đầy xôn xao, không nghĩ tới tộc ta thời gian qua đi 3 năm, lại có thể tái xuất một tôn đại đế. Chờ ta Tô gia tái nhập Huyền Thiên đại lục, cái gì thánh địa hoàng hướng, hết thảy đều muốn dẫm tại dưới chân. Tam thúc tổ, tộc ta đại đế là ai? Có người hỏi. Đám người cùng nhau nhìn về phía trên không trung Tô Cầu thực. Nếu như nói thật sự có đại đế, bọn hắn có khả năng nhất tin tưởng chính là trước mắt vị này bất bại thần thể, là đương đại gia chủ Tô Vô Cực. Đương cái tên này vừa nói ra, Tô Minh Cường trên mặt hiện ra ý cười, thưởng thụ lấy Tô gia tử đệ ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú. Ta đại đế phụ thân, rốt cục không phải là mộng. Ta nói là cái gì đế tử hôm nay cùng ngày xưa khác biệt đâu, nguyên lai là có một cái đại đế phụ thân. Đây mới thật sự là đế tử phong phạm, ta đã sớm nói với các ngươi qua, Cường ca xem xét liền không phải vật trong ao. Gia chủ đâu, vì sao hôm nay không có nhìn thấy hắn? Có người phát hiện mánh khỏe, gia chủ cũng không ở đây. Mọi người không nên gấp, gia chủ ngay tại nơi nào đó tiến hành chứng đế nghi thức, rất nhanh liền muốn trở về. Lần này đem mọi người triệu tập mà đến, chính là vì cấp gia chủ chuẩn bị một kinh hỉ. Tô Cầu thực đối Tô Minh Cường cười cười. Ý tứ rất rõ ràng, ta cái ngạc nhiên này chuẩn bị thế nào? Tô Minh Cường vụng trộm cho hắn thụ một cái ngón tay cái. Không riêng ta đại đế phụ thân rất thích, ta cũng rất thích. Đúng vào lúc này, tổ trên điện không đột nhiên một trận không gian ba động. Tô Cầu thực nhãn tỉnh sáng lên, đến rồi. Chư vị, cùng ta cùng nhau, cung nên tộc ta tân đế trở về. Nói xong, cái thứ nhất quỳ xuống. Toàn tộc trên mặt người, bao quát Tô Minh Cường toàn bộ đều cung kính cúi đầu xuống, quỳ trên mặt đất. Cung nên Tô Vô Cực. Mà lúc này Tô Vô Cực, toàn thân cháy đen, áo quần rách nát, đâu còn có một bộ chuẩn đế bộ dáng. Sau lưng Diệp Khinh Trần còn tại theo đuổi không bỏ. Lập tức sẽ đến, chờ ta trở lại tổ địa, tế ra tiên tổ di vật, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đánh. Tô Vô Cực hung hăng nói. Nếu không phải Diệp Khinh Trần kia giam cầm không gian thần thông, mình đã sớm về tới Tô gia bí cảnh. Mỗi lần mình muốn phá toái hư không, đều bị Diệp Khinh Trần động tay truyền tống đến mặt khác địa phương. Đến. Tô Vô Cực mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay hung hăng xé mở trước mặt không gian bí lũy, một bước dạo bước tiến lên. Khí tức quen thuộc đập vào mặt, nhưng để hắn mở rộng tầm mắt là, mẹ nó, dưới lòng bàn chân làm sao nhiều người như vậy? Còn tất cả đều quỷ. Tộc ta tân đế trở về. Tô Cầu thực lập tức liền đã nhận ra Tô Vô Cực khí tức, lớn tiếng nhắc nhở. Tô gia mấy bạn người đồng thời hô to, cung nên tộc ta tân đế hồi tộc, trực tiếp đem Tô Vô Cực dọa đến giật mình. Ngoa tào, làm cái quỷ gì? Liền ngay cả truy sát mà đến Diệp Khinh Trần cũng bị cái này một cuốn họng bị dọa cho phát sợ. Tô Vô Cực chớ có lại chạy trốn, chết tại tổ địa cũng coi là lá dụng bề tội. Diệp Khinh Trần cất bước mà đến, cầm trong tay tiên giai đại nghệ cùng tế ra thần thông hóa thành ngọc đỉnh, từ đạo văn sen lẫn mà thành, chấn áp mà tới. Chơi ạ, kia là gia chủ sao? Có người ngẩng đầu nhìn lại, kinh nghi bất định. Tô Vô Cực mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không có gì vãng phong phạm. Gia chủ giống như đang bị người truy sát. Đuổi giết hắn người kia, rất quen thuộc. Là hắn. Tô Hiểu Yên mang tới người ngoài kia. Làm sao có thể, gia chủ không phải đại đế chi cả nhà, tại sao lại bị người này truy sát? Trong đám người Tô Minh Cung cũng nhìn thấy, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng may mắn. Diệp Khinh Trần thực lực vậy mà có thể lực lay đại đế. Mình lúc ấy còn muốn tìm hắn để gây sự, may mắn không có tìm được. Bảo hộ gia chủ. Tô Minh Cường cấp tốc hô to, xuất thủ trước, công hướng Diệp Khinh Trần. Trong điện còn lại đại năng cũng nhao nhao tế ra thuộc về mình bản mệnh linh bảo. Trong chốc lát, Tô gia tổ trên điện không tràn đầy vô tận bảo quang, như là trung tâm phong bạo. Diệp Khinh Trần ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, một đạo cửu tiêu thần lôi đánh xuống, đem những này không biết tự lượng sức mình người toàn diện rơi đập. Nhất là Tô Minh Cường, một đạo dòng dã tử sát thiên lôi công bằng, chính giữa đỉnh đầu của hắn, kém chút cho hắn đánh hồn phi phách tán. Lúc này sử dụng mặc trần linh lực trong cơ thể, ngay cả pháp quyết đều không cần bóp, trực tiếp chính là ngôn xuất pháp tùy. Đông Hoang Trung, tỉnh lại. Tô Vô Cực phun ra đạo quyết, tỉnh lại Tô Thiên Đế cực đạo đế binh Đông Hoang Trung. Ông. Tiếng vang từ tổ địa chỗ sâu truyền đến, một cỗ uy hoàng đế uy đang từ từ khôi phục. Diệp Khinh Trần nhướng mày, không còn mèo hí chuột, vận dụng thuần túy nhục thân chi lực, một trường gỗ dưới, bên trên có sông núi lạc ấn, đại đạo quy tắc chi lực, muốn trực tiếp chụp chết Tô Vô Cực. Hậu nhân Tô Vô Cực, mời tiên tổ tế linh thân trên. Nói xong, từ Tô Vô Cực thể nội bắn ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Kia là đến từ huyết mạch bên trong đại đế thần hồn chi lực. Giờ phút này toàn thân hắn bị hoàng kim thánh diễm quấn quanh, cháy hung hực, khí thế to lớn, như là chiến thần hàng thế. Đông Hoang Trung dần dần khôi phục, nhẹ nhàng rung động, cổ pháp đạo văn khắc họa trên đó, rất có vận bị. Chư thân quấn quanh hoàng kim thần diễm Tô Vô Cực tỉnh lại Tô Thiên Đế lưu lại tế linh. Đây là Tô gia tiên tổ đã từng chiến đấu là gần, bởi vì quá mức cường đại, bị thiên đạo khắc họa xuống tới. Lúc này ra chỉ trên người Tô Vô Cực, liền tương đương với đã từng Tô Thiên Đế tại sử dụng thân thể của hắn chiến đấu. Diệp Khinh Trần đứng tại trên đại điện, tóc đen bay phấp phới. Lúc này một thanh hoàng kim cung nơi tay, đại nghệ xạ thần cung, đừng nói là ngươi một cái thái cổ thế gia, chính là thần đều có thể chu rơi phàm trần. Diệp Khinh Trần đối mặt với danh xưng hoang cổ đến nay người mạnh nhất Tô Thiên Đế, quanh thân chiến ý sôi trào. Lên tay, giữ cung. Oanh một tiếng, một đạo kim sắc quang mang như là thần long hàng thế, Tô gia tổ điện ầm vang sụp đổ. Thằng nhãi ranh ngươi dám? Tô gia gia chủ cầm trong tay đế khí, đại đạo phù văn vờn quanh quanh thân, như là Tô Thiên Đế đích thân tới. Tam thế vô địch, không phải nói đơn giản nói. Tô Vô Cực vừa ra tay, chính là vô tận sát cơ. Hư không thuật bị hắn dùng đến cực hạn, thân hình nhận vào hư không. Trong tay khẽ chọc Đông Hoang Trung. Đông 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 loại nhịp điệu này rất là đáng sợ, giống như là câu thông đại đạo, để Diệp Khinh Trần nhịp tim cũng theo rung động. Không tốt, ta khí huyết. Diệp Khinh Trần phát hiện, loại này rung động rất là quỷ dị, suýt nữa để cho mình trái tim tự bạo ra. Chương 50, đại đế chiến đại đế, vô địch đối vô địch phá. Diệp Khinh Trần hét lớn một tiếng, vận dụng huyết ma lão tổ thần thông, một chữ hòa âm, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, đinh tai nhức óc. Phá bỡ Tô Vô Cực tiết tấu. Tô gia phía dưới đám người rối loạn, bọn hắn tận mắt thấy Tô Cầu Thực chờ một đám lão tổ bị Diệp Khinh Trần đánh bại dễ dàng. Lúc này lại gặp gia chủ tỉnh lại cực đạo đế binh, càng là sợ hãi. Chẳng lẽ lão tổ tính tới Tô gia thai hỏa ngập đầu chính là người này hay sao? Lần trước ta tại trong yến hội gặp qua hắn, chính là Tô Hiểu Yên sư minh, năm nay bất quá hơn 20 tuổi. Không có khả năng, hơn 20 năm làm sao có thể lực lay lại đế, khiến cho gia chủ sử dụng Đông Hoang Trung đối địch, hắn nhất định là cái nào đó ẩn tu cổ đại đại năng. Diệp Khinh Trần không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn hiện tại đánh lên 12 phần tinh thần. Bởi vì bị vạn năm trước Tô Thiên Đế chiến đấu lạc ấn chúa tể Tô Vô Cực, lúc này chiến lực kinh người. Trong đôi mắt thần quang chớp động, thời khắc bắn ra có thể đánh tan hư không thần hạ. Đưa tay ở giữa càng là cấu ra các loại cực đạo đế binh trấn áp mà tới. Có tràn đầy thiên địa xích hạ, cháy hừng hực Hạo Thiên Lô, bên trong đựng đầy thiên hỏa, chính là Hạo Thiên Đại Đế chứng đạo lúc tạo thành, có thể đốt tận thế gian hết thảy. Cũng có phát ra thánh khiết quang mang, nhưng phổ độ thế nhân xá lợi tháp, là Phật giáo trọng bảo, trấn áp địa ngục tồn tại. Còn có đầu rủ xuống thiên chi liễu, đánh tan hư không, như ẩn như hiện, ẩn có thần ánh sáng, không giống nhân gian chi vận. Ngắn ngủi một lát, Tô Vô Cực đã đánh ra 4 năm kiện cực đạo đế binh tại giới này lưu lại đạo ngân. Mặc dù không phải chân chính đế binh, nhưng đạo tắc sẽ lẫn, uy thế vẫn như cũ kinh người. Vô địch diễn hóa chi thuật. Gia chủ vậy mà đã tu tập đến tình cảnh như vậy, như là tiên tổ tại thế. Câu thông đế binh chiến đấu đạo ngân, diễn hóa lúc ấy chiến đấu chi cảnh đến trấn áp địch nhân, danh xưng là hoàng cổ đến nay cường thế nhất bí thuật. Diệp Khinh Trần muốn bị thua. Đám người ồn ào, đều cho rằng Diệp Khinh Trần sắp bị đánh tan. Diệp Khinh Trần không dám khinh thường, cầm trong tay đại nghệ cùng, trưởng ấn tung bay. Liên tiếp bắn ra mấy đạo to lớn của sáng, thể nội thần ngục chấn tượng công biến thành sao trời đè ép thành một đoàn, như hồng mông ban đầu, vũ trụ sinh ra. Thế gian duy nhất kỳ điểm phát sinh bạo tạc, lộc lấy hào quang chói mắt từ giữa mi tâm vành ra. Trong bàn tay quy tắc trật tự như lưới, lung lạc mà xuống, trấn áp quanh mình hết thảy không gian. Năm ngón tay cao bằng núi lớn, tràn ngập đế vương chi khí. Đây là hắn từ Tô Vô Cực trong công kích diễn hóa mà đến, trao đổi Càn La Tiên Vương tại giới này lưu lại đế hoàng ấn chiến đấu đạo ngân. Đây là cái gì đế binh, thật mạnh hoàng đạo chi khí. Có điểm giống sáng lập thần triều vị kia đại đế tạo thành đế hoàng ấn, tràn ngập chân long khí tức. Người này thiên phú tuyệt luân, chỉ hòa ra chủ quyết đấu một lần, liền có thể suy luận diễn hóa ta Tô gia tổ truyền bí thuật. Tuyệt không thể lưu. Tô Vô Cực ánh mắt lạnh lùng, hư không bị Diệp Khinh Trần định trụ, không cách nào sử dụng hư không chi thuật trốn tránh. Nhưng hắn trong lòng không có chút rung động nào. Thân là vô địch tam thế Tô Thiên Đế khắc vào giới này chiến đấu vết tích, hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng bản năng. Đó chính là chiến đấu. Không sợ hai chiến đấu, thẳng tiến không lùi chiến đấu. Tam thế tuế nguyệt bên trong, thân thể của hắn không biết có bao nhiêu lần sụp đổ vừa trọng tổ, thần hồn cũng trải qua vô số tàn phá, kia đều không ngăn cản được hắn một lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu tín niệm. Rất tốt. Thanh âm đột ngột mượn Tô Vô Cực thân thể nói ra. Tô Vô Cực giật mình. Thế Linh đang nói chuyện, cái này chưa hề xuất hiện qua. Phía cạnh có thể chứng minh Diệp Khinh Trần cường đại, cho dù là vạn năm trước Tô Thiên Đế cũng không thể không tán thưởng. Cho ngươi mượn nhục thể dùng một lát. Thế Linh mở miệng, muốn hoàn toàn trưởng khống Tô Vô Cực thân thể, mới có thể phát huy vốn có thực lực, đại giới thì là không lâu sau đó chính là lạc ấn tại giới này đạo ngân tan thành mây khói. Ông Đông Hoang Trung rung động, đạo này tại cực đạo đế binh bên trong cũng coi là sát phạt chi khí nặng nhất binh khí, lúc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Phía trên khắc rõ rất nhiều trong truyền thuyết thái cổ hung thú, nhao nhao thoát đỉnh mà ra. Khi thì hóa thành côn bằng, ngao du hư không, khi thì hóa thành thần hoàng, thần diễm vần quanh, khi thì hóa thành linh hầu, lực bạt núi non. Tới tốt lắm. Diệp Khinh Trần lúc này cũng đánh ra hung tính. Xé toan thượng sam, đỏ ca thẳng lưng, giống như là một cái hoang cổ man tộc chém giết đẫm máu. Thần ngục chấn tượng công phát huy đến cực hạn, quyền quyền đến thịt. Hư không làm biển côn bằng bị hắn một chảo chém thành hai đoạn, lần nữa tắm lấy thần diễm xông lên trời, đem phi thăng cửu thiên thần hoàng một quyền đánh nổ, hóa thành xương mù tiêu tán, sau đó rôi ra hai tay đối cứng linh hầu. Phá cho ta. Hét lớn phía dưới, linh hầu thần khu từng khúc băng liệt. Diệp Khinh Trần lấy vô địch chi tư huyền không tại Tô Vô Cực phía trên, mái tóc đen dài múa, ánh mắt bén nhế. Đáng sợ, hắn vậy mà đem Đông Hoang Trung bên trên đạo văn hung thú toàn bộ đánh giết, đây chính là có thể tùy tiện chém giết thánh nhân thái cổ hung thú a, thậm chí có chút là có thể sánh vai chuẩn đế tồn tại. Chẳng lẽ hắn cũng là một tôn đại đế hay sao? Một thế hai đế, chưa từng nghe nói qua. Tiếng than thở không thôi. Tô Vô Cực ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Mượn nhờ hắn nhục thể chiến đấu thiên đế tế linh bắt đầu toàn diện khôi phục. Hắn đã cảm giác được, trước mắt đối thủ này nhục thân chi lực coi như so với đại thành hoàng cổ thánh địa đều không thua bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Khinh Trần không có ngăn cản, hắn cũng nghĩ nhìn xem mình cùng trong truyền thuyết vô địch Tô Thiên Đế đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mình sớm tối muốn đi vô địch đường, mà người trước mắt này, không thể nghi ngờ là đầu này con đường vô địch nhất thừa dịp chân bản đạp. Diệp Khinh Trần thôi động thần lực, tại trên thân thể mình khắc lên đại đế trận văn, cầm trong tay đại nghệ cung, bảo quang hộ thể, phản phất giống như thần minh. mà Tô Tổ Tế Linh cũng toàn bộ khôi phục, hoàn toàn trưởng không chiến. Chiến. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, riêng phần mình vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Đại đế chiến đại đế, vô địch đối vô địch. Nơi đây thiên đạo không được đầy đủ, người ta đi vực ngoại như thế nào? Tô Đế Tế Linh nói. Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Tuy nói hắn không thích Tô gia, nhưng nơi này chính là Tô Hiểu Yên quê hương. Nếu là hai người xuất thủ, chỗ này bí cảnh chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Hai người đồng thời phá toái hư không, tiến về vực ngoại đại chiến. Gia chủ cùng cái kia họ Diệp đi rồi, tựa như là đi vực ngoại. Đáng tiếc à, nếu như có thể tận mắt thấy hai vị cổ chi đại đế ở giữa chiến đấu, dù chết không tiếc. Nói cái gì đó, giống bọn hắn loại kia chiến đấu, đừng nói chúng ta ánh mắt nhìn quá khứ, nhục thể cùng thần thức đều sẽ sụp đổ, chính là chỗ này tiểu thế giới, khả năng đều muốn hóa thành mảnh vỡ, quy về hư vô. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám khinh thị Diệp Khinh Trần, cho dù cùng hắn quyết đấu chính là nhà mình gia chủ. Không khác, chỉ vì Diệp Khinh Trần đã dùng thực lực đã chứng minh mình đại đế thân phận. Liền ngay cả Tô Minh cũng cùng Tô Minh Cường loại này nguyên bản cùng Diệp Khinh Trần có thù người, lúc này cũng không sinh ra hận ý bởi vì kia là đại đế. Trên thế giới này, đại đế liền mang ý nghĩa chí cao vô thượng. Đại đế muốn cho ai chết, ai nhất định phải chết, còn không thể có lời oán giận. Hiện tại bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là kỳ vọng mình trong tộc đại đế có thể thắng lợi, thuận lợi trở về. Nếu không, trở về là Diệp Khinh Trần, Huyền Thiên Đại Lục rất có thể sẽ có một cái thái cổ thế gia từ đây bị xóa tên. Chương 51, để Diệp Khinh Trần dùng mình một câu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô gia tất cả mọi người lo lắng chờ đợi. Tô Cầu Thực đã từng muốn đi vực ngoại xem xét một phen, nhưng bị hai người thần thông quang mang gây thương tích, hai mắt kém chút bị đâm mù. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, tổ điện bên ngoài như cũ đứng đầy người, không ai rời đi. Đến rồi, Tô Cầu Thực đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm bầu trời. Tất cả mọi người cũng đều lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Xanh như mới rửa trên bầu trời, truyền đến không gian ba động. Một đạo kinh khủng vết nứt không gian mở ra, từ trong đó cấp tốc rơi xuống dưới một điểm đen. Nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, không ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Nhị thúc tổ, ngươi có thể thấy rõ sao? Tô Minh cường hỏi. Không thể, toàn thân hắn bị bảo quang bao phủ, không phân rõ đến cùng là người kia vẫn là gia chủ. Tô Cầu Thực cau mày nói, thấp thỏm bất an trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, rớt xuống đại khái suất là Tô Vô Cực. Trên bầu trời điểm đen dần dần rõ ràng, có người kêu to, không phải một người, tựa như là hai cái. Ta cũng nhìn thấy, có một người chính dẫm lên một bộ thần thể mà rơi. Lời con chưa dứt, trong mắt mọi người điểm đen cấp tốc biến lớn, không đợi bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng. Bành! Hai cái từ trời rơi xuống người thẳng tắp đánh tới hướng Tô gia bí cảnh thứ hai cao phong Ngọc Long Sơn. Toàn này nguyên bản cao vút trong mây sơn phong, trước đây không lâu vừa mới bị Diệp Khinh Trần một chỉ san bằng sơn phong, hiện tại lại bị đòn nghiêm trọng này. Cao mấy ngàn thước cự phong lập tức không chịu nổi, ở bang sụp đổ. Phàm là bị hai người va chạm núi đá, toàn bộ hóa thành một mịn. Khói đặc cuồn cuộn, núi lở đất sụt, như là tận thế. Nguyên bản nguy phong nột lực vọng Long Sơn không thấy, thay vào đó là một vùng phế tích, cùng ở giữa một cái sâu không thấy đáy hố to. Chẳng lẽ tiên tổ dự đoán thật muốn phát sinh sao? Chúng ta Tô gia phải bị tai họa ngập đầu. Chớ có nói bậy, còn không biết đến tột cùng là ai thắng ai bại đâu. Làm Tô gia tộc nhân, bọn hắn tự nhiên là hy vọng gia chủ của mình thắng được. Có thể thấy Diệp Khinh Trần như vậy vô địch chi tư về sau, bọn hắn lại có chút không xác định. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt vực sâu, trông ngòn con mắt. Nặng nề bầu không khí, làm thời gian tựa hồ cũng ngưng kết. Cho bụi dần dần tan đi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, tất cả mọi người đồng thời hít một hơi linh khí. Diệp Khinh Trần một bộ áo xanh, chân đạp tại Tô Vô Cực trên mặt, sắc mặt bình tĩnh. Mà trong lòng bọn họ vô địch tồn tại Tô Vô Cực, lúc này như là một đầu như chó chết, không có sinh tức. Gia chủ, phu thân, đám người kinh hãi. Diệp Khinh Trần nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, không có người còn dám nói nhiều một câu. Cho cười, ngay cả đại đế đều bị đánh chết, ai còn dám nhiều lời. Đinh, đánh giết Tô Vô Cực nhiệm vụ hoàn thành, mở ra nhiệm vụ đặc thù ban thưởng thông đạo. Ban thưởng tốc chủ độ kiếp kỳ tu vi, ban thưởng tốc chủ cựu tự chân ngôn, ban thưởng tốc chủ bí thuật một trong, diễn hóa chi thuật. Diệp Khinh Trần mỉm cười. Những phần thưởng này tới vừa vặn. Từ Tô Thiên Đế quyết đấu tình huống đến xem, trong tay mình bí thuật cùng thần thông quá ít, mà lại đối đại nghệ cung tiềm năng đào móc cũng không quá đủ. Nhất là nhìn thấy Tô Thiên Địa vậy mà có thể đem Đông Hoang Trung bên trên đạo văn cụ tượng hóa đến công kích, càng làm cho mình thèm gần chết. Đại nghệ cung trên tay chính mình, ngoại trừ đương cây gậy vung mạnh ra ngoài còn có bắn tên, liền không có khác cách dùng. Hoàn toàn không có tiên gia phong phạm. May mắn đại nghệ cung khí linh còn chưa thức tỉnh, nếu không nên tức chết. Diệp Khinh Trần đem Tô Vô Cực thi thể ném cho Tô gia người. Cô này chuẩn đế thân thể đối với mình không dùng được. Hiện tại việc cấp bách là nắm chặt tìm kiếm được Phượng tộc nữ đế bí cảnh, nhìn xem nữ tử thần bí kia cùng Bùi Tố Nguyệt ở giữa phải chăng quyết ra thắng bại. Nếu có thể, Tô Hiểu Yên vẫn là có thể cứu vãn. Tiền bối, Tô Cầu Thực làm Tô gia trước mắt mà nói thực lực mạnh nhất, cũng là bối phận tối cao người. Nghĩ thăm dò hạ Diệp Khinh Trần đối Tô gia thái độ. Nếu như hắn đối Tô gia lòng mang oán hận, muốn chạm cỏ trừ tận gốc, Tô gia chỉ sợ thật liền ứng tiên tổ cái kia diệt tộc châm ngôn. Yên tâm, sư muội ta cũng là Tô gia người, mà lại việc này vì Tô Vô Cực một người gây nên, sẽ không giận lây sang các ngươi. Diệp Khinh Trần nhìn ra sự lo lắng của hắn, để hắn yên lòng. Bất quá, hôm nay các ngươi ra tay với ta, tạm thời đi lại, về sau nếu là có như Tô Vô Cực người, vậy cũng đừng trách ta thủ mới nợ cũ cùng một chỗ lần ra. Vâng vâng vâng, Tô gia về sau nhất định chỉ nghe lời ngài, mặc cho ngài phân công. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, không có cự tuyệt. Có thể có được một cái thái cổ thế gia ủng hộ, mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là về sau mình đi thăng tiết lộ, có thể để bọn hắn âm thầm che chở Thanh Dương Tông. Đừng nhìn Thanh Dương Tông hiện tại là Đông Châu thứ nhất tu tiên tông môn, nhưng nếu là đối đầu Tô gia, hoàn toàn không có một chút xíu phần thắng. Liên chỉ nói trước mặt cái này đối với mình thấp kém lão đầu, chính là một tôn chuẩn thánh. Một người liền có thể đơn thương độc mã diệt Thanh Dương Tông. Đúng rồi, các ngươi nhưng có người biết vượng tộc bí cảnh? Tô Cầu Thực đảo mắt một vòng, từ trong đám người bắt được một người ra. Tiên bối, người này là Tô Vô Cực Tâm Phúc, ngày bình thường đều là hắn thay thế Tô Vô Cực vì bọn ta truyền lời. Bị bắt được người này cũng không phải khuôn mặt xa lạ, chính là ngày đó tại Tô gia tổ cửa đại điện nên đón Diệp Khinh Trần ba người lão đầu kia, tên là Tô Hoàn, hợp thể kỳ cường giả. Hắn lúc này không có một chút cường giả phong phạm, toàn thân run run rẩy rẩy, không biết còn tưởng rằng hắn lập tức liền muốn dọa đến kẻ ra quần. Không đợi Diệp Khinh Trần hỏi hắn, Tô Hằng liền đem Phượng tộc nữ đế bí cảnh vị trí cùng mở ra phương thức toàn bộ chấn động rất xuống ra. Vậy cũng là xảo. Lúc đầu theo Tô Vô Cực tính cách, là tất nhiên sẽ không đem loại này bí ẩn sự tình nói cho người khác biết. Nhưng cái này Tô Hằng hết lần này tới lần khác không phải ngoại nhân, mà là hắn tuổi trẻ lúc nam sủng. Tại một lần nào đó giường thơm sự tình về sau, Tô Vô Cực không cẩn thận nói lộ ra miệng. Này mới khiến Diệp Khinh Trần thuận lợi như vậy là được. Diệp Khinh Trần, không nghĩ tới Tô Vô Cực còn tốt cái này miệng. Tô Vô Trần ở đâu? Diệp Khinh Trần không nhìn thấy Tô Hiểu Yên phụ thân, lên tiếng hỏi. Hồi. Về tiên bối, Tô Vô Trần bị gia chủ giết đi. Tô Hằng run rẩy trả lời, chỉ sợ Diệp Khinh Trần dưới cơn nóng giận đem mình đánh giết. Diệp Khinh Trần thở dài. Sớm nên nghĩ tới. Tô Vô Cực đã muốn lợi dụng Tô Hiểu Yên thành đế, kia tất nhiên phải đối mặt về sau Tô Vô Trần đến tìm kiếm nữ nhi chỗ. Đem hắn giết chết không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Diệp Khinh Trần không nghĩ tới Tô Vô Cực xuất thủ nhanh như vậy. Thôi, Tô Vô Trần cùng mình không thân chẳng quen, vẫn là trước đem Tô Hiểu Yên tìm tới rồi nói sau. Về phần sát hại phụ thân nàng hung thủ, chờ tìm tới nàng về sau để chính nàng định đoạt. Diệp Khinh Trần để trong tộc lời nói có trọng lượng mấy người đợi tại tổ điện bên trong chờ hắn trở về, những người còn lại thì về nhà trước. An bài tốt hết thảy về sau, mang lên Tô Hằng, dựa theo hắn tọa độ phá toái hư không, hướng Phượng tộc nữ đế tọa hóa bí cảnh tiến đến. Trên đường đi, Diệp Khinh Trần nhớ lại mình cùng Tô Thiên Địa tại ngoại vực chiến đấu. Mặc dù cuối cùng mình giết Tô Vô Cực, nhưng cũng không đại biểu mình chiến thắng vị kia vô địch tam thế Tô Thiên Đế. Hai người đánh khó bỏ khó phân thời điểm, Tô Thiên Đế tế linh bởi vì thời gian duyên cớ, đạo ngân suy yếu, không cách nào lại duy trì. Diệp Khinh Trần cũng thừa cơ giảng thuật Tô Vô Cực cùng Bùi Tố Nguyệt muốn lợi dụng Tô Mạc gia cùng Tô Hiểu Yên đến chứng đế âm mưu. Tô Thiên Đế tế linh lúc này chủ động từ bỏ đối Tô Vô Cực che chở. Diệp Khinh Trần muốn là còn chút vẫn chưa thỏa mãn. Thẳng đến Lâm Tiêu Tán trước đó, Tô Thiên Đế tế linh nói với Diệp Khinh Trần một câu không giải thích được. Để Diệp Khinh Trần trong nháy mắt lên đầy người nổi da gà, dùng mình. Chương 52, chiêu hồn chi thuật, quỷ môn mở, vạn quỷ hiện có người tại thăng tiên lộ chờ ngươi. Diệp Khinh Trần tinh tế suy nghĩ câu nói này, không nghĩ ra. Chỉ có thể giải quyết xong Tô Hiểu Yên sự tình về sau, về Thanh Dương Tông tìm cơ hội hiểu rõ hơn thăng tiên lộ bí ẩn. Đến, tiền bối. Tô Hằng nói. Diệp Khinh Trần nghe vậy, nhẹ nhõm đả thông cuối cùng một chỗ hàng rào. Một lần nữa trở lại nữ đế bí cảnh. Bùi Tố Nguyệt cùng nữ tử thần bí vẫn chưa về. Liền ngay cả Phượng Lạc Cửu Loan Thiên Dược cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Khinh Trần xếp bằng ở như thế lợi, đồng thời tu tập hệ thống cho mấy cái ban thưởng. Cửu tự chân ngôn, danh xưng đạo giáo áo nghĩa chín chữ. Phân biệt là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, chức. Từ trong miệng uống ra, nhưng sắc lệnh thiên địa chi lực, uy lực to lớn, chính là thời tiền hoàng cổ cấm thuật một trong. Mà diễn hóa chi thuật thì là Tô Thiên Đế từ cái nào đó sát phạt đại giáo bên trong bí thuật lĩnh ngộ sáng tạo cái mới, tại vốn có cơ sở phía trên lục lọi ra càng cường đại hơn công phạt một thể bí thuật. Có thể đem thiên đạo in dấu lên chí tôn hư ảnh gọi ra đến đối địch. Bất luận là cực đạo đế binh hay là thái cổ hung thú, đều có mặt. Truyền thuyết lúc tuổi già Tô Thiên Đế thậm chí có thể triệu hoán lục đạo luân hồi, diệt sát đi qua vô địch đường yêu tộc đại đế. Mọi loại diệu dụng đều có thể diễn hóa, thế không thể đỡ. Một hoàng thất ngày mà qua, Diệp Khinh Trần như là lão tăng cô tọa. Đột nhiên, một cái bóng mờ từ hắn sau lưng xuất hiện. Tiền bối, Diệp Khinh Trần cấp tốc đứng dậy, đối cái này hư hư thực thực phượng tộc nữ đế nữ tử thần bí hành lễ. Nếu không phải sự xuất hiện của nàng, mình rất có thể bị Bùi Tố Nguyệt luyện hóa thành đế thân thể phân bón. Hư ảnh nữ tử không nói gì, nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Trên người ngươi có khí tức quen thuộc, ngươi cùng ta chuyển thế chi thân từng có tiếp xúc. Quả nhiên là phượng tộc nữ đế. Diệp Khinh Trần không có giấu giếm, đem cựu chuyển chứng đạo thai hạ y trở thành mình đệ tử sự tình nói ra. Phượng tộc nữ đế hài lòng nói, không tệ, thiên phú của ngươi rất mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu muốn đi con đường vô địch, trở thành đệ tử của ngươi là vinh hạnh của nàng. Nàng nhìn ra Diệp Khinh Trần hơn 20 tuổi, cũng đã là độ kiếp kỳ cường giả. Cái này so năm đó Tô Thiên Đế đều muốn kinh khủng. Nàng suy đoán Diệp Khinh Trần trên thân khẳng định có bí mật, có lẽ là cái nào đó chuyển thế đại năng, cũng có thể là tiên giới thân ngoại hóa thân. Vô luận là loại nào, Hạ Y Y đi theo hắn, tất nhiên là có thật nhiều chỗ tốt. Tiền bối, Bùi Tố Nguyệt đâu? Diệp Khinh Trần hỏi. Phượng tộc nữ đế phất phất ống tay áo, đem một bộ không có hô hấp nhục thân chấn động rất xuống ra. Chính là bị Bùi Tố Nguyệt nhập chủ Tô Mạc gia. Thân hồn của nàng đã bị ta đánh nát, nhưng bộ thân thể này nguyên bản thần hồn đã tiến vào thất lạc không gian, chỉ sợ ta bất lực. Nhưng có biện pháp gì? Phượng tộc nữ đế hơi suy tư nói, có loại chiêu hồn thuật pháp, nhưng ta cũng sẽ không. Diệp Khinh Trần, cái này không kéo sao, huyết ma lão tổ sẽ à ta hội. Phượng tộc nữ đế ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Khinh Trần vậy mà lại chiêu hồn thuật pháp, dù sao cái này chính là ma tu thần thông, là cấm thuật một trong. Nàng không nói thêm gì, mình chuyển thế thân còn tại thủ hạ của hắn, mặc kệ Diệp Khinh Trần có phải hay không ma tu, cũng không thể vào lúc này đắc tội hắn. Chiêu hồn thuật cần chiêu hồn phiên, ta cũng không có. Diệp Khinh Trần lật bàn tay một cái, thuộc về huyết ma lão tổ chiêu hồn phiên xuất hiện trên tay. Phía trên những cái kia oan hồn đã bị hắn siêu độ, hiện tại chính là một kiện phổ thông vũ khí, ngoại trừ vật liệu dùng đều là đỉnh tiêm tiên tài địa bảo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tính công kích, cũng không có bất kỳ cái gì ma đạo khí tức. Ta đây cũng có. Đủ chưa? Không đủ, còn muốn định hồn châu. Diệp Khinh Trần mở ra túi, móc ra một hạt châu. Còn muốn? Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất bày đầy chiêu hồn sử dụng tất cả vật liệu. Phượng tộc nữ đế, ngươi là đỏ ra ẹ mần a. Diệp Khinh Trần, ngươi liền không thể nói một hơi mà. Đủ rồi. Mắt thấy Diệp Khinh Trần còn chuẩn bị lại lật, nữ đế nắm chặt ngăn lại. Chiêu hồn nhất pháp, nghịch loạn âm dương, làm trái thiên hòa, rất có thể sẽ triệu hoán đến một chút dù đãng tại mình giới bên ngoài cường giả tàn hồn. Cho nên chờ một lúc ta tác pháp thời điểm, cần ngươi ở bên hộ vệ. Diệp Khinh Trần gật đầu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nữ đế đứng tại một chỗ trống trải vị trí, thủ thế biến ảo. Vật đuổi sao rời, nguyên bản ngọn núi màu đỏ thế giới qua trong giây lát biến thành thắng cảnh chi địa. Một vòng nắng gắt treo thật cao, trên mặt đất tràn đầy hoa cỏ, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh hỗn tạp hương khí. Duy chỉ có một chút chính là như cũ thiếu khuyết sinh khí, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Quay đầu nhìn lại, một tòa cự đại màu đỏ sơn phong đứng sừng sững ở cách đó không xa, rất như là mình trước đó đợi núi lửa hoạt động. Mình muốn cho là nữ đế bí cảnh cũng chỉ có những cái kia, không nghĩ tới vẫn là mình cách cục nhỏ. Quả nhiên, có thể chứng đến người, trên tay đều có không thể khinh thường thần thông. Diệp Khinh Trần có chút hâm mộ, mình nếu là cũng có như thế một chỗ nhân gian tiên cảnh thì tốt biết bao. Nửa đêm, nữ đế hai tay bấm niệm pháp quyết, từ mi tâm gạt ra một giọt trước tiên hoàng máu, cầm trong tay chiêu hồn viên. Đung đưa du hồn, nơi nào sinh tồn, thần quỷ chi phách, thất lạc chân hồn. Tô Mạc Giả, hồn phách trở về này. Trăng sáng sao thưa, yên tĩnh y mắng. Không biết từ đâu địa phá đến một cô âm trầm gió, cuốn lên trên đất lá khô, phát ra ồ ồ khóc thút thít thanh âm. Diệp Khinh Trần còn là lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này, không khỏi hiếu kỳ tả tiểu hữu khán. Ổn định tâm thần, cấm kỵ chi môn muốn mở ra. Nữ đế nhắc nhở. Đọc lấy tối nghĩa khó hiểu, có thể câu thông thần quỷ chủ ngữ. Mây đen che lại mặt trăng, đầy trời tinh đấu cũng không biết chưa phát giác cảm đạm xuống. Toàn bộ bí cảnh như là một chỗ tử địa. Bầu không khí dần dần ngưng trọng kiềm chế, như ẩn như hiện nhỏ giọng khóc nức nở vờn quanh ở xung quanh. Diệp Khinh Trần thậm chí cảm giác có cái gì chính ghé vào sau lưng mình, đối với mình cổ thổi hơi lạnh. Nhưng quay đầu lại, lại không có cái gì. Liền ngay cả thần thức đều phát giác được bất luận cái gì tồn tại. Hắc ám càng ngày càng đậm nhiều, hoàn toàn tĩnh mịch. Trở về, hắc ám bên trong, một đạo tràn ngập huyết sát chi khí thanh đồng cửa xuất hiện ở chân trời, phảng phất là tới từ địa ngục. Thê lương quỷ khóc thanh âm, trực trùng vân tiêu, nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, tràn ngập hàn khí. Diệp Khinh Trần không dám kinh thường, đem đại nghệ cung móc ra, bảo hộ ở nữ đế bên cạnh. Thanh đồng chi môn từ từ mở ra, bên trong tựa hồ có vô số đếm không hết cô hồn dã quỷ, tại đảo lấy cửa muốn tranh trước sợ sau địa chỗ tới. Cửa một bên khác là nồng hậu dày đặc sương mù, dù là độ kiếp kỳ Diệp Khinh Trần đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong rất là nguy hiểm, tràn đầy huyết tinh còn có vô số hàn khí. Tô Mạc Giả, nữ đế hét lớn một tiếng. Trong môn hiện lên một tia u minh chi quang, khổng lồ thần hồn chi lực tựa hồ đạt được chỉ dẫn, cấp tốc thông qua thanh đồng chi môn, hướng về phía Tô Mạc Giả nhục thể mà tới. Tùy theo mà đến là, mặt khác mấy đạo dị thường đáng sợ khí tức, đi sát đằng sau, vì tranh đoạt được. Có thể trường tôn bất diệt thần hồn, khi còn sống chẳng lẽ tu vi cường đại chí tôn. Lúc này nhao nhao dồn hết sức lực, muốn mượn thể trọng sinh. Cái khác thần hồn cũng đều bị cường đại bản năng cầu sinh hấp dẫn, gia nhập va chạm hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, vạn quỷ tề xuất. Các loại thê lương quỷ khiếu thanh âm vang vọng đất trời, âm trầm đáng sợ, so với ác quỷ đầu thai còn kinh khủng hơn. Chương 53, vô địch chân chính con đường, phạt thiên mà chiến ta đem Tô Mạc Giả linh khiếu mở ra, thuận tiện nàng trở về. Đến lúc đó khẳng định sẽ có cái khác ma vật muốn tranh đoạt, ngươi cẩn thận ứng đối. Nữ đế dặn dò. Ngón tay chỉ tại Tô Mạc Giả thần hồn chỗ linh khiếu phía trên. Cùng một thời gian, các loại ác quỷ như là ong vò bay vọt mà ra. Xông lên phía trước nhất chính là Tô Mạc Giả thần hồn, còn có mấy cái tràn đầy thần hồn chi hỏa hừng hực tiêu đốt theo sát phía sau, như dương phụ giỏi. Hiển nhiên khi còn sống cũng là khó lường đại nhân vật, cũng không biết là duyên cớ nào, không có tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế. Tại bọn hắn xông ra thanh đồng chi môn trong nháy mắt, Diệp Khinh Trần toàn thân nở rộ bạc quang, cầm trong tay đại nghệ cùng, coi như đã thần tiên đến sử dụng. Vung lên phía dưới, quét ngang một mảnh. Đại đa số ác quỷ nhiễm phải đại nghệ cung bên trên thần quang, như là bị dầu nóng tưới vào trong nước, phát ra tư lạp thanh âm, hơn nửa người đều phả ra khói xanh. Mà dán tại Tô Mạc Giả bên cạnh vài đầu ác quỷ, mặc dù cũng không chú ý đụng chạm lấy, nhưng bởi vì thần hồn quá cường đại, vẻn vẹn chỉ là tổn hao một phần nhỏ. Bị Diệp Khinh Trần như thế một đâm kích, tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Bình. Diệp Khinh Trần miệng phun lục tự chân ngôn. Chữ binh chủ sắp phạt, trên không trung sinh ra bạch hổ chi tượng, dũng mãnh dị thường, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nào về phía ba con ác quỷ. Thần hồn chi hỏa lấp lóe, tựa hồ là đang giao lưu. Ba đầu ác quỷ đồng thời thay đổi thân thể, phát ra thê lương tiếng kêu, trùng trùng điệp điệp tử khí từ trên người bọn họ lan tràn ra. Bạch hổ không sợ hãi chút nào, tiến vào tử khí bên trong cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Mà Tô Mạc Giả thì thừa dịp thời cơ này, cấp tốc trở về nhục thân của mình bên trong. Diệp Khinh Trần không chút sơ suất, liên tiếp lại là phun ra hai cái chân ngôn, như hạo nguyệt chi huy chấn áp tới. Trên tay tế ra từ trên thân Tô Vô Cực đạt được Đông Hoàng Trùng, mặc dù còn không có đạt được đế binh thừa nhận, nhưng hắn chỉ là thuần túy dùng nhục thân chi lực đập nện thân chuông biên giới, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, thanh âm như sóng, hướng về ba con ác quỷ chấn động mà đi. Phen này công kích, liền xem như chuẩn thánh tới đều muốn thần hồn câu diện. Mặc dù ba con ác quỷ khi còn sống thân phận bất phàm, nhưng giờ phút này không có nhục thân phụ thuộc, không khác lục bình không dễ, chỉ dựa vào mượn thần hồn chi lực căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Khinh Trần công kích, chỉ có thể đơn giản chiến đấu một phen về sau, trên mặt hận ý trở về triệt hồi. Một bên rút lui, một bên nắm lên đi ngang qua tiểu quỷ, miệng lớn hướng miệng bên trong nhét, dùng cái này đến bổ sung vừa rồi hao tổn hồn lực. Diệp Khinh Trần nhìn xem bọn hắn trở về thanh đồng cửa, Tô Mạc Già cũng trở về đến nhục thân của mình bên trong, đang muốn buông lỏng. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi. Oeng! Trang ngập hủy diệt tính to lớn thiểm điện ngang qua chỗ này tiểu thế giới, tựa hồ biến cổ chư thần thịnh nộ, muốn đem bí cảnh một đao chém thành hai nửa. Diệp Khinh Trần lỗ hai ông tác hưởng, ngắn ngủi tính đã mất đi ngoại giới cảm giác. Không muốn phân tâm, thiên phạt đến rồi. Nữ đế nhắc nhở. Đại tỷ, ngươi chừng nào thì nói qua có thiên phạt a? Diệp Khinh Trần đều nhanh muốn khóc. Thiên phạt, bình thường chỉ có chứng đế thời điểm mới có thể xuất hiện. Có không ít thực lực cường đại chí tôn đều là đổ vào một bước này. Đây không phải phổ thông thiên phạt, là vi phạm thiên đạo, nghịch thiên cải mệnh về sau mới có thể xuất hiện cấm kỵ thiên phạt. Nữ đế lại cho Diệp Khinh Trần cảnh tỉnh. Diệp Khinh Trần, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Vâng. Kinh khủng cấm kỵ thiên phạt hóa thành trường mâu màu tím xuyên thấu mà xuống, thế phải đem Tô Mạc Già cái này vốn nên người đã chết trên thế gian xóa bỏ. Diệp Khinh Trần cầm trong tay đế khí, một đầu chống lên. Vâng. 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 Cảm nhận được uy áp bị khiêu khích thiên phạt chi lực, liên tiếp đánh xuống mấy trăm đạo thiên lôi. Thô như cự long, vẹn vẹn biên giới, liền đem Diệp Khinh Trần phụ cận mấy trăm cây số tất cả sơn phong chấn động hôi phi yên diệt. Tiếng sấm nối thành một mảnh, bên hai không dứt, phản phất giống như tận thế. Nhưng vào lúc này, thần mục chấn tượng công tự động tại Diệp Khinh Trần thể nội vận hành. Thu lôi quang tắm rửa, dùng thiên phạt tôi thể. Diệp Khinh Trần chỉ cảm thấy lục thân của mình đang từ từ mạnh lên. Ngàn vạn sao trời ở trong cơ thể mình hình thành, như là vũ trụ ban đầu, bị thiên lôi dẫn bạo lại sinh ra. Thống quái. Diệp Khinh Trần hét lớn một tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu, tóc đen bay phấp phới, hai tay nắm mấy đạo tử sát hủy diệt thiên lôi, trong miệng khẽ nhả lục tự chân ngôn. Đông Hoang Trung bảo vệ toàn thân, hướng về phía thiên phạt chi lực đầu nguồn mà đi. Giờ khắc này, giữa thiên địa ngoại trừ vô cùng vô tận lôi quang bên ngoài, còn có một đạo nhỏ bé thân ảnh phóng lên tận trời. Một bên mượn nhờ thiên phạt rèn luyện nhục thân của mình, một bên huy quyền phạt thiên. Trời phải phạt ta, vậy ta liền phạt thiên. Liền ngay cả nữ đế đều bị đạo thân ảnh này rung động thật sâu. Năm đó nàng chứng đế thời điểm, đã từng gặp được thiên phạt. Lúc ấy 99 đạo thiên lôi như mưa rơi xuống, nàng cũng là mượn nhờ trong tộc trận pháp cùng linh bảo tiêu hao, lúc này mới cuối cùng vượt qua. Trong đó hung hiểm, nàng rất rõ ràng. Hôm nay, những ngày này lôi xa so với nàng lúc ấy gặp phải càng khủng bố hơn. Nhưng người trẻ tuổi kia không chút nào không sợ, thậm chí có can đảm trực diện thiên phạt chi lực, đồng thời trùng thiên phản kháng. Vũ Thanh, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, vô địch chân chính con đường không phải cử thế vô địch, mà là có một ngày, cùng ngày đều chứa không nổi ngươi thời điểm, ngươi nghĩ không phải như thế nào hóa giải, mà là có can đảm hướng lên trời khởi xướng kiêu chiến. Trời muốn giết ta, ta liền giết tiên, đây mới thật sự là con đường vô địch. Nhìn xem Diệp Khinh Trần tay không tấc sát phạt thiên thân ảnh, mơ hồ cùng trong trí nhớ người kia chồng vào nhau. Cái này chưa từng có nhiều biểu lộ phượng tộc nữ đế, con mắt đột nhiên đát, hai mắt đẫm lệ, trong lòng chuyện cũ bị từng cái câu lên. Lăng Không, ta rốt cục đã hiểu. Nước mắt lăn xuống, nữ đế tàn ảnh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cánh tay chậm rãi vươn hướng sấm sét vang dội bên trong Diệp Khinh Trần, tựa hồ muốn giữ lại ở cái gì. Đầy trời thiên lôi cuồn cuộn, Diệp Khinh Trần trong mắt nở rộ thật quang, toàn vẹn không sợ. Mắt thấy là phải đến hạ xuống thiên phạt chi địa, bên người tiếng sấm yếu dần. Ta ngược lại muốn xem danh xưng thế thiên mà phạt đến cùng là cái thứ gì. Diệp Khinh Trần tế ra Đông Hoang Trùng, vừa muốn xuyên thấu tầng mây. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh sáng rõ. Diệp Khinh Trần có chút nhắm mắt, lại mở ra lúc, trên bầu trời chỉ còn một vòng trong sáng trăng tròn. Vẫn như cũng là trăng sáng sao thưa. Gió nhẹ lướt qua, phản phất vừa mới phát sinh đều là ảo giác. Duy chỉ có Diệp Khinh Trần phía dưới đại địa, từng khúc nứt ra, đông đảo đại sơn động thì hôi phi yên diệt, hoặc là chỉ còn không trọn vẹn một bộ phận, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật. Không cho ta nhìn thấy sao? Diệp Khinh Trần lẩm bẩm. Vừa mới mình rõ ràng lập tức liền muốn nhìn thấy cái kia hạ xuống thiên phạt chi lực tồn tại, thật không nghĩ đến lại là kết cục này. Tiền bối, Diệp Khinh Trần trở lại nữ đế chỗ. Chỉ có một cái còn chưa thức tỉnh Tô Mạc Già, cùng Bùi Tố Nguyệt từ Tô Vô Cực trong tay lấy tới ngọc đỉnh, còn có Bùi Tố Nguyệt cố kia tam thế đế quan. Ai ra, hai kiện cực đạo đế binh, lại thêm trong tay mình Đông Hoàng Trung. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục 1/10 sống sót đều tại mình nơi này. Diệp Khinh Trần đem ngọc đỉnh thu lại, muốn động tam thế đế quan thời điểm, lại phát hiện mình căn bản trưởng không được, chỉ có thể canh giữ ở Tô Mạc Già bên cạnh, chờ đợi nàng thức tỉnh. Thuận tiện nắm giữ hạ mình trải qua lôi phạt tôi thể về sau nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào hành. Chương 54, Thanh Dương Tông, ta không biết dòng dã nửa ngày. Tô Mạc Già mới mơ màng tỉnh lại. Tiền bối, nhưng có biện pháp khống chế tam thế đế quan. Tạm thời không nói Diệp Khinh Trần muốn đem cỗ này cổ quan mang về Thanh Dương, chỉ là Tô Hiểu Yên còn nuốt ở bên trong, nhất định phải đạt được khống chế đế quan phương pháp. Có thể. Tô Mạc Già có chút suy yếu. Bị Bùi Tố Nguyệt đoạt xá trong khoảng thời gian này, bộ thân thể này chiến đấu quá lâu. Nhất là nữ đế đem Bùi Tố Nguyệt đánh giết thời điểm, càng là suýt nữa để Tô Mạc Già thân thể chia năm xẻ bảy. Nếu không phải dung hợp Tô Thiên Đế đế khu, cho dù có chiêu hồn chi thuật cũng là vô sự vô bổ. Khi lấy được xác thực trả lời về sau, Diệp Kinh Trần mới yên lòng. Nhưng là Hiểu Yên bây giờ còn chưa có biện pháp tỉnh lại, Bùi Tố Nguyệt vì để cho Tô Vô Cực triệt để dung hợp, vận dụng không ít bí pháp, lúc này đế quan bên trong không riêng chất đầy thiên tài địa bảo, còn có tiên tổ hai thế thân cùng Bùi Tố Nguyệt hạ cấm chế. Nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ để cho Hiểu Yên hồn phi phách tán. Bất quá ngươi yên tâm, ta cảm giác được, Hiểu Yên cũng không có nguy hiểm, hiện tại cô kia đế khu còn tại tầm bộ thân thể của nàng, đoán chừng không đến 100 năm thời gian, nàng liền có thể thức tỉnh. Vì Tô Hiểu Yên an toàn nghĩ, Diệp Khinh Trần không có cưỡng ép đưa nàng tỉnh lại. Vốn còn muốn đem tam thế đế quan mang đi, nhưng chiếu tình huống này đến xem, chỉ có thể lưu tại Tô gia đảm bảo. Chờ cái gì thời điểm Tô Hiểu Yên thức tỉnh, mình lại đến lấy là được. Dù sao đây là chiến lợi phẩm của mình, lẽ ra vì chính mình tất cả. Đúng rồi, tiền bối, ngươi biết nữ đế tiền bối đi đâu sao? Tô Mạc Già lắc đầu, không biết, nhưng nàng rời đi trước đó từng nói cho ta, thiên địa sắp nên đón đại biến, pháp tắc bị viết lại, trong vòng 100 năm nhất định có nhân chứng đế, mà lại không chỉ một người. Cho nên sau đó 100 năm xác nhận thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, từng cái dấu ở chỗ tối thái cổ thế gia hoặc là bất hủ đại giáo đều muốn phái ra mình hậu nhân tại thế ở giữa hành động. Diệp Kinh Trần hiểu rõ, tin tức này đối với hắn không trọng yếu, nhưng đối với Thanh Dương Tông tới nói hay là vô cùng có giá trị. Lần này thái cổ thế gia chuyến đi, để hắn sâu sắc cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Hắn dự định về Thanh Dương Tông về sau, liền lợi dụng tiền bạc bây giờ bên trên có đồ vật tăng lên hạ Thanh Dương Tông thực lực tổng hợp. Dựa theo Phượng tộc nữ đế thuyết pháp, tương lai 100 năm, Huyền Thiên đại lục tất cả thế lực rất có thể muốn một lần nữa tẩy bài. Một cái thái cổ thế gia liền để mình kém chút vỡ lạc. Chớ nói chi là những cái kia nội tình càng thêm thâm hậu, lịch sử càng thêm lâu đời đế tộc. Cho nên hắn không chút khách khí hỏi thăm có thể hay không đem Đông Hoang Trung mang đi. Đáp án đương nhiên là không thể. Tô Mạc Già không cho hắn một điểm có kẻ mặc cả cơ hội. Hiện tại toàn bộ Tô gia chỉ có nàng một tôn đại đế. Đồng thời không thể ra bí cảnh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Tô Cầu Thực chờ một đám lao ra hỏa, cảnh giới tối cao cũng chính là chuẩn thánh. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Nếu là không có Đông Hoang Trung, dựa vào những người này là thủ không được sắp đến đại tranh chi thế. Diệp Khinh Trần một trận thì đau, lúc đầu có thể mang về ba kiện cực đạo đế binh, bây giờ tốt chứ, liền thường ngập đỉnh. Bất quá may mắn còn có một cái ngoài ý muốn niềm vui. Phượng tộc nữ đế trước lúc rời đi, đem chỗ này bí cảnh chìa khóa cho Tô Mạc Già, lại bị nàng chuyển giao cho Diệp Khinh Trần. Trong đó còn bao gồm Bùi Tố Nguyệt cố kia đại thành hoang cổ thánh thể di cốt. Hoang cổ thánh thể danh xưng vạn cổ bất hủ, ngoại trừ nhục thân cường hãn nổi danh bên ngoài, còn có một cái năng lực cũng rất biến thái. Đó chính là hắn thánh cốt có thể sánh vai tiên chân, là luyện chế cực đạo đế binh cực giai vật liệu. Diệp Khinh Trần dự định sau khi trở về, đem cố này thánh cốt luyện chế thành một kiện cực đạo đế binh, để đền bù mình Đông Hoang Trung cùng Tam Thế Đế quan hao tổn. Đơn giản chỉnh đốn về sau, hai người trở lại Tô gia. Trong tộc mấy người còn tại tổ điện chờ đợi. Nhìn thấy Tô Mạc Già cùng Diệp Khinh Trần đồng thời trở về, tất cả giật mình. Trong bọn họ có ít người biết Bùi Tố Nguyệt tồn tại, lúc này gặp Tô Mạc Già xuất hiện, liền biết Bùi Tố Nguyệt đại khái xuất cũng lạnh. Tô Mạc Già không che giấu chút nào mình đại đế chi lực, uy hiếp đám người. Cung nên gia chủ. Tô Cầu Thực dẫn đầu quỳ xuống, biểu lộ chân thành. Từ hôm nay bắt đầu, Tô Mạc Già trở thành tân nhiệm gia chủ, bắt đầu trưởng quản cái này tồn tại hơn mấy vạn năm thái cổ thế gia. Chuyện chỗ này, Diệp Khinh Trần cũng không có làm nhiều lưu lại. Thanh Dương Tông 3 tháng tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu, mình còn phải nắm chặt chạy trở về. Dù sao thế nhưng là cùng trưởng giáo sư bá đã đánh được. Nếu là tông môn thi đấu thời điểm, Hạ Y Y không đạt được bọn hắn chờ mong, mình không riêng sẽ mất đi phong chủ chi vị, Hạ Y Y cũng phải khắc ném cái khác dưới đỉnh. May mắn Tô gia có thượng cổ lưu lại truyền thống trận, có thể trực tiếp đem Diệp Khinh Trần đưa đến Thanh Dương Tông phụ cận. Trước khi đi, Tô Mạc Già lôi kéo Diệp Khinh Trần. "Khinh Trần, ta biết bằng vào thiên phú của ngươi, không bao lâu liền có thể đi thăng tiên lộ, Hiểu Yên sớm tối có một ngày cũng muốn phi thăng tiên giới, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp đỡ thêm." Tiền bối nói đùa, Hiểu Yên là ta đồng môn sư muội, đương nhiên sẽ không chí chi không để ý. Mặc dù đạt được cam đoan, nhưng Tô Mạc Già cũng nghe ra Diệp Khinh Trần bên ngoài thanh âm. Người ta cũng chỉ đương Tô Hiểu Yên là đồng môn sư muội, không có ý khác. Chỉ là đáng thương chính mình cái này như là con gái ruột chất nữ mong muốn đơn phương. "Tốt ta, thuận buồm xuôi gió." Cáo biệt Tô Mạc Già, Diệp Khinh Trần bước vào trong truyền tống trận. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác về sau, đập vào mi mắt là một mảnh liên miên núi xanh. Đinh, thu hoạch được Phượng tộc nữ đế bí cảnh, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng tốc chủ nhân quả chi thuật. Hệ thống không cho ban thưởng, Diệp Khinh Trần đều nhanh quên mình còn có nhiệm vụ này. Lúc ấy là cùng đánh giết Tô Vô Cực một khối cấp cho, vốn cho rằng bí cảnh sẽ theo Tô Vô Cực cùng Bùi Tố Nguyệt tử vong mà mất đi, không nghĩ tới nữ đế trước khi đi lại giao cho Tô Mạc Già. Cuối cùng trời xui đất khiến đến Diệp Khinh Trần trong tay, cũng coi là trọng nhân được quả. Diệp Khinh Trần tùy tiện tại chân núi tìm một cái ngay tại canh tác lao nông, nghe ngóng đây là địa phương nào. Đinh Nhất Thôn, phụ cận mấy chục dặm đều là cái này gọi cái tên này. Lao nông sắc mặt đen nhánh, hiển nhiên là lâu dài canh tác. Lao nhân gia, ngươi cũng đã biết Thanh Dương Tông ở phương hướng nào? Diệp Khinh Trần hỏi. Ai biết lao nông nuốt một cái mồ hôi nói, cái gì Thanh Dương Tông, ta chưa nghe nói qua. Nơi này không phải Đông Châu sao? Cái gì Đông Châu không Đông Châu, ta liền biết nơi này là Đinh Nhất Thôn, về phần ngươi nói cái gì Lục Dương Hửng Dương, chưa từng nghe qua. Diệp Khinh Trần kiên nhẫn giải thích nói, Thanh Dương Tông là Đông Châu cường đại nhất tu tiên tông môn. Nghe nói lời này, lão nông đột nhiên có chút tức giận, cây quốc hướng trên mặt đất hung hăng đầm một cái. Chúng ta ngay cả cơm đều ăn không đủ no, còn quản hắn cái gì tu tiên, ta nhà kia bản đường bị sống sờ sờ chết đói thời điểm, cũng không gặp có tiên nhân hiển linh à, muốn ta nói, trên thế giới này căn bản liền không có tiên nhân, có cũng là vương bát đản. Nghe nói lời ấy, Diệp Kinh Trần như cảnh tỉnh, tâm cảnh phát sinh biến hóa. Toàn bộ Đông Châu tu tiên giới đều lấy Thanh Dương vi tôn, người tu hành càng là lấy tiến vào Thanh Dương làm đỉnh. Nhưng duy chỉ có không để ý đến thế gian bất tính, bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Duy nhất chờ đợi chính là mưa thuận gió hòa, bình an khỏe mạnh. Về phần tu tiên giới xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Mình chỗ lo lắng cái gì thăng tiên lộ, đối bọn hắn tới nói càng là không đáng giá nhắc tới, thậm chí không bằng ngày mai gió thổi trời mưa quan trọng hơn. Thế giới chi lớn, đều có buồn vui. Mình coi là Đồng Châu thứ nhất, cũng bất quá là huy hoàng nhân đạo bên trong một hạt cát thôi. Bất chi bất giác, Diệp Kinh Trần lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Chương 55, có thể để cho toàn bộ Thanh Dương Tông đi đường vòng hảo đồ đệ 3 ngày sau. Đương Diệp Kinh Trần phong trần mệt mỏi đuổi tới Thanh Dương Tông dưới chân thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ ta ba cái kia bảo bối đồ đệ gặp nguy hiểm rồi? Diệp Kinh Trần bấm ngón tay tính toán, đều tốt. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên có loại cảm giác này? Diệp Kinh Trần nghĩ mãi mà không rõ, từ khi bị phần thưởng nhân quả chi thuật, trực giác của mình càng ngày càng chuẩn. Khẳng định như vậy là có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Lúc này, vừa vặn có một cái ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn vẫn đứng tại ở dưới chân núi, tưởng rằng lòng mang ý đồ xấu chi đồ, vừa muốn lớn tiếng quát lớn. Diệp Kinh Trần thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Trường Sinh Phong, chỗ cao trên biển mây, linh khí nồng đậm. Diệp Kinh Trần xuyên qua hộ sơn đại trận, không có thông tri Hàn Lập cùng Hạ Y Y mà là định cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Nhưng khi hắn đi đến trước nhà của mình lúc, đột nhiên liền bị khiếp sợ. Hắn rủi rủi con mắt, lại mở ra, rốt cục nhịn không được, quát to một tiếng, "Hàn Lập, cho vi sư cút ra đây." Cũng không lâu lắm, từ đằng xa ngự kiếm bay tới một cái sắc mặt phổ thông, nhưng khí chất bất phàm thiếu niên, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. "Sư phụ, người trở về á?" Thiếu niên giang hai cánh tay, muốn cho Diệp Khinh Trần một cái to lớn ôm ấp. Đi theo phía sau một cái giẫm tại áng mây phía trên mà đến nữ hải, phấn điêu ngọc trác, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tới chính là Diệp Khinh Trần đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ, Hàn Lập cùng Hạ Y Y cút. Diệp Khinh Trần một cước đem Hàn Lập đập bay, sau đó tiếp được từ mây bên trên nhảy xuống Hạ Y Y, một mặt tương chiều. Nhìn về phía lộn nhào tới Hàn Lập, lại là một mặt sinh khí. "Cho vi sư nói một chút, ta cửa phòng bên trên những cái kia đòi nợ cớm là của ai?" Hàn Lập gãi đầu, mặt dày nói, "Tại sư phụ trên cửa, tự nhiên là sư phụ." Hạ Y thì trong ngực Diệp Khinh Trần khanh khách làm cười. Mắt thấy Diệp Khinh Trần khí muốn bạo tạc, Hàn Lập cười rạng rỡ rời đem ghế tới. "Sư phụ, đừng nóng giận, nóng giận hại đến thân thể, ngài ngồi xuống trước." Hạ Y thì tức thời từ trên thân Diệp Khinh Trần nhảy xuống tới, đối Hàn Lập ông cụ nó nói, "Lần này sư phụ trở về, nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ ta." "Sư phụ, thiên địa lương tâm, ngày bình thường đều là y khi dễ ta." Diệp Khinh Trần xoa Hạ Y Y khuôn mặt, "Y ngoan như vậy, làm sao có thể khi dễ ngươi, nhất định là ngươi phạm tiện lại xuất hiện." Hàn Lập nhìn trước mắt không phải là khu vân, đổi trắng thay đen, bất chấp tất cả liền nhất định phải cho mình định tội sư phụ, trong lòng có khổ khó nói. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, còn phải ôn tồn đứng ở Diệp Khinh Trần phía sau, định nọt đấm vai bóp lưng. "Sư phụ a, ngươi không có ở đây mấy ngày này, ta nhớ đến chết rồi." Diệp Khinh Trần tức giận nói, "Sau đó ngươi liền cho sư phụ nợ một phòng sổ sách." Hàn Lập ủy khuất nói, "Không có cách nào à, sư phụ, ngươi dạy cho ta bộ kia thần ngục chấn tượng công thứ cần thiết nhiều lắm, ngươi nói, để cho ta đi bên ngoài muốn, ta cái này đều là nghe ngài." "Vậy sư phụ có hay không nói cho ngươi, muốn cái gì thời điểm nói là chuẩn bị cho Y Y." Diệp Khinh Trần nguyên bản kế hoạch rất tốt, bằng vào Hạ Y Y Thiên Phú, kia sáu phong lao đầu khẳng định ước gì đổi tới cho nàng tặng đồ. Dù sao quan hệ chỗ càng tốt, Hạ Y Y về sau cho bọn hắn sẽ chỉ càng nhiều. Mình trở về nói không chừng cũng có thể dính chút ánh sáng, từ Hàn Lập trong tay vớt chút dầu nước. Nhưng không nghĩ tới tên lịch đồ này, không có chuẩn bị cho mình cái gì kinh hỉ, ngược lại là chuẩn bị một phòng kinh hãi. Nói đến đây chuyện gì, Hàn Lập càng là một bụng nghi quất. "Sư phụ, ngươi là không biết, những sư thúc kia tổ ngay từ đầu còn rất khách khí, mỗi ngày cũng đưa vài thứ tới, thế nhưng là cũng không lâu lắm, Đồ Nhi mới mở miệng, bọn hắn liền cùng gặp ôn thần đồng dạng trốn tránh ta đi." Diệp Khinh Trần hiếu kỳ, không có đạo lý ai những lao đầu kia tuy nói ngày bình thường rất keo kiệt, nhưng là loại sự tình này quan Thanh Dương Tông quật khởi đại sự bên trên nhưng từ nghiêm túc. "Ngươi thần ngục chấn tượng công luyện đến tầng thứ mấy?" Hàn Lập ngẩng đầu tự hào nói, "Đã tầng thứ 4." Diệp Khinh Trần kém chút dọa đến cắn đầu lưỡi. Thần ngục chấn tượng công có bao nhiêu khó luyện hắn là biết đến, hết thảy cũng chỉ có 9 tầng, cái này vẫn chưa tới 3 tháng, đồ đệ mình liền luyện đến tầng thứ 4. Lúc trước mình thế nhưng là ngâm mình ở Thăng Long huyết trận mới miễn cưỡng đến thứ 7-8 tầng. Thăng Long huyết trận cái gì cấp bậc? Đây chính là dùng chân long chi huyết đương ngâm trong bồn tắm nước đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Diệp Khinh Trần trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì mấy vị sư thúc bá muốn vòng quanh Hàn Lập đi. Đoán chừng của cải nhờ ạ qua bọn hắn đều nhanh để tiểu tử này cho móc giống. "Đặt mình, đừng nói đường vòng, trực tiếp dọn nhà được." "Dọn nhà?" Diệp Khinh Trần ánh mắt liếc nhìn mình bị các loại đòi nợ cớm che lại phòng nhỏ, vớt cảm ơn. "Dọn nhà ngược lại là cái biện pháp không tệ. Dù sao muốn từ trên tay mình đem những vật kia muốn trở về, đó là không có khả năng." "Đúng rồi, sư phụ, hôm qua Tam sư đệ còn tới qua, nói cái gì thời điểm ngươi trở về, để cho ta thông chi hắn một tiếng, hắn tốt đến thăm ngài." Diệp Khinh Trần gật gật đầu. Lâm Cửu tên đồ đệ này tông môn giống như cách nơi này không phải rất xa. Vừa bọn mình cũng không có việc gì làm, không bằng liền mang theo Hạ Y đi cùng Hàn Lập đi chỗ của hắn đi dạo một vòng. Mình từ Tô gia mang về không ít đồ tốt, vừa lúc ở Lâm Cửu động phủ cho các đồ đệ phân một phần. Miễn cho tại Trường Sinh Phong phân thời điểm, bị cái khác phong chủ nhìn thấy, cho là mình là cái thổ hào, cầm giấy tờ đến tính tiền. việc này không nên chậm trễ. Diệp Khinh Trần tế ra một mảnh như phỉ thúy lá cây, trên không trung dần dần biến lớn, để hai cái đồ đệ ngồi lên, từ Hàn Lập chỉ vào Lâm Cựu Tông môn phương hướng bay đi. "Sư phụ, ngươi cái này linh bảo thật xinh đẹp." Hạ Y Y ghé vào ngọc diệp phía trên, đầy mắt tiểu tinh tinh. Diệp Khinh Trần cười nói, "Đẹp mắt, liền đưa Y Y Y." Hàn Lập mặc dù đối thứ này không có gì hứng thú, nhưng cũng liếm láp mặt hỏi, "Vậy sư phụ, có cái gì muốn tặng cho ta sao?" Diệp Khinh Trần quay đầu qua, "Không có." "Nha." Hàn Lập vũ vũ. Diệp Khinh Trần vỗ vỗ đầu của hắn, cười mắng, "Chớ cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ, chờ đến ngươi sư đệ nơi đó, ta cho ngươi cái thứ tốt." Hàn Lập lượn kiếm, trên tay mình mặc dù không có tiện tay cực đạo đế binh, nhưng có một vật chính thích hợp cùng trên tay hắn dùng ngộ đạo trúc làm linh bảo dung hợp lại cùng nhau. Đợi một thời gian, theo Hàn Lập thực lực gia tăng, đừng nói cực đạo đế binh, trưởng thành là tiên khí đều không đáng kể. Nghe được Diệp Khinh Trần cũng chuẩn bị cho mình lễ vật, Hàn Lập trên mặt lại xuất hiện vui mừng. Hắn từ nhỏ thiếu yêu, tại gặp được Hạ Y Y trước đó, không ai quan tâm hắn, hắn cũng không quan tâm người khác. Thằng đến gặp được Hạ Y Y, giống như là có người nhà. Hắn coi nàng là muội muội che chở, nàng cũng coi hắn là làm ca ca cho quan tâm. Về sau gặp được Diệp Khinh Trần, đặt vào tu tiên một đường. Nếu như hỏi ai là đối hắn người trọng yếu nhất, Hàn Lập có thể sẽ nghiêng cổ nghĩ thời gian rất lâu. Nhưng nếu như hỏi hắn tu tiên trọng yếu vẫn là Trường Sinh Phong trọng yếu, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn Trường Sinh Phong. Bởi vì nơi này với hắn mà nói là nhà. Hạ Y Y, Diệp Khinh Trần, Lâm Cửu cái này ba cái là người nhà của hắn. Hắn có thể vì ba người này bỏ qua hết thảy tất cả, bao quát căn cốt, tu tiên, thậm chí sinh mệnh. Đến, sư phụ. Nhìn xem Hạ Y Y chỉ phương hướng, một tòa hoang vu nhỏ gò núi xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Khinh Trần trong nháy mắt nhíu mày. Chương 56, Quỷ dị linh mạch, Thang Long huyết trận lại xuất hiện. Vi sư không phải nhớ kỹ cho ngươi một chỗ cực phẩm linh mạch sao? Vì sao nơi đây hoang vu như vậy? Diệp Khinh Trần đứng tại đạo quán trước đó, ngắm nhìn bốn phía. Hoàn toàn không có linh khí tồn tại, giống như là không ai muốn một chỗ đất hoang. Lâm Cửu ngồi ở bên cạnh, mặt buồn rười rượi. Sư phụ có chỗ không biết, chỗ kia linh mạch bên trong có gì đó quái lạ, đem phương viên trăm dặm linh khí đều hút tới. Diệp Khinh Trần xem thường địa khoát khoát tay. Có sư phụ làm gì, không phải liền là cho đồ đệ giải quyết vấn đề nha. Vừa vặn hôm nay vi sư tới, chúng ta cùng một đường đi xem một chút. Nói xong, mang lên ba cái đồ đệ lên không mà đi. Không đến nửa canh giờ, cũng đã đến mục đích. A, nơi này vì sao linh khí cũng như thế mà manh? Diệp Khinh Trần hiếu kỳ nói. Hệ thống không phải nói nơi này là chỗ cực phẩm linh mạch sao? Theo lý thuyết hẳn là linh khí nồng đậm, có thể so với động thiên phúc địa mới là. A Lâm Cửu móc ra một tờ phụ lục, để Diệp Khinh Trần dán tại trán của mình chỗ. Một cỗ ấm áp từ Diệp Khinh Trần mi tâm phát ra. Diệp Khinh Trần kinh ngạc phát hiện mình như có con mắt thứ ba, có thể nhìn thấu trong địa mạch linh khí phân bố. Không khỏi đối Lâm Cửu kế thừa đạo thống có chút hứng thú. Mình ngày đó cùng hắn vội vàng từ biệt, còn không biết Diệp Khinh Trần cái này thiên sư giáo đến cùng là dạng gì tu hành phương thức. Sư phụ, có thể nhìn thấy sao? Lâm Cửu đồng dạng cho mấy người khác cũng phát phụ chú. A, tất cả linh khí đều hội tụ đến một chỗ. Hàn Lập mở miệng. Hắn cẩn thận nhìn. Toàn bộ linh mạch hiện lên chân long hình, trên mặt đất nham thạch như là vảy rồng giao thoa phân bố, màu nâu xám thổ địa từng mảnh nứt ra, đem toàn bộ lưng rồng lật ra, giống như là bị người dùng đại pháp lực từ trên trời rút ra gân rồng. Mà Hàn Lập nói tới cái kia linh khí nồng đậm chi địa, ở vào đầu rồng, như là sáng chói minh châu ngậm tại trong miệng, thú long mạch tầm bổ. Ngươi xuống dưới qua sao? Diệp Khinh Trần mở miệng hỏi. Lâm Cửu biểu lộ ngưng trọng, gật gật đầu. Ta vừa tới nơi đây liền xuống dưới tìm kiếm qua một phen, chỉ là vừa tiến vào bên trong liền gặp rất nhiều ly kỳ sự tình, kém chút chết, lúc này mới chờ lấy ngài trở về. Hàn Lập hiếu kỳ nói, cái gì ly kỳ sự tình? Lâm Cửu ánh mắt bên trong có chút nghĩ mà sợ, bên trong giống như là có một cổ chiến trường, ta tiến vào bên trong, thấy được cường giả chí tôn như mưa vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, chính là Diệp Khinh Trần đều là trong lòng giật mình. Chỉ có phi thăng kỳ phía trên tồn tại mới có thể bị trở thành cường giả chí tôn, là gần với đại đế tồn tại. Toàn bộ Huyền Thiên đại lục, ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật bên ngoài, chỉ có các đại thánh địa cùng bất hủ đại giáo giáo chủ có thực lực này. Đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, vậy mà có thể một phương diện đổ sát những cường giả này. Diệp Khinh Trần mặc dù có chút kinh hãi, nhưng không có khiếp đảm. Hướng Thiên phạt xuất thủ hắn đều làm qua, huống chi là chỉ là một cổ chiến trường. Đợi chút nữa ta xuống dưới, các ngươi đi theo ta trung quanh, cắt mạc ly mở ta 5 mét bên trong. Đúng vậy, sư phụ. Nói xong, Diệp Khinh Trần tế ra ngọc đỉnh, rủ xuống thua xuống vô số lục sắc cảnh liễu năng lượng hộ vệ tại mấy người xung quanh. Lại từ mình tồn kho bên trong móc ra mấy món linh giáp ra để ba cái đồ đệ mặc vào. Ngoại trừ từ trên Tân Huyết Ma lão tổ đã được, mình rời đi Tô gia trước đó cố ý từ bọn hắn trong bảo khố mượn một chút. Mới vào nhập chỗ này quỷ dị linh mạch bên trong, Diệp Khinh Trần liền cảm nhận được như có như không sát khí tồn tại, càng đi chỗ sâu đi liền càng là dày đặc. Sư phụ, ta giống như ngửi thấy mùi máu tươi. Hàn Lập run run cái mũi. Diệp Khinh Trần cũng ngửi thấy, mà lại có một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng chính là nhớ không nổi từ nơi nào nghe được qua. Sư phụ, ta cảm giác có cái gì đang nhìn chúng ta. Hạ Y Y mới mở miệng, để Diệp Khinh Trần nhíu mày. Mình cũng không có thứ phát hiện này. Các ngươi cảm thấy sao? Diệp Khinh Trần quay đầu lại hỏi Hàn Lập cùng Lâm Cửu. Hai người đều là lắc đầu, biểu thị không có loại cảm giác này. Kỳ quái, vì sao chỉ có Hạ Y Y cảm thấy? Chính là mình độ kiếp kỳ tu vi đều không có phát hiện. Chẳng lẽ nơi đây cùng Phượng tộc nữ đế có quan hệ gì hay sao? Nếu như Phượng Lạc Cửu Loan còn tỉnh dậy liền tốt. Từ khi hôm đó tại bí cảnh bên trong bị nữ đế hư ảnh tiếp xúc qua về sau, Phượng Lạc Cửu Loan liền lâm vào ngủ say. Nếu như không phải ẩn ẩn lộ ra yếu ớt sinh mệnh khí tức, Diệp Kinh Trần đều coi là cái này gốc bất tử tiên dược đã chết mất. Về sau từ Tô gia trong điện tịch tra được, đây là Phượng Lạc Cửu Loan tại niết bàn trùng sinh. Chờ lần sau tỉnh lại, liền có thể lột xác thành hoàn toàn thể bất tử tiên dược. Diệp Kinh Trần không dám phớt lờ, thần lực rót vào trong ngọc đỉnh, bảo hộ ở mấy người bên cạnh năng lượng màu xanh lục càng thêm thực chất. Kỳ quái, vì sao hôm nay không nhìn thấy chỗ kia cổ chiến trường? Lâm Cửu đột nhiên nói, lần trước ta chính là đi đến nơi này, đột nhiên giống như là đổi thiên địa, tiến vào một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Xung quanh toàn bộ đều là cường giả tại chiến đấu, sông núi vỡ vụn, sông biển bốc hơi, thậm chí có khống chế thái cổ hung thú hoang man người, cầm trong tay to lớn chiến phủ, phất tay phảng phất muốn đem bầu trời chém đứt. Lâm Cửu miêu tả sinh động như thật. Mấy người còn lại như là thân lâm kỳ cảnh. Hẳn là ngươi trùng hợp đi vào một chỗ vết nứt không gian bên trong, nơi đó đã từng vì cổ chiến trường, bởi vì những người kia quá mức cường đại, ảnh hưởng tới chung quanh thời không, cho nên chiến đấu tràng diện bị bảo lưu lại tới. Diệp Kinh Trần giải thích. Từ khi thấy qua Tô Thiên Đế đem cực đạo đế binh từ đạo ngân bên trong rút ra ra đối địch về sau, hắn liền đối với những này tồn tại cường đại có thể ảnh hưởng thời không có càng sâu lý giải. Một khi tạo thành phá hư đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị, liền có thể ảnh hưởng thiên đạo quy tắc vận hành, sau này bị ghi chép lại. Dùng kiếp trước khoa học phương pháp để giải thích, bởi vì thiên thời địa lợi nguyên nhân, từ trường sẽ ghi chép đã từng phát sinh qua sự tình. Trong đó trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là sấm sét vang dội. Điều kiện này tại tu tiên thế giới, đơn giản không nên quá phổ biến. Chính là trúc cơ kỳ hạ y cùng Hàn Lập đều có thể thông qua trường sinh phong công pháp đến gọi ra cựu tiêu thần lôi. Huống chi những cái tiêu độ kiếp phi thăng kỳ đại năng. Sư phụ, ngươi hiểu thật nhiều. Hạ y thì trong mắt tràn ngập sùng bái thần thái. Diệp Kinh Trần xoa xoa đầu của nàng, cười nói, chờ ngươi trưởng thành, lại so với sư phụ hiểu được càng nhiều. Sư phụ, ngươi nhìn, phía trước có cái cửa hang. Hàn Lập đột nhiên kêu lên, tay chỉ một chỗ thấm vào từng tia ánh sáng khe hở. Diệp Kinh Trần nhấn một ngón tay, vách đá ứng thanh mà phá, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng Thăng Long huyết trận. Diệp Kinh Trần giật nảy cả mình, trước mắt lại là huyết ma lão tổ mang theo mình tiến vào chỗ kia bí cảnh, hơn nữa còn có một phương huyết chỉ, chính là danh xưng thái cổ thập đại hung trận Thăng Long huyết trận. Không đúng, nơi này sát khí so khi đó còn muốn nồng đậm, nhưng linh khí lại cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Diệp Kinh Trần đem đại nghệ cung thế ra, cùng ngọc đỉnh đặt chung một chỗ, để phòng các đệ tử bị sát khí xâm nhiễm. Điểm điểm thần quang lấp lóe tại đen nhánh linh mạch bên trong, lộ ra rất là quỷ dị. Diệp Kinh Trần trầm ổn tới gần Thăng Long huyết trận, ao cơ hồ đã khô cạn. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại chỗ này ẩn nấp trong động. Lâm Cửu mắt sắc, thấy được ao bên cạnh có một khối làm bằng đá bi văn, lập tức nhắc nhở, "Sư phụ, nơi này có tấm bia đá." Chương 57, Phượng tộc nữ đế chân chính lai lịch. Diệp Kinh Trần xích lại gần nhìn lại. Trên tấm bia đá khắc lấy rất nhiều như là nòng nọc tiểu chữ, không giống như là thời đại này tất cả. "Các ngươi có người quen biết sao?" Diệp Kinh Trần tưởng rằng chính mình mới sơ học cạn, kỳ vọng mình cái này và cái đồ đệ có thể có chút để cho mình hai mắt tỏa sáng học thức. Không nghĩ tới một cái so một cái mù chữ. Lâm Cửu quay đầu sang chỗ khác che giấu bối rối của mình. Hàn Lập thì không chút nào e lệ nói, cái này cái quỷ gì vẽ bừa, cũng có thể gọi chữ. Nói còn chưa dứt lời, bị Diệp Kinh Trần thưởng cái đầu băng. Sư phụ, ngươi đánh ta làm gì? Không học thức ngươi vẫn rất yêu ngạo có phải hay không? Sư phụ ngươi không phải cũng không nhận ra mà. Diệp Kinh Trần cắt một tiếng, vi sư không phải không nhận ra, chỉ là muốn thi các ngươi. Hàn Lập một điểm không cho hắn lưu mặt mũi, vậy sư phụ ngươi nói mặt trên biết cái gì? Diệp Kinh Trần đang muốn tìm cho mình cái cớ. Không nghĩ tới bên cạnh Hạ Y Y giống như là mất tâm thần, trực lăng lăng đi đến trước tấm bia đá. Ngón tay sờ về phía những cái kia kỳ quái văn tự. Bia đá cũng tản mát ra một trận ánh sáng nhu hòa, đem Hạ Y Y bao trùm. Tại Diệp Kinh Trần cảm giác bên trong, lúc này Hạ Y Y lâm vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái bên trong. Gần ngay trước mắt, nhưng lại tựa như xa cuối chân trời. Rời rạc ở cái thế giới này cùng thế giới khác ở giữa. Sư phụ, sư muội thế nào? Hàn Lập sốt rồi nói. Rất là lo lắng cho mình cô muội muội này. Yên tâm, không có nguy hiểm. Diệp Kinh Trần vươn tay ngăn lại muốn tiếp xúc Hạ Y Y Hàn Lập. Mặc dù những cái kia ánh sáng nhu hòa đối Hạ Y thì không có uy hiếp, nhưng không có nghĩa là đối Hàn Lập liền không có tính công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Kinh Trần cũng có chút lo lắng, vừa muốn mạo hiểm xem xét Hạ Y thì tình huống lúc này. Hạ Y thì đột nhiên mở mắt, non nớt gương mặt phía trên tràn đầy vốn không thuộc về nàng tuế nguyệt tang thương. Trong hốc mắt tràn ra nước mắt, đều là đau thương. "Y Y Y, thế nào?" Diệp Kinh Trần ân cần nói, rất lo lắng lúc này Hạ Y thì tình trạng. "Sư phụ, ta giống như là một cái rất dài mộng." Nghe Hạ Y thì đồng âm, Diệp Kinh Trần biết tối thiểu nhất trước mắt cô gái này vẫn là đồ đệ của mình, không có bị đoạt xá. Cái gì mộng? Hàn Lập lại gần hỏi. Chỉ có Lâm Cửu thận trọng, móc ra khăn tay giúp Hạ Y để lau khô nước mắt. Sư phụ, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta ra ngoài nói đi. Diệp Kinh Trần hỏi, đây cũng là người trong mộng có người nói cho người sao? Hạ Y để gật gật đầu. Diệp Kinh Trần suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên lui ra ngoài. Không phải hắn sợ hãi Hạ Y thì trong miệng cái kia tồn tại nguy hiểm, mà là mình còn mang theo ba cái đồ đệ, không muốn để cho bọn hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Chờ nghe xong ý ý ý nói tới nguy hiểm về sau, mình lại đến thăm dò một phen cũng không mượn. Nghĩ xong, Diệp Kinh Trần mang theo ba người dựa theo đường cũ trở về. Thiên sư giáo đạo quán. Nói là đạo quán, cho đến trước mắt cũng chỉ có một gian nhà tranh. Lâm Cửu còn chưa bắt đầu khai tông lập phái, cho nên cũng không chút tu sửa. Diệp Kinh Trần bốn người ngồi tại bình thường trên bồ đoàn. Ý ý ý, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hạ ý ý hồi đáp, vừa mới ta không biết thế nào, giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hấp dẫn lấy ta đi tiếp xúc cái kia bia đá. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, cùng mình nhìn thấy tình huống đồng dạng. Nếu như đoán không lầm, cái này cùng Hạ Y Y là nữ đế chuyển thế thân phận có quan hệ. Làm ta tiếp vào đến bia đá thời điểm, không hiểu liền tiến vào một cái thần bí không gian bên trong, nơi đó giống như đang chiến tranh, có trong truyền thuyết Long tộc, cũng có toàn thân tiêu đốt lên liệt hỏa thần hoàng, còn có lớn như núi cao cự viên, còn có nhân tộc, bọn hắn tại lẫn nhau chiến đấu. Diệp Khinh Trần hơi kinh ngạc, cái này cùng Lâm Cửu nhìn thấy cũng không giống nhau. Hắn nhìn thấy đều là nhân tộc chí tôn, cũng không có chân long thần hoàng những này đã mai danh nhận tích thật lâu sinh vật. Truyền thuyết những này thái cổ di chủng đều đã diệt tộc. Không đợi ta nhìn cẩn thận, liền gặp được một phen khác cảnh tượng. Chiến tranh đã kết thúc, đầy đất vết thương, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi rót thành dòng sông, thi thể chất thành núi, trời đất sụp đổ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Lần này chỉ là kéo dài chớp mắt thời gian, ta lại nhìn thấy một cái cự đại màu đen tế đàn. Phía trên có một cái bé gái, chỗ mi tâm có một đóa thần diễm, trên thân còn nằm sấp một con màu xanh chim nhỏ, cùng sư phụ người gốc kia Phượng Lạc Cửu Loan rất giống, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều, mà lại con kia chim cái đuôi là hỏa hồng sắc. Diệp Kinh Trần quá sợ hãi. Chỗ mi tâm có thần diễm. Hắn nghĩ tới mình từng thấy đến Phượng tộc nữ đế hư ảnh, mi tâm của nàng chỗ cũng là có một đóa hỏa hồng sắc thần diễm. Nghĩ tới đây, Diệp Kinh Trần đem Phượng Lạc Cửu Loan tiên dược lấy ra. Tiểu gia hỏa còn tại nằm ngáy o o, nhưng nó cái đuôi chỗ lờ mờ có thể nhìn thấy có một điểm nhỏ xích hồng lông vũ đang từ từ sinh ra. "A, sư phụ, chim nhỏ làm sao ngủ thiếp đi?" Hạ Y Hiếu Kỳ nói. "Sư phụ, ngươi nhìn, cái đuôi của nó cũng là xích hồng sắc." Lâm Vũ kinh ngạc nói. Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Nếu như đoán không sai, Y Y Y nhìn thấy cái kia bé gái chính là Phượng tộc nữ đế. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Hạ Y Y bên ngoài, mặt khác hai cái đồ đệ nhau nhau há to miệng. Bọn hắn niên kỷ so Hạ Y Y phải lớn, cho nên nghe nói qua vị kia Phượng tộc nữ đế truyền thuyết. Đây chính là đi qua con đường vô địch tồn tại, mặc dù cuối cùng không biết có hay không thành tiên. Nhưng năm đó cũng là lực gáp tất cả thiên tiêu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chẳng lẽ nữ đế đến từ một cái thế giới khác hay sao? Lâm Cửu hỏi. Cũng không nhất định, rất có thể là thật lâu trước đó, lâu đến căn bản không có ghi chép, trong cổ thư không phải có ghi chép, Huyền Thiên Đại Lục tại thật lâu trước đó từng có qua chân long thần hoàng nhất tộc nha. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Khinh Trần cũng có chút hoài nghi. Vừa mới Hạ Y Y nâng lên thời đại hiển nhiên không phải hoàng cổ, kia có thể là thượng cổ trước đó. Nếu như muốn hiểu những cái kia bí ẩn, chỉ có thể tìm những cái kia truyền thừa đầy đủ xa xưa ẩn thế gia tộc. Tô gia chỉ có mấy vạn năm lịch sử, còn xa xưa hơn bọn hắn cũng không có ghi chép. Nhưng Tô Mạc Giả từng nhắc nhở qua Diệp Khinh Trần, thế nhân đều coi là thánh địa thần triều còn có thái cổ thế gia là thế giới này mạnh nhất, nhưng kỳ thật vụ trộn, có rất nhiều truyền thừa từ hoang cổ trước đó viễn cổ dòng họ. Trong lịch sử cơ hồ không có bọn hắn ghi chép, tu tiên giới phần lớn người cũng đều không biết bọn hắn tồn tại. Bọn hắn giống như là tận lực biến mất dấu vết của mình. Tô Thiên Đế từng cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, thậm chí giao thủ qua. Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng Tô Thiên Đế trở lại trong tộc về sau không hề đề cập tới những này viễn cổ dòng họ bất cứ chuyện gì. Phản phất chưa từng có nghe qua gặp qua đám người này. May mắn là những người này chưa từng can thiệp tu tiên giới sự tình, không tranh quyền thế. Mặc kệ như thế nào, Diệp Kinh Trần vẫn là quyết định trước không nói cho Hạ Y Y nàng là Phượng tộc nữ đế chuyển thế chi thân. Nàng niên kỷ còn nhỏ, biết nhiều ngược lại vô ích. Dù sao nghe nàng miêu tả, nữ đế trên thân rất có thể gánh vác một loại nào đó trọng yếu trách nhiệm. Chờ mình thực lực cường đại tới đâu chút, có thể bảo hộ nàng thời điểm, lại lựa chọn nói cho nàng hết thảy. Đúng rồi, ngươi nói ở trong đó gặp nguy hiểm, là có ý gì? Diệp Kinh Trần vẫn là muốn đi vào nhìn xem, dù sao hảo hảo một đầu cực phẩm linh mạch, mình cũng không muốn tùy tiện liền từ bỏ. Trong ngộng có người nói cho ta, ở trong đó trấn áp một viên tổ long đầu lâu. Chương 58, đưa đế binh như là đưa cải trắng tổ long. Diệp Kinh Trần một trận choáng váng. Chẳng lẽ phía dưới chôn lấy cái tần thủy hoàng hay sao? Hàn Lập nát miệng nói, sư phụ, ngươi chân văn ngủ, tổ long cũng không biết. Diệp Kinh Trần khí cho hắn cái hốt tới cái hộ lý. Sư phụ, lại đánh ta liền thành đồ đần. Ta nhìn ngươi bây giờ cũng không thông minh. Lâm Cửu, cho ngươi sư minh giải thích cái gì gọi là tổ long. Lâm Cửu háng giọng một cái, chậm rãi nói, tổ long, tên như ý nghĩa, là rồng tổ tông. Ba người đợi rất lâu, cũng không có đoạn dưới. Diệp Kinh Trần trừng lớn hai mắt, xong, xong. Lâm Cửu gật đầu, ngươi mới vừa rồi còn háng giọng, ta cho là ngươi sẽ nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần bí mật đến đâu. Lâm Cửu nhíu môi, vậy sư phụ, nếu không ngươi nói một chút tổ long cái từ này có cái gì bí mật? Diệp Kinh Trần, nghịch đồ a, nghịch đồ a. Chẳng lẽ mình thu đồ đệ đều có phản cốt không thành? Tổ long chính là Hồng Mông sơ khai thời điểm, cùng thiên địa cùng nhau đản sinh Long tộc thủy tổ. Hạ Y ở một bên mở miệng, sau đó chỉ đầu của mình. Đột nhiên liền từ ý trong đầu xuất hiện. Diệp Khinh Trần vẫn là có một cái chi kỷ đồ đệ. Nhìn xem bất tranh khí Lâm Cửu cùng Hàn Lập, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chờ sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp trừng trị một chút hai người bọn họ. Tổ Long là thực lực gì? Hạ Y liền lắc đầu, không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải sư phụ ngươi bây giờ cảnh giới có thể địch nổi. Hàn Lập cùng Lâm Cửu đồng thời xẹp lên miệng. Diệp Khinh Trần nhất định phải trừng trị. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Diệp Kinh Trần biết Hạ Y Y sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Liên Phượng tộc nữ đế chính mình cũng đánh không lại. Chớ nói chi là có thể trấn áp Long tộc thủy tổ tồn tại. Đương nhiên, Diệp Kinh Trần khẳng định cũng không phải loại kia thịt đưa đến bên miệng đều không cần người. Chờ xác định mình có thể treo chọc đến loại kia tồn tại thời điểm, lại đến lấy cũng không muộn. Dù sao người muốn sống được lâu, nhất định phải đầy đủ cầu. Đã ngươi bên này cũng không có gì tài nguyên, không bằng trước theo vi sư về Thanh Dương Tông, đến lúc đó ta để trưởng giáo sư bá một lần nữa cho ngươi tìm một chỗ động thiên phúc địa khai tông lập phái, được chứ? Hết thảy nghe sư phụ an bài. Ngươi nơi này còn có cái gì cần mang đi sao? Diệp Kinh Trần nhìn chung quanh một chút, có vẻ như cũng không có cái gì đáng giá mang đi. Phiền phức sư phụ, sư minh sư muội nhấc nhấc cái mông. Lâm Cửu đứng dậy, đem mình ngồi bổ đoàn thu lại. Thanh Dương Tông, Trường Sinh Phong. Diệp Kinh Trần hài lòng nhìn xem Hàn Lập thu thập ra sạch sẽ phòng. Sư phụ, khát sao đói bụng sao? Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Hàn Lập hiến lấy ân cần. Dù sao Diệp Kinh Trần thế nhưng là đáp ứng muốn cho mình điểm đồ tốt. Làm sư phụ, Diệp Kinh Trần trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của hắn. Đem đại thành hoang cổ thánh thể xương cốt móc ra, đem Hàn Lập cùng Hạ Y Y giật nảy mình. Đừng sợ, đây chính là cái xương cốt. Hạ Y Y che mắt không dám nhìn. Hàn Lập đánh bạo nói, chính là xương cốt mới sợ a. Lâm Cửu ngược lại là rất bình tĩnh, hắn nguyên bản liền cùng tà vật liên hệ, đừng nói xương cốt. Hắn câu cá đều câu đi lên qua trương phình sắt chết trôi, nhưng chưa từng có thu thập qua những này không rõ đồ vật. Lúc này không khỏi nhìn Diệp Kinh Trần ánh mắt cũng thay đổi, sư phụ, không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê. Diệp Kinh Trần mỉm cười, đợi lát nữa liền để ngươi hai cái này lịch đồn đến thử trêu ghẹo sư phụ hậu quả. Cái này chính là đại thành hoang cổ thánh thể, có thể sánh vai tiên chân tồn tại, cho nên ta dự định đem nó luyện vào Lập Nhi trong kiếm. Sư phụ, ngươi sẽ không để cho ta về sau cầm một thanh khô lâu đối đi. Hàn Lập ngẫm lại đã cảm thấy có chút buồn nôn. Diệp Kinh Trần nói, không muốn đi, dù sao dung hợp thánh cốt linh kiếm, chỉ bất quá chính là chỉ là cực đạo đế binh thôi. Hàn Lập, sư phụ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đồ nhi ta trước cho ngươi dập đầu ba cái. Diệp Kinh Trần nói, dập đầu thì không cần, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tới tìm ta luyện một lần kiếm đi. Yên tâm, sư phụ sẽ không khi dễ ngươi, sẽ cùng ngươi cùng cảnh giới tương bác, chờ lúc nào ngươi có thể tại vi sư trên tay chống nổi 10 chiêu, luyện kiếm liền có thể kết thúc. Nghe được là cùng cảnh giới chiến đấu, Hàn Lập mặt mày hớn hở. Mình người mang đại diễn kiếm quyết, ngũ hành linh căn, thần ngục chấn tự công, tùy tiện xuất ra đồng dạng đến đều là tuyệt đỉnh. Diệp Kinh Trần không có ở đây mấy ngày này, hắn không ít mai danh nhận tích ra ngoài cùng người khác khiêu chiến. Cùng cảnh giới bên trong, chưa hề thất thủ qua. Vậy còn không đơn giản, sư phụ, chừng nào thì bắt đầu? Diệp Kinh Trần nhìn trước mắt cái này còn không rõ ràng lắm mình muốn đối mặt cái gì ngăn trở đồ đệ, cười nói, không nóng nảy, chờ vi sư cho ngươi đem cực đạo đế binh luyện ra cũng không muộn. Cho Hàn Lập chia xong chỗ tốt, Diệp Kinh Trần lại bắt đầu chuẩn bị cho Lâm Cửu. Cửu Nhi, lần trước vội vàng từ biệt, vi sư còn không có hỏi ngươi, ngươi là muốn tu tập lúc đầu đạo thống vẫn là chúng ta Trường Sinh Phong đạo thống? Lâm Cửu suy nghĩ một hồi, sư phụ, ta nghĩ đều học. Đại sư minh của ngươi tu tập chính là đại diễn kiếm quyết, sư muội của ngươi thì có thuộc về mình truyền thừa, đều là đế kinh cất bước, ngươi cùng bọn hắn con đường đi khác biệt. Trường Sinh Phong công pháp mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức đạt tới đế kinh tình trạng. Vi sư trong tay hiện tại chỉ có một bản ma tu công pháp, chính là tiên nhân sáng tạo, ngươi có muốn hay không học? Lâm Cửu biết sư phụ rất có, nhưng không nghĩ tới như thế có. Tùy tiện chính là đế kinh cất bước, càng là có tiên nhân chi thư, nhưng lại là tu ma người chỗ. Hắn nguyên bản đạo thống vốn là cùng ma tu thế bất lưỡng lập, lúc này cũng có chút đâm lao phải theo lao. Tu ma đi, vi phạm bản tâm. Không tu đi, lại không có tốt công pháp. Diệp Kinh Trần nhìn ra hắn dây rủa, hỏi, trong mắt ngươi, như thế nào ma tu? Lâm Cửu nói, ma tu chính là vì bản thân chi tư, hai họa thương sinh, hút máu người tinh, người người gặp mà chu diệt. Kia nếu là thân có ma khí, lại đi quang minh lỗi lạc sự tình, nghi ngờ thường sinh chi tâm người, vẫn là ma tu sao? Lâm Cửu suy tư một lát, kiên định nói, không phải. Vậy liền đúng, công pháp không phân tốt xấu, lòng người mới định thiện ác. Tiên ma vốn không khác nhau, người tu tiên cũng phần lớn vì tư lợi, làm việc ngoan lệ, ma tu bên trong cũng có người tốt, cho nên chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện, tu ma vẫn là tu tiên há lại sẽ có phân biệt đâu. Nghe nói lời ấy, Lâm Cửu như bát khai vân vụ mỗi ngày mình, rộng mở trong sáng. Sư phụ, đồ nhi minh bạch. Tốt, vi sư cái này liền truyền cho ngươi Cửu U Thông Minh Quyết, còn có Tiên Ma Biến, ngươi chưa tu tập, nếu có chỗ không rõ, có thể tùy thời hỏi ta. Cửu U Thông Minh Quyết là Diệp Kinh Trần từ huyết ma lão tổ cố kia ma thân trên thân đạt được, hắn nhìn kỹ, chính là một bản thượng thừa ma tiên công pháp. Lại thêm hệ thống cho Tiên Ma Biến, dù cho Lâm Cửu tu tập ma khí, cũng có thể chuyển hóa làm tiên khí tồn tại. Không sẽ chọc cho người chú ý truyền thụ xong công pháp về sau, Diệp Kinh Trần lại đem mình từ Tô gia đạt được ngọc đỉnh lấy ra đưa cho Lâm Cửu. Sư phụ, đây là. Vào tay trong nháy mắt, Lâm Cửu liền biết đỉnh này không phải là phàm vật. Cái này chính là vi sư từ trong tay người khác đạt được cực đạo đế binh, hôm nay liền đưa cho ngươi. Sư phụ, đây cũng quá chân quý. Diệp Kinh Trần khoát khoát tay. Đại sư minh của ngươi cùng nhị sư tỷ trong tay mỗi người có một cái, sư phụ cũng không thể bạc đãi ngươi. Đưa cực đạo đế binh liền cùng đưa rau cải trắng đồng dạng. Lâm Cửu chỉ có thể cảm thán một tiếng, sư phụ, nếu không ta cũng cho ngươi dập đầu ba cái đi. Ngươi đi luôn đi. Diệp Kinh Trần một cước đem hắn đá bay. Về sau ngươi giống như Hàn Lập, cũng mỗi ngày tìm đến vi sư luyện kiếm. Chương 59, tính tiền tới khoảng cách tông môn thi đấu còn có không đến 10 ngày. Diệp Kinh Trần nhàn vô sự, bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân gây ra quả chi thuật. Cái này từ trên thân Bùi Tố Nguyệt đạt được cấm thuật, rất là huyền diệu. Khai sáng thuật này pháp người, cho rằng hết thảy pháp đều là từ nhân quả lý lẽ mà sinh diệt. Bởi vì sinh, quả vì sở sinh. Trung thổ bốn đại thánh địa một trong tiểu Tây Thiên danh xưng thế gian hết thảy sự tình đều là có nhân tất có quả tất có nhân. Bởi vì trái cây thì thông triệt minh ngộ bản chất. Từ chúng sinh chi vô minh phát lên ta gặp duyên ngoại giới chi khách thể. Diệp Kinh Trần hai mắt nhắm lại, trong miệng nhẹ giọng nỉ non phát quyết, thần niệm như sa mỏng, bắt đầu nội thị bản thân. từng đầu dây nhỏ từ trong cơ thể của mình kéo dài mà ra, như là mạng nhện. Trong đó sáng ngời nhất chính là mình ba cái đồ đệ, còn có một số có chút tối nhạt kéo dài hướng phương xa. Đây đều là Diệp Khinh Trần đã từng gieo xuống nhân. A, vậy mà có thể xuyên qua lực lượng thời gian. Diệp Khinh Trần ngạc nhiên phát hiện, nhân quả chi lực không nhận thời không hạn chế. Mình từ một cây sắp gãy mất tuyến bên trên thấy được một bộ mơ hồ áo xanh. Sư phụ, Diệp Khinh Trần thần niệm thuận dây nhỏ mà đi, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Oanh, sáng sủa không mây trên bầu trời, một đạo trống rỗng xuất hiện tiên lôi quần quần mà rơi. Ta đi. Diệp Khinh Trần lập tức thi triển đại hư không bộ biến mất tại nguyên chỗ. Quay đầu nhìn lại, Trường Sinh Phong đại điện chung quanh một mảnh cháy đen. Chắc không được nhân quả chi thuật được xưng là cấm thuật, mình chỉ là đơn giản luyện một chút liền gặp thiên hiển. Động tĩnh của nơi này cũng kinh động đến cái khác phong chủ, nhao nhao chạy đến. Trông thấy trên bầu trời Diệp Khinh Trần về sau, đều là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Chủ nợ trở về, bọn hắn rốt cục có thể tính tiền. Khinh Trần, trở về. Trường giáo Lý Nhược ngu đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa đi tới. Mấy cái khác phong chủ cũng từ từng cái phương hướng vây quanh Diệp Khinh Trần. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn như lâm đại địch, muốn hợp lực vây công đâu. Diệp Khinh Trần đương nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, đơn giản chính là sợ mình chạy, Hàn Lập tiểu tử thúi kia mượn đồ vật cũng chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển. Sớm biết liền đem hộ sơn đại trận cho mở ra, đem đám này tham tiền hết thảy bổ xuống. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ở trận đều là sư thúc của mình sư bá. Diệp Khinh Trần vẫn là chất đống khuôn mặt tươi cười đó lấy. Chư vị sư thúc sư bá tốt, không mời chúng ta đến Trường Sinh Phong ngồi ngồi sao? Ly Hỏa đạo nhân hừ một tiếng, sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên là bị Hàn Lập tiểu tử kia mượn đồ vật hơi nhiều. Sư thúc cũng nhìn thấy, nhà ta mới vừa rồi bị trộm. Diệp Khinh Trần chỉ đã thành một chỗ xám Trường Sinh đại điện. Trong lòng mọi người giật mình, nhớ tới vừa mới cái kia đạo kinh lôi, chẳng lẽ là hướng về phía Diệp Khinh Trần tới hay sao? Tiểu tử ngươi đang làm gì đó chuyện xấu? Ly Hỏa đạo nhân hỏi. Diệp Khinh Trần trừng lớn hai mắt, cái gì gọi là lại? Thiên địa lương tâm, ta chưa từng làm thương thiên hại lý sự tình a. Ly Hỏa đạo nhân trực tiếp chọc thủng hắn ra mà dạy. Lần trước ngươi trộm ta linh gà không tính chuyện xấu sao? Sư thúc, lần trước ta nhớ được ngươi dựa dẫm vào ta cầm. Diệp Khinh Trần còn chưa có nói xong, Ly Hỏa đạo nhân lập tức đánh gãy, ai nha, Khinh Trần à, ta nhớ ra rồi, kia là ta đưa ngươi, cái gì gọi là trộm a? Kia chư vị sư thúc bá là đến thăm ta sao? Mấy người đều là ngượng ngùng mà cười. Nếu như là trực tiếp nói thẳng mình là đến tính tiền, vậy bọn hắn những này mặt mo làm sao thả xuống được? Khinh Trần nói không sai, chúng ta nghe nói ngươi trở về, cố ý tới nhìn ngươi một chút. À, Hiểu Yên không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Lý Nhược ngu đuốt đuốt râu ria cười nói, Hiểu Yên trong tộc gặp được một số việc, cho nên tạm thời về không được. Diệp Khinh Trần không ở trước mặt mọi người nói ra Tô gia phát sinh sự tình, tính toán đợi chỉ có trưởng giáo một người ở đây thời điểm lại nói. Dù sao thái cổ thế gia đối với Thanh Dương Tông tới nói vẫn là quá mức khổng lồ, người biết càng ít càng tốt. Nhất là để Tô gia cùng Thanh Dương Tông liên hợp một chuyện, vẫn là phải trước hết nghe trưởng giáo ý kiến. Đại tranh chi thế lập tức liền một tới. Đến lúc đó Thanh Dương Tông là nghĩ thừa dịp loạn mà lên, vẫn là lựa chọn tỷ thế, đều muốn thận trọng cân nhắc. Mắt thấy không một người nói chuyện, Lý Nhược ngu cho xưa nay thẳng tính Ly Hỏa đạo nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia, Khinh Trần a, ngươi đại đệ tử Hàn Lập hai tháng này tại chúng ta sáu phong cho mượn không ít thứ, ngươi nhìn cái gì thời điểm còn một chút. Diệp Khinh Trần thở dài, nên tôi vẫn là trốn không thoát. Chư vị sư thúc bá, các ngươi những vật kia ta xác thực không có, bất quá lần này ra ngoài mang theo điểm khác đồ vật trở về, chư vị nếu là có thời gian, ngày mai đến Thông Thiên Phong nghị sự đại điện, ta sẽ toàn bộ lấy ra lớn mạnh chúng ta Thanh Dương Tông thực lực. Diệp Khinh Trần đề nghị này đạt được đám người đồng ý chờ bọn hắn đi về sau, Diệp Khinh Trần sử dụng đại thần thông lại ruộng cạn rút lên một tòa so với ban đầu Trường Sinh Điện càng thêm hùng vĩ cung điện hùng vĩ. Lại đến lúc trước gieo xuống bàn đảo chỗ nhìn một chút, đã có hơn 10 trái chín. Diệp Khinh Trần lấy xuống một viên đến nếm nếm, vào miệng tan đi, mùi trái cây nồng đậm, như là linh khí biến thành. Linh lực trong cơ thể cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lại, toàn thân thư sướng. Đồng thời có thể cảm nhận được tuổi thọ cũng tăng trưởng không ít. Ngàn năm bàn đảo, tiên giới thánh phẩm, trong truyền thuyết Vương Mẫu nương nương mỗi ngày đều tại Thiên đỉnh tổ chức thịnh đại hội bàn đảo, sẽ mời các lộ thần tiên đến cho nàng chúc thọ. Thần tiên ăn có thể tăng trưởng tiên lực, phàm nhân ăn có thể trực tiếp đắc đạo. Bất quá Diệp Khinh Trần còn chưa có đi qua tiên giới, cũng không biết có hay không Thiên đỉnh cùng Vương Mẫu nương nương tồn tại. Diệp Khinh Trần đem nuốt vào trong bụng bàn đảo chậm rãi luyện hóa, thể nội linh lực tăng trưởng một mạng lớn. Lấy mình trước mắt độ kiếp kỳ tu vi, có thể có rõ ràng như vậy tăng lên đã đủ không hợp thói thường. Bất quá hắn cũng phát hiện một cái tệ nạn. Ngàn năm bàn đảo dự lực, không phải người bình thường có thể luyện hóa. Minh thân ngục chấn tượng công viên mãn, đồng thời còn bị trời gột rửa qua nhục thân, cũng chỉ có thể ăn 1/4. Nếu như lại ăn, chỉ sợ cũng sẽ bạo thể mà chết. Không biết toàn bộ ăn hết có thể hay không thật cử hà phi thăng, trường sinh bất lão. Diệp Khinh Trần lại lấy xuống hai cái bàn đảo. Một viên để dùng cho ba cái đồ đệ coi như thuốc bổ, mỗi ngày để bọn hắn luyện hóa một bộ phận. Một cái khác mai dự định chia 6 phần, phân biệt đưa cho 6 phong phong chủ. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại đem Hàn Lập kiếm muốn đi qua, chuẩn bị đem Hoang Cổ Thánh thể luyện vào. Dĩ vãng hắn không hiểu luyện khí chi pháp, nhưng nghĩ đến mình cũng muốn luyện chế thuộc về mình tiên khí. Cho nên tại Tô gia tìm được năm đó Tô Thiên Đế luyện khí chi pháp. Hắn từng dùng qua mấy món cực đạo đế binh. Đế Hoàng Ấn, Lục Sắc Ngọc Đỉnh, cùng Đại Nghệ Cung. Ngoại trừ Đế Hoàng Ấn khí linh còn tại bên ngoài, cái khác khí linh đều bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào ngủ say. Cho nên dùng cũng không như trong tưởng tượng vừa lòng đẹp ý, cũng không thể phát huy đế binh chân chính thực lực. Đối với mình tương lai bản mệnh tiên khí, Diệp Khinh Trần đã có dự định. Dự định bắt trước tiếp trước Tần Thủy Hoàng Ngọc tỷ truyền quốc. Tần Hoàng Doanh chính dùng để hiệu lệnh thiên hạ, Minh Ngọc Cấn thì dùng để hiệu lệnh thiên đạo chi lực, trấn áp hết thể địch. Chương 60, chậm rãi để Thanh Dương Tông tiếp nhận mình là một thiên tài bước đầu tiên hôm sau trời vừa sáng. Thông Thiên Phong, Thanh Dương Tông bảy vị phong chủ đều tại. Khinh Trần, chúng ta mấy cái thế nhưng là đem áp đáy hòm đồ vật đều cho ngươi mượn trưởng sinh phong, lần này ngươi nếu là không ra điểm huyết, không thể nào nói nổi. Ly Hỏa đạo nhân đêm qua trầm tư suy nghĩ một buổi tối, như thế nào mới có thể từ Diệp Khinh Trần trong tay muốn mấy đuôi thuần dương long ngư, thẳng đến trời đã sáng, mới biệt xuất tới này câu nói. Hắn mới mở miệng, cái khác phong chủ cũng nhao nhao xưng là, đều là một bộ tâm can bị đảo đi biểu lộ. Diệp Khinh Trần nhìn muốn cười, mình mấy vị này sư thúc bá tại Thanh Dương đệ tử trong mắt từ trước đều là ăn nói có ý tứ, nhưng hôm nay ngược lại tốt, từng cái biểu diễn tựa như là đã mất đi nữ thần chuyển chính thức lốp xe dự phòng. Dù sao lốp xe dự phòng chưa từng có được, nói gì mất đi. Chư vị sư thúc bá, đừng nội. Diệp Khinh Trần ung dung không nội. Lật bàn tay một cái, một viên bàn đào hiện hiện. Đây là vật gì? Giống như là quả đào, nhưng lại có chút khác biệt, ta coi bên trên khắc có tử văn, mơ hồ có đại đạo chi vận. Ly Hỏa đạo nhân từ Diệp Khinh Trần nơi đó kiến thức đến qua thuần dương long ngư cùng ngộ đạo trúc, biết từ trên tay hắn ra tất nhiên là hàng tốt. Lúc này cười ha ha. Bản tọa thích ăn nhất quả đào, chư vị sư huynh đệ chớ có cùng ta tranh đoạt. Khinh Trần a, đem cái này mai quả đào đưa ta, Trường Sinh Phong cùng ta xích trụ phong sổ sách xóa bỏ, thế nào? Diệp Khinh Trần ám đạo một câu lão hồ ly. Nhìn hắn dáng vẻ đó, khẳng định là nhìn ra cái gì môn đạo. Cái này hắn coi như đoan uổng mình vị này trong môn trưởng bối. Ly Hỏa đạo nhân chỉ là đơn thuần tin tưởng hắn Diệp Khinh Trần chưa từng cầm hàng tiện nghi rẻ tiền mà thôi. Ai, nói không nhưng này nói gì, bản tọa cũng là thật lâu chưa từng ăn qua quả, còn nhớ rõ không lên núi trước đó, mẫu thân luôn luôn mua cho ta đào ăn, nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua, bản tọa cũng có chút không hiểu hoài niệm mẫu thân, trái cây này không nếu như để cho cùng bản tọa đi. Lý Nhược Ngu cũng mở miệng, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó thần thông nhìn ra bản đảo chỗ bất phàm. Hai người biểu hiện đồng thời cũng làm cho mấy người khác ngầm động tâm, nhao nhao mở miệng yêu cầu. Châm rãi cái vã, còn kém ngươi đẩy ta đẩy, lẫn nhau chửi mẹ. Diệp Khinh Trần nghe đau đầu, nắm chặt ngăn lại những lao đầu này. Các sư thúc bá, không được cầm ý. Không ai phản ứng. Lại nhao nhao ta coi như ai cũng không cho a. Cuối cùng uy hiếp ở mấy vị sư thúc bá. Khinh Trần a, đây rốt cuộc là cái gì quả đảo? Ly Hỏa đạo nhân xoa xoa tay, vội vã không nhịn nổi. Bàn đảo. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Diệp Khinh Trần còn tưởng rằng là kinh hãi bọn hắn, không nghĩ tới Lý Nhược Vũ hỏi, bàn đảo là cái gì đảo? Diệp Khinh Trần hỏi ngược lại, các ngươi không biết bàn đảo là cái gì đảo sao? Đám người lắc đầu liên tục. Huyền Tiên đại lục không có bàn đảo. Đám người lại lắc đầu. Diệp Khinh Trần kinh điệu cái cằm, tình cảm bàn đảo là Huyền Tiên đại lục mới giống loài a, bàn đảo nguồn gốc từ thượng cổ truyền thuyết, 3000 năm mới chín, người ăn có thể thành tiên đạo, 6000 năm mới chín, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão, 9000 năm mới chín, ăn nhưng cùng tiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Trên tay của ta cái này mai, chính là sư tôn năm đó ngoại ý muốn đoạt được. Diệp Khinh Trần viện cái láo, nếu không mình đột nhiên lấy ra một cái Huyền Tiên đại lục không có đồ vật khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Thật sao? Mấy cái lao đầu râu ria đều nhanh túng đoạn. Đối với bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là thọ nguyên, đại đế cũng chỉ có thể sống vào năm. Mà trong bọn họ tu vi cao nhất Lý Nhược Ngù cũng không đến ngàn năm thọ nguyên. Nếu như Diệp Khinh Trần có thể giải quyết bọn hắn vấn đề này, vậy thì đối với bọn họ mình cùng Thanh Dương Tông tới nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Khinh Trần gật đầu. Liên cái này một cái làm sao chia? Lý Nhược Ngù hỏi. Dù sao ở đây tăng thêm Diệp Khinh Trần có 7 người. Diệp Khinh Trần cười nói, cái này không cần lo lắng. Ta đã đến qua, chỉ bằng vào cái này một viên cũng đủ để cho 6 vị sư thúc bá cộng đồng dùng ăn. Nói xong, đem bản đảo căn cứ đám người thực lực chia làm lớn nhỏ khác biệt 6 phần, cũng đưa đến trong tay bọn họ. Mời chư vị hiện tại ăn vào luyện hóa đi, vừa bọn ta ở chỗ này, có thể cho các ngươi hộ pháp. Nửa tin nửa ngờ mấy người ngồi xếp bằng, một ngụm nuốt vào. Không lô dược lực trong nháy mắt tràn ngập bọn hắn linh mạch bên trong. Thật mạnh linh lực. Lý Nhược Ngu nhắc nhở, ổn định tâm thần, cẩn thận luyện hóa. Đám người nghe nói, nhao nhao đem toàn bộ lực chú ý đặt ở luyện hóa dược lực phía trên. Từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu bọn họ tỏa ra. Diệp Khinh Trần thì đứng ở một bên vì bọn họ hộ pháp, chỉ sợ có người không chịu nổi bạo thể mà chết. Nửa nén hương thời gian trôi qua. Trước hết nhất mở mắt Lý Nhược Ngu toàn thân tư sướng, cảm khái nói, thật là thần vật. Mấy người khác cũng mơ màng tỉnh lại. Ta giống như sắp đột phá. Ta cũng vậy, cảm giác còn kém một bước cuối cùng, hôm nay ta liền muốn bế quan, đột phá hợp thể kỳ trở ra. Thu hoạch lớn nhất chính là mấy vị hóa thần tu vi sư thúc, khoảng cách hạ cái cảnh giới chỉ kém lâm môn một bước. Như thế một khối nhỏ liền để chúng ta tu vi có như vậy tăng lên, nếu là ăn hoàn chỉnh một cái. Ly Hỏa đạo nhân phân biệt rõ lấy miệng, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Nghe đến lời này, tất cả mọi người bao quát Lý Nhược Ngu đồng loạt nhìn về phía Diệp Khinh Trần. Đừng nhìn ta à, chính các ngươi cảm thụ một chút, thân thể của mình cũng chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy, lại cho các ngươi, đoán chừng liền phải bạo thể mà chết. Xác thực như thế. Lý Nhược Ngu cảm thụ xấu nhất. Ăn ngay nói thật, tiểu tử ngươi đã ăn bao nhiêu? Diệp Khinh Trần cười hắc hắc. Liền gần phân nửa mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì có thể luyện hóa nhiều như vậy? Tất cả mọi người là dựng râu trừng mắt. Sư phụ giúp ta luyện hóa a. Diệp Khinh Trần buông tay. Chết sư phụ chính là tốt, cái gì đều có thể đẩy lên trên người hắn. Vậy ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì? Diệp Khinh Trần đem khí tức của mình xuống đến hóa thần cảnh giới viên mãn phóng xuất ra. Lục đại phong chủ cùng nhau chấn kinh. Không nghĩ tới Diệp Khinh Trần vậy mà đã cường đại như vậy. Trước ngươi không thể tu hành đều là trang. Diệp Khinh Trần mặt không chân thật đáng tin, không phải chàng, sư phụ tại trong cơ thể ta hạ một cấm chế, chuyên môn để cho ta toàn tâm toàn ý luyện hóa bản đạo dược lực. Đoạn thời gian trước ta mới đem toàn bộ luyện hóa. Lời này vừa ra, đem cái này 6 cái lao đầu tử hâm mộ hỏng. Tốt tốt tốt, ta Thanh Dương Tông có bao nhiêu một vị hóa thần đại năng. Lý Nhược Ngu chúc mừng. Về sau liền muốn xưng hô ngươi là Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu. Cái khác ngũ phong phong chủ nhao nhao chúc mừng. Đây là tu tiên giới quy củ, một khi đến hóa thần phía trên, liền không thể theo bối phận đến xưng hô. Dù sao đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không đạt được cảnh giới này. Mỗi người đều là tu tiên giới hết sức quan trọng đại nhân vật. Diệp Khinh Trần cũng không có chối từ, cùng mấy vị phong chủ thay nhau ngang hàng tướng luận. Về sau càng là mượn Tô Hiểu Yên vì tông môn xuất lực làm lấy cớ, đem mình từ trên thân huyết ma lão tổ đạt được một vài thứ móc ra, dự định tăng lên Thanh Dương Tông thực lực. Những vật này rất nhiều đều có giá trị không nhỏ, cho nên Diệp Khinh Trần cũng chỉ là chọn lấy trong đó không quá dễ thấy. Cho dù là hắn cho rằng không thế nào trọng yếu, cũng làm cho Thanh Dương Tông 6 vị phong chủ kinh điệu cái cảm. Chương 61, tiên giai luyện khí thuật, vạn khí nhất pháp Khinh Trần, không, Diệp đạo hữu, ngươi nhất định phải đem những này đều giao cho tông môn sao? Lý Hỏa đạo nhân hỏi. Mặc dù mỗi phong đều muốn hướng tông môn trong bảo khố cống hiến đồ vật, dùng cái này đến cam đoan Thanh Dương Tông vận chuyển. Nhưng giống Diệp Khinh Trần như thế vung tay quá chán, vẫn là đầu một cái. Đương nhiên, mà lại ta còn muốn đem chúng ta Hộ Sơn đại trận thăng cấp một chút. Hộ Sơn đại trận việc quan hệ Thanh Dương Tông tồn vong, một khi gặp được cường địch xâm phạm, đầu tiên phải kinh thụ khảo nghiệm chính là Hộ Sơn đại trận. Lần trước Diêu Cốc cùng Huyền Nhất Tông sự tình sau khi phát sinh, Lý Nhược Ngu liền cảm giác sâu sắc nhà mình Hộ Sơn đại trận có chút an thiệt thòi. Liền ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể cầm trong tay đế khí, trắng trận tiến đánh tiến đến. Chớ nói chi là về sau gặp được khác cường giả. Ngươi những vật này tăng thêm chúng ta trong bảo khố, thăng cấp ngược lại là đủ rồi, chỉ bất quá chúng ta tông môn không có trận pháp đại sư, mà lại cũng không có đỉnh cấp trận pháp. Lý Nhược Ngu nói ra mình lo lắng. Cho dù là dùng tới tốt vật liệu đem hiện tại Hộ Sơn đại trận tu chỉnh một phen, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hợp thể viên mãn tu sĩ. Lần tiếp theo có người tay cầm đế binh mà đến, vẫn là như thường đánh không lại. Trường giáo, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải dự định tại vốn có Hộ Sơn đại trận bên trên tiến hành thăng cấp, mà là định đem trước đó toàn bộ triệt tiêu, đổi một cái mới. Thế nhưng là trong môn không có trận pháp đại sư a. Lý Nhược Ngu thở dài một tiếng. Diệp Khinh Trần cười nói, ai nói không có? Ai vậy? Lý Nhược Ngu trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra đến ai sẽ có trận pháp thiên phú. Nhìn xem Diệp Khinh Trần dáng vẻ tự tin, lông mày chau lên, không phải là ngươi chứ? Đúng vậy. Không biết các sư thuốc bá còn nhớ hay không được lần Huyền Nhất Tông đến gây chuyện thời điểm, là Trường Sinh Phong Hộ Sơn đại trận lên mấu chốt tác dụng. Như thế, chúng phong chủ đều là tán đồng. Lần trước nếu không phải Diệp Khinh Trần đem bọn hắn đưa vào Trường Sinh Phong, chỉ sợ Thanh Dương Tông phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể giải quyết nguy cơ. Nhất là Ly Hỏa đạo nhân cùng Trích Tinh phong chủ, càng là đối với Trường Sinh Phong Hộ Sơn đại trận tràn đầy cảm xúc. Ngày đó đi theo Linh Phù đi bắt ăn trộm gà tặc thời điểm, nếu không phải Diệp Khinh Trần triệt bỏ đại trận, dựa vào bản thân thực lực, bọn hắn chỉ sợ còn bị giam ở trong đó. Đây không phải là tư đồ chỗ tạo sao? Ngươi cũng sẽ. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, sư phụ dạy qua ta, ta cũng là gần nhất mới lĩnh ngộ minh bạch. Cái kia có thể đạt tới cái gì cấp bậc? Cái gì cấp bậc ta không rõ ràng, nhưng bộ này trận pháp có một cái tên. Đế Như Vũ Lạc. Cái tên này ra, đám người đều là run lên. Quá mức bá khí. Tên như ý nghĩa, đại đế như mưa rơi xuống. Đây là có thể chủ đế tồn tại. Thật, thật sao? Lý Nhược Ngu run rẩy thanh âm, không thể tin được. Cổ chi đại đế, tại toàn bộ Huyền Thiên đại lục vậy cũng là vô địch tồn tại. Lý Nhược Ngu khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì trận pháp vậy mà có thể để cho vô địch tồn tại nhau nhau vẫn lạc. Thật, chỉ bất quá ta xuất ra những tài liệu này hoàn toàn không đủ để chèo chống toàn bộ Thanh Dương Tông trận pháp. Lý Nhược Ngu ổn định tâm thần. Người đây không cần lo lắng, ta Thanh Dương Tông tuy nói so ra kém những thánh địa này, nhưng nội tình vẫn phải có. Muốn cái gì vật liệu, ngươi cứ việc nói. Diệp Khinh Trần xoa xoa tay. Vậy ta coi như để. Kỳ thật chỉ là dựa vào chính hắn sống sót phối hợp cái đế cấp trận văn cùng chơi, nhưng trong tông môn đã có, kia không ngại liền dùng. Trên tay mình những vật này phẩm giai quá cao, sợ lấy ra hù đến bọn hắn. Chờ sau này có cơ hội chậm rãi lại cho trong môn các đệ tử phân phối đi. Diệp Khinh Trần lật bàn tay một cái, đem một phần thẻ tre đưa cho Lý Nhược Ngu. Đây là bố trí trận pháp cần có vật liệu danh sách, trưởng giáo ngươi nhìn phía trên có nào là trong môn trong bảo khố không có, cũng liệt một phần danh sách cho ta, đến lúc đó ta đến nghĩ biện pháp. Lý Nhược Ngu cầm trong tay xem xét, kém chút không có đứng vững. Ngươi xác định cần nhiều như vậy? Đương nhiên, đây chính là đế cấp trận văn, có thể chu sát đại đế tồn tại, bình thường vật liệu căn bản vô dụng. Tốt, ta đi bảo khố nhìn xem, nếu không ngươi theo ta cùng đi. Diệp Khinh Trần khoát khoát tay. Quên đi thôi, loại này việc cực không thích hợp chính mình. Không có cách, Lý Nhược Ngu để mấy vị khác phong chủ cùng mình cùng nhau đi bảo khố, dựa theo Diệp Khinh Trần cung cấp vật liệu bắt đầu thu thập. Trong khi hắn phong chủ nhìn thấy trọn vẹn dài hơn 10 mét vật liệu danh sách lúc, cũng là khỏe miệng không ngừng run rẩy. Phía trên này đồ vật đều không phải là phàm phẩm, tùy tiện xuất ra mấy chục kiện đến đều có thể tổ kiến một cái trung đẳng môn phái. Mà phía trên này đi lại, khoảng chừng vạn cái nhiều. Diệp Khinh Trần cũng cho bọn hắn giải thích. Một cái hoàn chỉnh Hộ Sơn đại trận muốn bao quát rất nhiều, tỉ như sát trận, khống trận, huyết trận, âm dương trận, chữ cái trận vân vân. Những trận pháp này ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, không liên quan tới nhau, nhưng lại lẫn nhau có liên hệ, quan hệ rắc rối phức tạp. Cần bố trí rất nhiều đầu mối then chốt đến tiến hành từng cái tán trận ở giữa liên lạc. Mà những này đầu mối then chốt chính là dùng tài liệu nhiều nhất địa phương. Dùng phổ thông tài liệu, sẽ không chịu nổi khổng lồ tin tức lưu cùng linh khí mà sụp đổ. Liên lấy Trường Sinh Phong đến nêu ví dụ, Trường Sinh Phong nhìn như không lớn, nhưng cũng đầy đủ chiếm cứ trên trăm cây số thổ địa. Chỉ là Trường Sinh Phong bên trên hộ sơn đại trận liền từ hơn 3000 loại khác biệt tán trận tạo thành, mà Trường Sinh Phong vẫn là 7 phong bên trong một cái nhỏ nhất. Nhưng Diệp Khinh Trần cũng đã nói, có thể góp nhiều ít là bao nhiêu, thu thập không đủ, để hắn nghĩ biện pháp. Mặc dù không biết Diệp Khinh Trần như thế nào đi làm đến những này đỉnh cấp vật liệu, nhưng 6 phong phong chủ cũng không có hỏi nhiều. Theo đối Diệp Khinh Trần từng bước hiểu rõ, bọn hắn có trực giác, cái này cái sau vượt cái trước sư điệt trên thân khẳng định có bí mật nào đó. Nhưng Diệp Khinh Trần không nói, bọn hắn cũng không hỏi. Liền lấy hôm nay Diệp Khinh Trần đã là đưa có thể so với thiên dược bản đảo, lại góp vật liệu ra tăng tông môn thực lực đến xem, Diệp Khinh Trần tối thiểu nhất đối Thanh Dương Tông là có cảm tình, mà lại nguyện ý trợ giúp Thanh Dương Tông quật khởi. Đám người đối Diệp Khinh Trần một phen nói lời cảm tạ về sau, đi theo Lý Nhược Ngu bà cố. Diệp Khinh Trần đoán chừng bọn hắn đến chọn lựa cái 2-3 ngày, mình vừa vặn mượn cơ hội đi trợ giúp mấy cái đồ đệ luyện hóa bản đảo. 2 ngày về sau, đinh, Hạ Y Y đột phá kim đan kỳ, ban thưởng độ kiếp viên mãn tu vi. Diệp Khinh Trần rất vui vẻ, mình bậc tương đương với đồ đệ bậc. Nếu như không phải có bản đảo, chỉ dựa vào chính Hạ Y Y tu luyện đoán chừng muốn 1-2 năm thời gian mới có thể từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ. Nếu để cho người khác biết Diệp Khinh Trần ý nghĩ lúc này, khẳng định sẽ đại thổ máu. 1-2 năm từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, tại Huyền Thiên đại lục thế nhưng là chưa từng tiền lệ. Dù sao đây là đi qua vô địch đường phượng tộc nữ đế cựu chuyển chứng đạo thai, không là bình thường kinh khủng. Phát động ẩn tàng gói quà, xin hỏi phải trang lập tức mở ra. Mở một chút mở. Diệp Khinh Trần không nghĩ tới lại còn có kinh hỉ. Đinh, ẩn tàng gói quà mở ra. Thu hoạch được tiên giai trận pháp, Chu Tiên. Chu Tiên kiếm phôi thăng cấp làm Chu Tiên kiếm. Thu hoạch được tiên giai luyện khí thuật, Vạn Khí Nhất Pháp. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Mình từ Tô gia đạt được luyện khí chi pháp, mặc dù cũng là hiếm có tinh phẩm, nhưng vẫn là thuộc về phàm giới chi lưu. Hiện tại mình có Vạn Khí Nhất Pháp loại này luyện khí thuật, Diệp Khinh Trần có lòng tin trực tiếp liền đem Hàn Lập vũ khí chế tạo thành cực đạo đế binh, thậm chí có khả năng xưng là một thanh thiên khí. Chương 62, luyện khí thành công, bốn kiện thiên giai 2 ngày thời gian vừa đến. Diệp Khinh Trần vẫn chưa rời giường, liền bị trưởng giáo sư Bá Lý Nhược Ngu một đạo linh phủ triệu đến nghị sự đại điện. Cái khác năm vị phong chủ đều đã đến đông đủ, người đồng đều là bảo, râu tóc bạc trắng, vương được xưng tụng là tiên phong đạo cốt. Mà Diệp Khinh Trần, một đôi dép lê, tóc cũng không có đâm, ô hỏng bét loạn thành một bầy, không phải bên này nổ tung, chính là bên kia toát ra một sợi phóng lên tận trời. Mấy vị phong chủ tập mãi thành thói quen. Chờ Diệp Khinh Trần ngáp một cái nhập tọa thời điểm, Lý Nhược Ngu mới mở miệng nói, hai ngày này ta 6 người đem tất cả đỉnh núi bảo khố tìm khắp lượn, vẫn có không ít vật liệu thiếu thốn. Diệp Khinh Trần duỗi lưng một cái nói, không có việc gì, đoán được. Dù sao phía trên có một ít là tiên tiên chi bảo, chúng ta Thanh Dương Tông cũng không có như vậy gia đại nghiệp đại, thu thập không đủ là bình thường. Tiếp cận bao nhiêu, ta xem một chút. Lý Nhược Ngu đưa tay đem vật liệu danh sách trải ra trên không trung. Phía trên bạch tới chính là đã tìm tới, có chừng 7-8 phần dáng vẻ, cái khác, ta đã phái người đi Thanh Dương quản hạt bên trong một chút tông môn cùng thành trì bên trong tìm kiếm, nghĩ đến mấy ngày gần đây liền sẽ có tin tức. Diệp Khinh Trần nhíu nhíu mày. Không tệ à, mình muốn đang coi là nhiều lắm là có thể kiếm ra đến 5-6 phần 10, không nghĩ tới nhiều nhiều như vậy. Xem ra Thanh Dương Tông nội tình cũng không tệ lắm. Nhìn kỹ phía trên thiếu khuyết kia bộ phận, Diệp Khinh Trần trong lòng tính toán. Đại bộ phận đồ vật mình ngược lại là có một ít không có có thể dùng những tài liệu khác thay thế. Duy chỉ có thiếu khuyết mấy món tiên tiên linh căn. Trong đó một cái tài liệu danh tự đưa tới chú ý của hắn, Long Tu Thảo. Trưởng giáo nhưng biết nơi nào có Long Tu Thảo. Diệp Khinh Trần nhìn xem cái tên xa lạ này, hiếu kỳ nói. Lý Nhược Ngu suy tư một lát. Long Tu Thảo chính là sinh trưởng tại nơi cực hàn một loại viêm tính linh dễ, rất là hi hữu, nhiều năm trước nghe nói Diêu Cốc đời trước trưởng giáo đã từng chiếm được một gốc. Nhưng loại vật này đối bọn hắn tới nói, cũng là rất là chất quý, ta nghĩ một chút biện pháp có thể hay không cùng bọn hắn lấy vật đổi vật. Diêu Cốc. Diệp Khinh Trần cười nói, không cần lấy vật đổi vật, lần trước bọn hắn đến tiến đánh chúng ta Thanh Dương Tông, làm hỏng không ít hoa hoa thảo thảo, tiền bồi thường chúng ta còn không thu đâu. Sư ba không cần suy nghĩ, chuyện này ta đến xử lý. Nói xong, Diệp Khinh Trần lại hỏi chính hắn cũng không quen thuộc vật liệu, cơ hồ đều có thể tại Đông Châu tìm tới. Diệp Khinh Trần đứng người lên. Sau một tháng, ta sẽ đem những vật khác gom góp đưa tới, đúng, mấy ngày nữa có phải hay không liền muốn tông môn thi đấu. Diệp Khinh Trần còn nhớ rõ chính mình lúc trước tại thu đồ thời điểm phát đề, nếu như Hạ Y không có đạt tới bọn hắn trong lý tưởng cảnh giới, mình liền phải từ đi phong chủ chi vị. Lý Nhược Ngu không nghĩ tới Diệp Khinh Trần lại đột nhiên hỏi như vậy, hơi sửng sở, "Vâng, Trường Sinh Phong muốn tham gia sao?" Diệp Khinh Trần hỏi, "Có thể không tham gia sao?" Lý Nhược Ngu gật gật đầu, "Tự nhiên có thể." Kia Hạ Y ỉa sự tình. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhớ tới ngày đó để Diệp Khinh Trần lập xuống lời thề một chuyện. "Hạ Y ỉa liền tại ngươi Trường Sinh Phong bên trên ở lại đi, chúng ta mấy cái lao đầu tử cũng già, vẫn là ngươi đến bồi dưỡng tốt." Diệp Khinh Trần cười cười, chắp tay nói tạ. Thân hóa thần cầu vồng trở về Trường Sinh Phong. Mình lần này xuống núi, muốn mang lấy 3 cái đồ đệ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lúc đầu kế hoạch là chờ tông môn thi đấu kết thúc về sau, nhưng bây giờ đã không cần tham gia. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau xuất phát cũng không muộn. Vừa vặn có mấy đồ đệ chuẩn bị một chút hộ thân đồ vật. Sau đó trong 3 ngày, Diệp Khinh Trần đều đang nghiên cứu Vạn Khí Nhất Pháp môn này luyện khí thuật. Vạn Khí Nhất Pháp là một cái lấy luyện khí phi thăng đại năng. Từ xưa đến nay, chưa có cái này phụ trợ loại tu tiên giả phi thăng, cho nên loại người này có thể lưu lại truyền thừa cũng là cực ít. Diệp Khinh Trần chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ. May mắn hắn cả ngày ngâm trà ngộ đạo, cho nên cũng đại khái nắm giữ tinh túy. Đương nhiên, Diệp Kinh Trần biết rõ trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cả đạo lý, cho nên không ít tự mình động thủ đến luyện khí, trà đạp không ít đồ tốt. Trong lúc đó Hàn Lập tới khiêu chiến qua một lần, bị hắn cùng cảnh giới một bàn tay tránh bay. Hàn Lập còn không phục, tưởng rằng hắn không có áp chế cảnh giới của mình. Dù sao hắn nhưng là đánh khắp Thanh Dương Tông trúc cơ kỳ không đối thủ, nhất là luyện hóa một bộ phận bàn đảo dự lực, hiện tại đã trúc cơ biến mãn. Hắn tự tin tại trúc cơ kỳ, không có người có thể đánh bại chính mình. Cho dù có, cũng không có khả năng giống sư phụ dạng này, ngồi dưới đất cũng không ngẩng đầu. Liên vô cùng đơn giản, không có sử dụng một chút linh lực, liền đem mình tránh bay ra mấy chục mét xa. Khi hắn mặt mũi bầm dập bay trở về đòi một lời giải thích thời điểm, Diệp Khinh Trần vẫn là ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng khẽ nhả một cái đi. Hàn Lập lập tức như bị trọng truy đánh trúng, lăn xuống vách núi. Rốt cuộc không đến quấy rầy qua Diệp Khinh Trần một lần. Ngược lại là Lâm Cửu, luyện hóa bản đào dược lực về sau, tu vi tăng trưởng vẫn là rất chậm. Hắn muốn là so Hàn Lập cùng Hạ Y thì phải lớn một chút, lúc này gặp hai người tiến triển thần tốc. Một cái tiến vào Kim Đan kỳ, một cái tiến vào trúc cơ hậu kỳ, cũng là rất nhanh liền có thể kết thành Kim Đan đại đạo. Cho nên rất là buồn khổ. Tới tìm Diệp Khinh Trần mấy lần, vẫn là không có nhìn ra vấn đề ở nơi nào. Cuối cùng, Diệp Khinh Trần vẫn là chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Lâm Vũ là thiên sư một phái khí vận chi tử, truyền thừa chính là hương hỏa chi khí, chỉ có khai tông lập phái về sau, tu vi mới có thể được trời xanh chiếu cố. Cho nên ngươi để hắn một mực đợi tại trường sinh phòng, trên thực tế là hạn chế hắn phát triển. Diệp Kinh Trần bừng tỉnh đại ngộ. Mình bao che cho con, phản đến để Lâm Cửu không có phát huy không gian. Xem ra đồ đệ vẫn là phải nuôi thả tốt. Vừa bận lần này ra ngoài, tìm kiếm một chỗ nơi tốt, để Lâm Cửu tiếp tục chuyển thừa thiên sư giáo đạo thống. Hắn có cực đạo đế binh ngọc đỉnh nơi tay, chỉ cần không phải đụng tới hợp thể kỳ cường giả, vấn đề cũng không lớn. Lại là hai ngày quá khứ. Diệp Kinh Trần đem ba cái đồ đệ gọi. Hàn Lập trên mặt sưng đỏ còn không có tiêu xuống dưới, nhưng miệng cũng không có nhàn rỗi. Sư phụ, ta nghe nói muốn ra cửa rồi. Diệp Kinh Trần sụ mặt đùa hắn, nghe ai nói? Hàn Lập ánh mắt lườm liếc Lâm Cửu, ta đoán. Đoán sai. A. Hàn Lập trong nháy mắt đổ hạ mặt tới. Là mang Y Lý thì cùng Lâm Cửu đi ra ngoài, ngươi lưu tại trưởng sinh phong thủ nhà. Đừng a, sư phụ, mang ta lên đi, ta đều nhanh tại trưởng sinh phong nín chết. Hàn Lập đau khổ cầu khẩn. Về sau còn dám hay không cùng vi sư mạnh miệng rồi. Thiên địa lương tâm, sư phụ, ta lúc nào mạnh miệng rồi. Ừm. Ta sai rồi, sư phụ, van cầu ngươi, cũng mang ta ra ngoài đi. Vì tự do, Hàn Lập đều nhanh gạt ra nước mắt để diễn tả mình lúc này ăn năn chi tâm. Ra đến phát trước đó, Diệp Kinh Trần dùng mình đối vạn khí nhất pháp lý giải, có mấy đồ đệ hết thể luyện chế ra linh giáp, đều là dùng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, cuối cùng không phụ kỳ vọng, bốn kiện thiên giai. Linh bảo lúc xuất thế, thậm chí đưa tới một lần tiểu thiên cước. Đối với trải qua thiên phạt Diệp Kinh Trần tới nói, chỉ là vung tay lên. Trên trời lóe ra lôi quang mây đen, liên tục bổ xuống tới cơ hội đều không có, liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Không biết mình bây giờ, tăng thêm Chu Tiên kiếm cùng đại nghệ cũng có thể hay không đi chỗ đó quỷ dị linh mạch tìm đòi. Nghĩ nghĩ, Diệp Kinh Trần vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù đối tổ long đầu lâu rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chương 63, ta bản đi xa khách, tiêu giao giữa thiên địa Diệp Khinh Trần đem bốn kiện linh giáp cầm trong tay, mỏng như cánh ve, vào tay tơ lụa ôn nhuận. Như là kim sợi vũ ý địa ba cái đồ đệ một người một kiện, mình một kiện. Vừa vặn bốn kiện. Hàn Lập đối với có thể ra Thanh Dương Tông hiển nhiên rất là hưng phấn. Hạ Ý thì không quan trọng, chỉ cần có thể cùng quen thuộc người cùng một chỗ, ở đâu nàng đều không quan trọng. Mà Lâm Cửu biết mình trong vấn đề tu luyện, trên mặt cũng mang theo mong đợi. Chớ mong có thể để cho thiên sư giáo đạo thống khai chi tán diệp. Diệp Kinh Trần tế ra một chiếc linh chu. Đây là hắn dựa theo Huyền Thiên Đại Lục thường quy linh chu chế tạo. Mặc dù chế tạo công nghệ hắn không có, nhưng vạn khí nhất pháp giảng cứu chính là trăm sông đổ về một biển. Diệp Kinh Trần gặp qua Thiên Linh Thánh Địa chế tạo, trông màu vẽ gáo cũng làm cái không sai biệt lắm. Cho dù so ra cái mua, công năng cũng không được đầy đủ, nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Tệ nạn chính là cực kỳ tiêu hao linh thạch. May mà Thanh Dương Tông cho phụ cấp không ít, tăng thêm mình từ huyết ma lão tổ nhận không gian ở bên trong lấy được. Hiện tại Diệp Kinh Trần có thể nói giàu đến chảy mỡ. Coi như đem Thanh Dương Tông mấy ngàn năm nay nội tình chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng một mình hắn tích xúc. Linh Chu phía trên, tất cả mọi người tuyển gian phòng của mình. Diệp Kinh Trần đứng tại bong tàu phía trên, quan sát Linh Tú xuống núi. Hít sâu một hơi. Trong lòng cảm ngộ, thế nhân tu tiên vì truy cầu trường sinh. Trước kia mình cũng như vậy cảm thấy. Nhưng cho tới bây giờ đứng tại chỗ cao, ánh mắt chiếu tới, lớn như vậy thiên địa thu hết vào mắt. Hắn mới đột nhiên minh bạch, nguyên lai mình nội tâm truy cầu là vô câu vô thúc, tiêu giao thiên địa. Diệp Kinh Trần hào khí tỏa ra, bàn tay hướng Hàn Lập. Mượn kiếm dùng một lát. Hàn Lập lần này không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, dập đầu đưa kiếm. Diệp Kinh Trần thét dài một tiếng, chân đạp mây xanh mà lên, thét dài một tiếng. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa có rượu vui tiêu giao, không rượu ta cũng đỉnh. Kiếm trong tay pháp vô sự tự thông, nước chảy mây trôi, huy sái như bảy mực. Giữa thiên địa hạo nhiên chính khí như sông tiền đường chiều cuồn cuộn phun trào. Bong tàu bên trên ba người nhìn xem Diệp Kinh Trần tiêu giao dáng người, trong lúc nhất thời thất thần. Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm nói, đây là ta kia hết ăn lại nằm, không cần mặt mũi sư phụ sao? Sau một lát, Diệp Kinh Trần phiêu nhiên rơi xuống, một bộ áo xanh như là đông bên trong cây thông không giả thẳng tắp. Đinh, chúc mừng túc chủ tự hành lĩnh ngộ đãng ma kiếm, ban thưởng phi thằng kỳ tu vi. Mênh mông quần quận linh khí phô thiên cái địa tràn vào Diệp Khinh Trần thể nội, lại là nước chảy thành sông tiến giai. cầm trong tay đại nghệ cung cùng Chu Tiên kiếm Diệp Khinh Trần, giờ này khắc này, liền coi như là Huyền Tiên đại lục cơ hồ vô địch tồn tại. "Sư phụ, ngươi vừa rồi bộ kiếm pháp kia kêu cái gì?" Lâm Cửu hỏi. "Đãng Ma kiếm, muốn học không?" Lâm Cửu trong mắt bên trong lộ ra hứng vấn. "Muốn học, ta vừa mới nhìn ngài đùa nghịch kiếm thời điểm, mơ hồ cùng ta tương lai muốn đi đại đạo phù hợp." Diệp Khinh Trần cho hắn một cái đầu băng. "Ngươi mới đùa nghịch tiện đâu?" Nói xong, vận dụng thể hồi quán đỉnh thần thông đem Đãng Ma kiếm toàn bộ truyền thụ cho Lâm Cửu. Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình lĩnh ngộ kiếm pháp vậy mà có thể cùng Lâm Cửu đại đạo bằng chứng. Vừa vặn đến Diêu Cốc còn cần một đoạn thời gian, các ngươi tạm thời ngồi xuống, sư phụ muốn hỏi một chút các ngươi tương lai muốn đi cái gì đại đạo. Bốn người ngồi vây chung một chỗ. Hàn Lập tính tình gấp, dẫn đầu nói, "Ta Hàn Lập muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ." "Tốt, ngươi muốn đi kiếm đạo vô địch đường." Diệp Khinh Trần đối với hắn đại đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quay đầu đi nhìn xem Hạ Y Y, hỏi, "Y Y Y ngươi đây?" Hạ Y Y cau mày suy nghĩ một hồi, ngón tay lẫn nhau quấn ở cùng một chỗ. Y Y Y cũng không biết, Y Y Y chỉ muốn vĩnh viễn cùng sư phụ, Hàn ca ca, Lâm ca ca cùng một chỗ. Ai nếu như khi dễ các người, Y Y Y liền đánh hắn. Hạ Y Y cơ cơ phấn nộn nắm tay nhỏ. Diệp Khinh Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, "Y Y Y yên tâm, có sư phụ tại, còn chưa tới phiên người khác tới khi dễ chúng ta." Hạ Y Y nhu thuận ôm lấy Diệp Khinh Trần. "Nhưng là sư phụ, Y Y Y gần nhất thường xuyên nằm mơ, trong mộng giống như có người nói cho Y Y Y, sớm muộn cũng có một ngày, Y Y Y sẽ rời đi các người, đi hướng một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm." Diệp Khinh Trần trong lòng lạnh lẽo. Suy đoán là ngày đó tại tòa kia quỷ dị linh mạch bên trong bia đá đưa đến. Phượng tộc nữ đế số mệnh, chẳng lẽ muốn Y Y Y đến gánh chịu sao? Hoặc là Y Y Y có một ngày sẽ thức tỉnh trước mấy đời ký ức, biến thành một cái khác phượng tộc nữ đế. Đến lúc đó, Y Y Y sẽ còn nhận chính mình cái này sư phụ sao? Diệp Khinh Trần tự tư thầm nghĩ. Không dùng được biện pháp gì, Y Y Y chính là Hạ Y Y, là hắn Diệp Khinh Trần đồ đệ. Cái gì cầu thí phượng tộc nữ đế, cái gì cầu thí số mệnh, hết thảy cũng không bằng hắn Y Y Y trọng yếu. Lúc này, tu tập thật lâu nhân quả chi lực tại Diệp Khinh Trần thể nội tự hành vận chuyển. Nguyên bản thuộc về Hạ Y Y dây nhỏ từ sáng tỏ chậm chậm bắt đầu ảm đạm. Diệp Khinh Trần lòng có cảm giác, đem Y Y ôm vào trong ngực. Cầu thí nhân quả, nếu ai đem Hạ Y Y từ bên cạnh mình cướp đi, liền xem như lao thiên, mình cũng không đáp ứng. Ba người cảm thấy Diệp Khinh Trần trên thân phát ra sát khí. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Diệp Khinh Trần mới từ trong thất thần ra. "Không có gì, nghĩ tới tương lai phải đối mặt một ít chuyện thôi." Hàn Lập nắm chặt song quyền, khẳng định là chuyện không tốt đi. "Sư phụ ngươi yên tâm, có ta Hàn Lập tại, ai nếu là dám động ngươi, trước qua ta cái này liên quan." Lâm Cửu cùng Hạ Y Y cũng là nhận đồng gật gật đầu, đều là kiên định. Diệp Khinh Trần mỉm cười cười nói, "Loại kia ngươi chừng nào thì có thể cùng cảnh giới đem ta đánh bại rồi nói sau." Hàn Lập lập tức suy sụp xuống tới, "Không đánh, sư phụ, ngươi thật là một cái biến thái." Nói xong, càng là rụt cổ lại, chỉ sợ Diệp Khinh Trần lại cho hắn một cái đầu băng. Ai biết Diệp Khinh Trần chỉ là cười cười, mà lại là phi thường vui mừng cười. "Cửu Nhi, ngươi đại đạo là cái gì?" Lâm Cửu cẩn thận suy tư một lát. "Ta nghĩ tận diệt thiên hạ yêu tà." Diệp Khinh Trần đáp lại nói, "Vậy liền nhưng tu lục đạo luân hồi." Lâm Cửu hỏi, "Cái gì là lục đạo luân hồi?" Diệp Khinh Trần đem mình đối lục đạo luân hồi lý giải nói ra. "Người cố hữu sinh tử, thậm chí quỷ giới yêu tộc cũng là như thế, thế gian chúng sinh bởi vì chế tạo thiện bất thiện chư nghiệp mà có nghiệp báo sáu chỗ chính là lục đạo luân hồi. Nói trắng ra là, chính là người tốt có hả báo, ác nhân có ác báo." Một phen giảng giải xuống tới. Lâm Cửu có chút đồng ý, nhưng là theo ta quan sát, Huyền Thiên đại lục cho tới bây giờ không có sửa qua lục đạo luân hồi đại đạo người, cũng không có công pháp tương ứng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi ngộ, ngươi nhưng nguyện chịu đựng cô độc, tại đầu này không người trên đại đạo một mình mở không biết. Lâm Cửu kiên định nói, "Ta nguyện ý." Diệp Khinh Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, thậm chí vui mừng. Mấy người có đàm luận riêng phần mình đối tương lai quy hoạch. Hàn Lập tưởng tượng tư đồ trường ca ra ngoài sông sáo, mà Hạ Y thì hy vọng lưu tại Trường Sinh Phong làm bạn Diệp Khinh Trần. Lâm Cửu vì mình đại đạo, cũng muốn một mình ra ngoài khai tông lập phái. Đến tiên Diệp Khinh Trần thời điểm, hắn ngược lại là ý tưởng gì đều không có, chỉ là ngựa đầu nhìn xem thay đổi khô lường, nói một câu rơi vào trong sương mù nói, "Ta bản đi xa khách, tiêu giao giữa thiên địa." Chương 64, trời sinh dài hung, liền đáng đợi bị đánh sao? Phong vân biến ảo, không biết đi qua nhiều ít sông núi đại giang, cũng không biết vượt qua nhiều ít cao phong biển hồ. Diệp Khinh Trần một đoàn người đến Diêu Cốc trước núi. Nơi này linh khí tràn đầy, phong cảnh dĩ lệ, là Đông Châu hiếm có động thiên phúc địa. Diêu Cốc tổng cộng có 36 tòa núi cao, mỗi một tòa đều có hóa thần trưởng lão tọa trấn. Nếu không phải chỉ có Thanh Đằng đạo nhân là hợp thể kỳ tu vi, Diêu Cốc rất có thể sẽ là Đông Châu thực lực môn phái mạnh nhất. Người đến người nào? Trực ban Diêu Cốc đệ tử nhìn thấy có linh chu lăng không, lập tức đứng ra lớn tiếng quát lớn. Diêu Cốc phía trên, cấm chỉ phi hành, còn không mau mau xuống tới. Đây là Diêu Cốc Thanh Đằng đạo nhân từ Thanh Dương Tông thất bại tan tác mà quay trở về sau, trông bầu bé gáo lập hạ quy củ. "Thời ta vì Thanh Dương Tông trưởng sinh phong chủ Diệp Khinh Trần, để các ngươi Diêu Cốc trưởng giáo đến đây yết kiến." Hàn Lập đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay đại diễn kiếm, ra lệnh. "Lớn mật, đừng nói là ngươi trưởng sinh phong phong chủ, chính là Thanh Dương Tông tông chủ Lý Nhược Ngô cũng bất quá cùng ta tông trưởng giáo bình khởi bình toạn. Như tái xuất nói kiêu ngạo, chờ một lúc cũng đừng trách chúng ta Diêu Cốc không nói đạo lý." Trực ban đệ tử cười lạnh nói. Thanh Đằng đạo nhân ngày đó chịu đục mà quay về, cũng không có đối với môn nội đám người giảng thuật việc này. Cho nên Diêu Cốc đệ tử đối cái này cùng mình địa vị ngang nhau Thanh Dương Tông rất là khó chịu. Chỉ cần Diêu Cốc lại sinh ra một cái hợp thể cường giả, kia tất nhiên ổn thỏa Đồng Châu đệ nhất bảo tọa. Cho cười, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn nói cái gì đạo lý. Hàn Lập cười nhạo nói. Diệp Kinh Trần đã phân phó. Lần này vì đòi nợ mà đến, hoàn toàn không cần cho Diêu Cốc mặt mũi. Ngày đó Diêu Cốc tại Thanh Dương Tông diếu võ Dương Ai chẳng cảnh, Hàn Lập cũng nhìn thấy qua. Cho nên hôm nay cái này khiêu khích cử động, ngoại trừ là nghe theo Diệp Kinh Trần bên ngoài, trọng yếu nhất chính là một điểm hoàn toàn chính là ra ngoài tư tâm trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cố khí, thừa cơ hội này nhất định phải đánh một trận Diêu Cốc mặt. Để bọn hắn biết cái gì cầu thí Diêu Cốc. Chỉ cần có bọn hắn trường sinh phong tại, liền vĩnh viễn muốn ở Thanh Dương Tông phía dưới. Nghe xong lời này, Diêu Cốc đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhao nhao muốn lên trước cho cái miệng này ra cuồng ngôn tiểu tử một chút giáo huấn. Dù sao Hàn Lập mặc dù là trúc cơ viên mãn chi cảnh, nhưng tuổi còn nhỏ. Đám người cũng lên lòng kinh thị. Hoàng Khẩu tiểu nhi, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, nhìn ngươi còn dám hay không giống dạng. Một người mặc huyền y người trẻ tuổi đứng dậy, hắn nhập môn 5 năm, xem như trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, đã luyện khí 6 tầng. Tự tin hoàn toàn có thể cầm xuống trước mặt cái này còn bị thành niên hải tử. Nói xong, thế ra bản mệnh linh kiếm, trực chỉ thương khung. Có dám xuống tới một trận chiến? Hàn Lập hứ một ngụm. Và ngươi cũng xứng. Nói xong, đứng ở đầu thuyền phía trên, một cước đặt xuống. Linh khí biến thành to lớn bàn chân ầm vang rơi xuống. Một giây sau, một cái cự đại dấu chân xuất hiện tại đại địa phía trên. Ngón chân rõ ràng, khoảng chừng mấy mét chi sâu. Mà cái kia vừa rồi không phục Diêu Cốc đệ tử, thẳng vào nằm tại trong hầm, không biết sống hay chết. Thế sư minh, thế sư đệ, trực ban đệ tử nhao nhao kinh hãi, bị Hàn Lập một chiêu này dọa đến ngây ra như phỗng. Một chiêu giây, đệ tử bản môn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Kia một thức thần thông như là thiên thần tại trong đầu của bọn họ vung đi không được. Đều suy tính nếu như là mình đối đầu, có thể có mấy phần thắng. Tính đi tính lại, kết quả cũng giống nhau. Không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Chẳng lẽ đứa bé này đã là trúc cơ kỳ tồn tại hay sao? Làm sao có thể, liền xem như nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử tại cái tuổi này cũng không thể là trúc cơ kỳ tồn tại. Không phải nói Trường Sinh Phong chỉ có một cái phế vật phong chủ sao, làm sao đột nhiên thu đồ rồi? Có người không biết từ nơi nào đạt được tin tức, đột nhiên nói ra, ta nghe nói lần trước Thanh Dương Tông thu đồ đại điện, có một cái thánh phẩm linh căn tồn tại, chẳng lẽ chính là trước mắt tiểu hài tử này hay sao? Cái gì? Thánh phẩm linh căn? Đây chính là đại đế chi tư. Hàn Lập không biết mình trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy tính tình của hắn, coi như biết, tự nhiên cũng sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì thánh phẩm linh căn, tiểu gia ta thế nhưng là ngũ hành viên mãn tiên phẩm linh căn. Từ lần trước bị Diệp Khinh Trần khuyên bảo về sau, Hàn Lập trở nên càng ngày càng Diệp Khinh Trần. Lúc này túi đầu nhìn đứng ở trên đất hơn 10 vị Diêu Cốc tử đệ. Còn có ai không phục? Ta đến. Một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên tu sĩ đứng dậy. Hắn gọi Liêu Đại Tráng, nhập môn hơn 20 năm, làm sao thiên phú không được, đến bây giờ cũng chỉ là trúc cơ chi cảnh. Hắn không tin, mình tu đạo nhiều năm như vậy, còn không lên một cái bước lên con đường tu hành mấy tháng tiểu hải tử. Nếu là hôm nay may mắn thắng Hàn Lập, vậy hắn về sau tại Diêu Cốc thanh danh coi như không giống ngày xưa. Đánh bại qua thánh phẩm linh căn người, cái danh hiệu này cũng không phải ai cũng có thể cầm tới. Trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành. Liêu Đại Tráng tự tin tế ra linh kiếm, đã nghĩ kỹ trực tiếp vận dụng mình mạnh nhất thần thông, đem cái này tương lai đại đế giẫm tại dưới chân. Sau đó muốn đưa lưng về phía đồng môn, tiêu sái nói một câu không đáng giá nhắc tới. Liêu sư minh, cố lên. Ta tin tưởng ngươi, Liêu sư minh. Liêu Đại Tráng nhìn xem trong đám người mấy cái mình đã từng ngậm sinh qua tình tố đồng môn sư muội, trong lòng hào khí tỏa ra. Ta đến chiến ngươi. Lời con chưa dứt, Hàn Lập nâng lên cái chân còn lại, ầm vang rơi xuống. Liêu Đại Tráng thanh âm im bặt mà dừng. Hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Lại một cái hố sâu xuất hiện, lại một cái không phải chết sống người đổ vào trong hầm. Lặng ngắt như tờ. Nếu như nói Hàn Lập một cước đạp xuống luyện khí kỳ đồng môn, bọn hắn kinh ngạc. Hiện tại Hàn Lập lại một cước đem trúc cơ kỳ Liêu Đại Tráng cho dẫm diệt, trực tiếp liền đem bọn hắn chấn động. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là thánh phẩm linh căn sao? Tu đạo mấy tháng liền có thể lực gáp trúc cơ kỳ Liêu sư mình. Nguyên lai cố gắng ở thiên phú trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Đại đế chi tư, quả nhiên kinh khủng như vậy. Hàn Lập không có bất kỳ cái gì động dung. Đánh trúc cơ kỳ với hắn mà nói đã là tập mãi thành thói quen. Thanh Dương Tông trong nội môn đệ tử cơ hồ mỗi cái trúc cơ kỳ đồng môn đều bị hắn đánh tơi bời qua. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ đần. Mỗi lần động thủ trước đó đều che mặt, còn tận lực cải biến mình tiếng nói, để cho mình nghe giống một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Dùng thần thông cũng không phải Trường Sinh Phong tổ truyền thuật pháp, mà là từ thần ngục chấn tượng công diễn hóa mà biến mấy loại công phạt chi thuật. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng đã có chút đế cấp bí thuật cái bóng. Cho nên mấy tháng nay, Thanh Dương Tông một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Có một cái hơn 30 tuổi trung niên thần bí nam nhân, không biết có phải hay không là nhận qua cái gì kích thích, điên cuồng hành hung trúc cơ kỳ đệ tử. Nếu như nói hắn có cái gì đặc thủ, vậy khẳng định xem xét liền có bạo lực khuynh hướng. Cho nên cách mỗi mấy ngày, liền có một ít trời sinh tướng mạo hung tàn người, bị người dùng bao tải che kín đầu, sau đó kéo tới không ai địa phương bạo ca dừng lại. Đánh người người vừa đánh vừa chửi. Để ngươi đánh ta, để ngươi đánh ta. Chương 65, kiếm đến. Đánh liền đánh, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Lập không lưu tình chút nào một câu, không người phản bác, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn cái kia thiếu niên thần vương thân ảnh. Đạo hữu, xin chờ chốc lát, cho ta đi xin ý kiến một chút trong môn trưởng bối. Một cái còn tính là chấn định người trẻ tuổi đi tới, để Diệp Khinh Trần không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần. Liên trước mắt tình thế này, người trẻ tuổi này tại đám này sợ hãi rụt rè Diêu Cốc môn nhân chi trước chủ động đứng ra, như là hạc giữa bầy gà. Diệp Kinh Trần cũng không có làm khó hắn. Đối Hàn Lập gật gật đầu. Hàn Lập đạt được chỉ thị, cao giọng nói, thời ta đáp ứng. Tạ Trường Sinh phong chủ. Người trẻ tuổi chắp tay nói tạ. Hắn mặc dù biết Xuất Tấn danh tiếng là trước mặt đứa bé này, nhưng cuối cùng lời nói có trọng lượng vẫn là cái kia ngồi sau lưng hắn Trường Sinh phong chủ Diệp Kinh Trần. Sư phụ, có muốn hay không ta xuống dưới đem bọn hắn đều đánh một trận? Hàn Lập trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Diệp Kinh Trần ba cho hắn một cước. Ngươi là bạo lực cùng sao, ngày ngày nhớ đánh nhau. Hàn Lập ủy khuất nói, ta đây không phải không quen nhìn bọn hắn ngay từ đầu thái độ đối với chúng ta sao? Diệp Kinh Trần ngữ trọng tâm trường nói, từ nhỏ rất không ý tứ, chờ bọn hắn trong môn trưởng ngồi tới, đánh lớn. Hàn Lập hiểu ý cười một tiếng, cho Diệp Kinh Trần giơ ngón tay cái. Vẫn là sư phụ có kinh nghiệm. Mười mấy phút về sau, người trẻ tuổi mang theo hai cái ngoại môn trưởng lão trở về, sắc mặt cũng không tốt. Hắn vốn là muốn đi tìm 36 núi trưởng lão, nhưng không nghĩ tới đụng phải hai vị này ngay tại đi dạo ngoại môn trưởng lão. Nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng thân ảnh, lập tức đem hắn gọi lại, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không thể nói láo, đem vừa rồi chuyện phát sinh giảng thuật ra, đồng thời còn cáo chi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng hai cái này ngoại môn trưởng lão, xưa nay thích xen vào việc của người khác. Giờ phút này nghe được Hàn Lập một đứa bé vậy mà liên tiếp thất bại diêu cốc đệ tử, đều rất là nổi nóng. Việc này không cần kinh động chư vị sân chủ, hai ta người đi nhìn một chút. Người trẻ tuổi còn muốn lại tranh luận, nhưng hai vị ngoại môn trưởng lão cũng không có tâm tư đi nghe hắn lại nói, mang theo hắn lại về tới diêu cốc môn miệng. Ai sao mà to gan như vậy, lại dám đánh diêu cốc mặt? Diệp Kinh Trần nhíu mày nhìn xem hai cái này bất quá trúc cơ cảnh giới viên mãn tiểu tu sĩ, cũng không trả lời bọn hắn, mà là nhìn về phía cái kia hắn có chút thưởng thức người trẻ tuổi. Chuyện gì xảy ra? Diệp tiên bối thứ tội, hai vị này là chúng ta diêu cốc trưởng lão, cung giải trương trưởng lão cùng lệ sớm trương trưởng lão. Lời còn chưa nói hết, liền bị một người trong đó đánh gãy. Nói nhiều như vậy làm gì? Hắn một cái trường sinh phong chủ, cũng xứng biết danh hào của chúng ta. Lời này đơn giản không đem Thanh Dương Tông để vào mắt. Coi như diêu cốc cùng Thanh Dương Tông bình khởi bình tọa, Diệp Kinh Trần là một phong chi chủ, kia tối thiểu nhất cũng là cùng 36 phong chủ là cùng một bối phận. Hai cái này ngoại môn trưởng lão, thấy hắn vậy cũng phải tất cung tất kính. Giờ khắc này ở bọn hắn trong miệng, lại ngay cả danh hào của bọn hắn đều không có tư cách nghe. Diệp Kinh Trần cũng không tức giận. Hàn Lập lại chịu không được mình sư phụ bị người khác khinh thị, lúc này la mắng, hai cái lao thất phù, thật sự là cái mông sinh trưởng ở trên mặt, miệng đầy phun đồ chơi kia. Hắn một đứa bé nói ra lời này, lập tức để diêu cốc hai cái trưởng lão khí sắc mặt phát xanh. Hoàng Cầu Tiểu Nhi, Hoàng Nguyên nở cái chân. Ngươi nở nở cái chân, đừng có lại chó sủa, đánh hay là không đánh. Đánh ngươi một đứa bé, ném đi ta diêu cốc mặt mũi, để Diệp Kinh Trần xuống tới, lao phu giáo dục một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Bằng các ngươi cũng xứng. Nói xong, kiếm trong tay xà xa một chỉ. Đánh các ngươi hai cái con đệm, ta Hàn Lập đã đủ. Cung Giải Trương hừ lạnh một tiếng, cũng tế ra vũ khí của mình, chính là một cây quạt, phía trên một bộ vẩy mực tranh sơn thủy, rất là linh động. Ta tới trước đưa ngươi bắt giữ, để ngươi về sau hiểu được đi ra ngoài bên ngoài phải hiểu được tôn trọng trưởng bối. Nói xong, ngự phong mà lên. A phi, Hàn Lập xí nước bọn. Một kiếm vung xuống, đầy trời quang mang che đậy kín Cung Giải Trương trưởng lão thân ảnh. Xung thiên kiếm khí xé rách tầng mây, phản phất muốn đem trời đều chém thành hai khúc. Bạch mang qua đi, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ gặp Cung Giải Trương đứng tại giữa không trung, trong tay quạt xếp phía trên xuất hiện một tia rất nhỏ khe hở. Lạch cạch một tiếng, mặt quạt tướng thanh mà đứt. Cung Giải Trương cũng đẩy mặt hãi nhiên, thân ảnh như là cái chốt trọng thạch chơi diều, cấp tốc rơi xuống. Lao cung, một vị khác lệ sớm trương trưởng lao sốt ruột kêu to, bay lên tiến đến muốn tiếp được Cung Giải Trương. Diệp Kinh Trần hiếu kỳ quay đầu hỏi, ngươi nghe thấy hắn vừa rồi kêu cái gì sao? Lâm Cửu hồi đáp, tựa như là gọi lao công, đây là ý tứ gì? Diệp Kinh Trần cười cười, tiểu hài tử ra ra, không nên đánh nghe nhiều như vậy trên xã hội sự tình. Hạ Y Y cũng ngẩng đầu hỏi, sư phụ, hắn vì cái gì gọi hắn lao công? Khả năng hai người bọn họ là đạo lữ đi. Thế nhưng là sư phụ, hai người bọn họ đều là nam a. Đơn thuần Hạ Y thì theo đuổi không bỏ. Diệp Kinh Trần bất đắc dĩ nói, đây mới gọi là chân ái a. Hai người nói chuyện bị Hàn Lập nghe được. Chỉ gặp hắn cẩn thận suy tư sau một lát, đối phía dưới hỏi, sư phụ ta nói các ngươi là bạn lữ, thật sao? Câu nói này đơn giản so với hắn vừa rồi một kiếm kia tổn thương tính còn lớn hơn. Phía dưới diêu cấp hơn 10 người nhao nhao nhìn về phía Cung Giải Trương trưởng lão cùng lệ sớm Trương trưởng lão, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn cùng chấn kinh. Lúc đầu đều đã hôn mê Cung Giải Trương lập tức giật mình tỉnh lại, run rẩy bờ môi, run run rẩy rẩy nói ra hai chữ: "Đánh rắm." Thế nhưng là sư phụ ta nói lão công liền đại biểu các ngươi là chân ái. Cung Giải Trương lần nữa mở mắt, đưa tay ra chỉ vào một mặt vô tội Hàn Lập, bi phân nói: "Bạn trưởng lão họ Cung." Nói xong, khí huyết công tâm, lại nhắm mắt lại triệt để hôn mê bất tỉnh. Lệ sớm Trương tự biết cho dù mình đi lên, cũng đánh không lại vừa rồi một kiếm kia, chỉ có thể nhịn xuống không có tiếp tục xuất thủ, mà là oán hận nhìn về phía Diệp Khinh Trần bọn người, liền nói ba tiếng tốt: "Hôm nay các ngươi Thanh Dương Tông khinh người quá đáng, bản trưởng lão cái này liền đi mời các vị sân chủ, để các ngươi biết ta Diêu Cốc cũng không phải là không có cường giả." Nói xong, ổn Cung Giải Trương trưởng lão ngự kiếm mà đi. Hàn Lập thì tại đằng sau nhắc nhở: "Đừng quên đem các ngươi cái kia Lục Đẳng lão đầu cũng gọi tới." Một câu lại suýt chút nữa để Lệ Sớm Trương trưởng lão từ trên thân kiếm đến rơi xuống. "Sư phụ, ta vừa rồi một kiếm kia như thế nào?" Hàn Lập trở lại Diệp Khinh Trần bên người, chờ mong khích lệ. "Vẫn được, có ta một thành công lực." Hàn Lập nhíu môi. Mình vừa rồi một chiêu kia là hắn tự sáng tạo, danh xưng dưới Kim Đan vô địch. trên kim đan một đổi một. Đến sư phụ trong mắt, liền đổi lấy một câu vẫn được. Ta cũng không tin sư phụ ngươi tại trúc cơ kỳ có thể sử dụng lợi hại như vậy một kiếm. Diệp Kinh Trần cắt một tiếng. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể gặp được. Nhìn thấy cái gì? Cái gì gọi là dưới kim đan vô địch, trên kim đan cũng vô địch. Hàn Lập Phi thường không tin lắc đầu. Một hơi thời gian về sau, Diệp Kinh Trần đột nhiên đứng dậy, đối ôm lấy hoài nghi tâm tính Hàn Lập nói câu: "Kiếm tới." Kiếm nơi tay, Diệp Kinh Trần áp chế tu vi tại trúc cơ kỳ, đối Diêu Cốc 36 phong nhẹ nhàng đưa ra một kiếm. Chương 66, nhiều tiểu nhân gặp, cô tử khó được một kiếm này đi mắng, vô hình. Phảng phất hư không một chạm. Hàn Lập vừa muốn mở miệng tổn hại một câu, không nghĩ tới một giây sau, danh xưng Đông Châu thứ nhất hộ sơn đại trận Diêu Cốc, 36 tòa núi cao. Tại ánh mắt mọi người bên trong, như là bị cắt đầu hũ, cùng nhau thấp cả một khúc. Toàn trường yên tĩnh đi mắng, tựa như khu vực chân không. Hàn Lập nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, đây cũng quá biến thái đi. Diệp Kinh Trần đem kiếm đưa cho hắn, xem hiểu sao? Hàn Lập cẩn thận nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một kiếm kia, trong đầu liền tư tưởng, kiếm trong tay liền khoa tay múa chân. Diệp Kinh Trần nhìn xem hắn lâm vào một loại nào đó ngộ hiểu trạng thái. Trong lúc rảnh rỗi, đối vừa rồi người trẻ tuổi kia vây tay, người trẻ tuổi như là nhận tiên nhân chỉ gọi, thân thể đằng không mà lên, thẳng tắp bay về phía Linh Chu. Người tên là gì? Hồi Diệp tiền bối, vãn bối tên là Thương Tùng. Ân. Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Ta nhìn ngươi thiên tư cũng không phàm, vì sao chỉ là một cái ngoại môn đệ tử? Hồi Diệp tiền bối, vãn bối từng là chân truyền đệ tử, nhưng bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn, thể nội kinh mạch bị hao tổn, cho nên bị xuống làm ngoại môn đệ tử. Thương Tùng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, phản phất từ chân truyền xuống làm ngoại môn đệ tử, cũng không phải là phát sinh ở chính hắn trên thân. Kinh mạch bị hao tổn, mang ý nghĩa từ đó về sau tu vi chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Chính là Diệp Kinh Trần đều cảm thấy loại sự tình này nếu như phát sinh trên người mình, chỉ sợ đều muốn tinh thần sa sút hồi lâu. Diệp Kinh Trần sử dụng hệ thống bảng dò xét. Tính danh: Thương Tùng, tuổi tác: 24, thiên phú: viên mãn cực phẩm linh căn tu vi, trúc cơ kỳ, tình huống thân thể: trong kinh mạch chí dương chi khí cùng cực hàn chi lực tương hỗ xung đột, tạo thành linh mạch bất ổn, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Chí dương chi khí cùng cực hàn chi lực đồng thời tồn tại. Diệp Kinh Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến mình cần có Long Tu Thảo. Theo Lý Nhược Vũ nói, Long Tu Thảo chính là sinh trưởng tại nơi cực hàn một loại viêm tính linh dễ. Ngươi nhưng từng nghe nói qua Long Tu Thảo? Thương Tùng lắc đầu, cũng không nghe qua. Diệp Kinh Trần lại hỏi, ngươi chỗ này kinh mạch là khi nào bị hao tổn? Thương Tùng hồi ức nói, 3 năm trước đây, vạn bối ngộ nhập một chỗ di tích, ở trong đó ăn nhầm một gốc kỳ quái thực vật về sau liền thành như vậy. Mặc dù Thương Tùng nói rất khinh xảo, nhưng vẫn là có thể nghe ra hắn có chút xấu não. Từ chân truyền ra ngoài cửa, từ đây dừng bước không tiến. Cùng thiên đường ngã vào địa ngục không có gì khác biệt. Ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Diệp Kinh Trần nhẹ nhàng một câu. Tại Thương Tùng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. 3 năm này, hắn thử qua các loại phương pháp đi trị liệu kinh mạch của mình bị hao tổn. Nhìn khắp cả cổ tịch, cũng tìm khắp cả cái gọi là thần y đi, nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách. Hắn cũng chậm chậm bắt đầu tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Nhưng bây giờ, ngồi ở trước mắt cái này nhìn xem còn không có mình lớn người trẻ tuổi, vậy mà nói với mình, hắn có thể trị hết bệnh của mình. Dù là Thương Tùng trải qua thay đổi rất nhanh, thân thể vẫn là áp chế không nổi hứng phấn. Khàn khàn tiếng nói, bờ môi run rẩy. Thật sao? Tự nhiên là thật, ta sư tổng không đặt người. Lâm Cửu ở một bên nói. Nghe được câu này Diệp Khinh Trần có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Không nghĩ tới mình tại Tam Đồ Đệ trong mắt hình tượng vậy mà như thế bị ngạ. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Sư phụ miệng, đây chính là gạt người quỷ. Nhưng Diệp Khinh Trần nói có thể trị hết Thương Tùng kinh mạch bị hao tổn một chuyện xác thực không có nói láo. Trong tay hắn vừa vặn có một tề đơn thuốc, chính là từ trên thân huyết ma lão tổ đọc được. Vừa vặn có thể trung hòa âm dương chi lực. Nhắc tới cũng xảo. Huyết ma lão tổ tại chưa trước khi phi thăng, tu luyện chính là chí dương chí cương công pháp, nhưng hắn đạo lữ thì tu hành chí âm chí lạnh. Vì để cho hai người có thể lẫn nhau song tu, huyết ma lão tổ liền hao hết tâm lực thăm dò được một chỗ cổ trong di tích có loại đan phương, có thể trung hòa âm dương, hoàn mỹ dung hợp. Mặc dù cuối cùng huyết ma lão tổ đem hết toàn lực đạt được đan phương, nhưng hắn đạo lữ lại vẫn lạc tại di tích bên trong. Cũng chính là từ đó về sau, hắn liền tính tình đại biến, từ tu tiên biến thành tu ma, tu hành nhiều năm, sáng lập huyết ma tông, tự xưng huyết ma lão tổ. Sau khi phi thăng lại vì một vật hạ giới, lại bị Tử Hà Thanh Hà hai vị tiên tử phong ấn vài năm. Thật vất vả thoát khốn mà ra, đang chuẩn bị nhất cử giết trở lại tiên giới, lại đụng phải Diệp Khinh Trần cái này cho bức. Cuối cùng rơi vào hình thần câu diện, ma tôn thân thể cũng đã trở thành Diệp Khinh Trần thân ngoại hóa thân, kết quả bí thảm. Nhược tiên bối thật có thể chữa khỏi vạn bối tổn thương, chỉ cần không nguy hại đến Diêu Cốc, vạn bối nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa, không chối tử. Thương Tùng cắn răng trầm giọng nói, hắn biết Diệp Khinh Trần chuyến này là kẻ đến không thiện. Mình vừa rồi lời nói này rất có thể chọc giận vị này có thể cứu vãn mình người, nhưng hắn xưa nay trọng tình trọng nghĩa. Diêu Cốc đã từng đãi hắn không tệ, cho dù là ngày đó bị coi như con rơi vứt bỏ, hắn từ đầu đến cuối đem Diêu Cốc coi là nhà của mình. Diệp Kinh Trần cũng không có sinh khí, ngược lại càng thêm thưởng thức hắn. Không phải mỗi người cũng có thể làm đến Thương Tùng dạng này. Nhiều tiểu nhân gặp, quân tử khó được. Thương Tùng hiển nhiên chính là một cái khó được quân tử. Yên tâm, ta nếu là muốn hủy diệt Diêu Cốc, ngươi cũng ngăn không được. Thương Tùng trong lòng run lên. Mặc dù không rõ ràng Diệp Kinh Trần thực lực, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Diệp Kinh Trần lời ấy cũng không phải là đang khoác lác. Xin hỏi tiền bối cần vãn bối làm những gì? Diệp Kinh Trần đứng dậy, chậm rãi nói, không đổi, các ngươi Diêu Cốc người đến. Vừa mới dứt lời, từ Diêu Cốc Hộ Sơn đại trận bên trong hiện ra 36 đạo thân ảnh. Trong đó 35 vị một thân hóa thần tu vi thâm hậu như núi. Phía trước nhất người một thân áo xám, không có bất kỳ cái gì tu tiên giả khí tức hiện lộ, tựa như nông phu. Chính là Diêu Cốc đương đại trưởng giáo, Đông Châu bên ngoài đỉnh cấp cường giả, Thanh Đằng đạo nhân. Nhìn thấy Diệp Khinh Trần đứng tại linh chu phía trên, vị này hợp thể kỳ cường giả lập tức khẽ miệng giật một cái, nghĩ đến ngày đó bị Diệp Khinh Trần chi phối sợ hãi. Diệp đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thanh Đằng đạo nhân vội vàng cung kính hành lễ, biểu hiện được rất là khiêm tốn. Diệp Khinh Trần chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút. Thứ tội liền miễn đi, bản tọa chỉ là một cái nho nhỏ trưởng sinh phong chủ, lại sao dám để Diêu Cốc trưởng giáo tự mình đo lấy. Câu nói này đem Thanh Đằng đạo nhân dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Biết tất nhiên là đệ tử trong môn phái nói năng lô mãng. Chứng ở đây tất cả mọi người một chút về sau, đi vào Diệp Khinh Trần bên cạnh, nhìn thấy Thương Tùng cũng tại linh chu phía trên thời điểm, không tự giác điểm nhíu mày, nhưng lập tức biến thành cười bồi bộ dáng. Diệp đạo hữu nói đùa, giống ngài dạng này thiên kiêu, ta Diêu Cốc tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Diệp Khinh Trần khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Lời khách sáo liền không cần phải nói, bản tọa hôm nay đến là phải hướng các ngươi Diêu Cốc mượn một vật. Diệp đạo hữu mời nói, chỉ cần là ta Diêu Cốc tất cả, nhất định sẽ không tàng tư. Long Tu Thảo. Thanh Đằng đạo nhân đầu tiên là sửng sở, trong nháy mắt lại trên mặt sầu khổ. Diệp đạo hữu có chỗ không biết, nếu là mấy năm trước, ta tất nhiên sẽ đem Long Tu Thảo hai tay dâng lên, nhưng bây giờ, chính là đem Diêu Cốc đảo ba thước đất cũng lại tìm không đến một gốc Long Tu Thảo tồn tại. Diệp Khinh Trần ồ một tiếng. Cái phản ứng này để Thanh Đằng đạo nhân bối rối phía dưới nắm chặt cho Diệp Khinh Trần bắt đầu giải thích. Chương 67, Thần Bí Nguyên Thủy Bộ Lạc. 1.5 năm trước, sư thúc của ta phát hiện một chỗ di tích, mang theo Long Tu Thảo mà đi, từ đó về sau một đi không trở lại. Thanh Đằng đạo nhân thầm than một tiếng. Nếu là sư thúc không có ly kỳ biến mất, Diêu Cốc địa vị khẳng định so hiện tại còn cao hơn một tầng. Diệp Khinh Trần hỏi, ngươi sư thúc cảnh giới gì? Thanh Đằng đạo nhân hồi đáp, hợp thể viên mãn chi cảnh. Diệp Khinh Trần hơi kinh ngạc. Mình nhưng từ chưa nghe nói qua Đông Châu còn có nhân vật như vậy. Dù sao bên ngoài hợp thể chi cảnh cứ như vậy mấy vị. Thanh Đằng đạo nhân giải thích nói, kỳ thật phần lớn môn phái đều có một ít ẩn tàng cường giả. Cơ hồ đều là các tông một đời trước người, không riêng chúng ta Diêu Cốc, chính là Thanh Dương Tông, đoán chừng cũng có như vậy một hai vị vốn nên tọa hóa, nhưng vẫn tại bế tử quan, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không ra được người tồn tại. Không ai đã nói với Diệp Khinh Trần những thứ này, nhưng Thanh Đằng đạo nhân khẳng định là sẽ không lừa hắn. Diệp Khinh Trần cũng không nhiều để ý mình ra trước đó, đem Trường Sinh Phong Hộ Sơn đại trận trận pháp Chu Tiên kiếm mang theo đến, nhưng giữ mặc Trần lại trong nhà hộ viện. Cho nên cho dù là có người đi Thanh Dương Tông náo sự, Diệp Khinh Trần cũng không có gì lo lắng. Hiện tại biết trong tông bên trong còn có một số lao bối người tồn tại, hắn chẳng qua là cảm thấy nhiều đạo bảo hộ Mặc Trần thân phận bảo hiểm. Chỉ cần không phải độ kiếp phi thăng kỳ phía trên người tồn tại, Mặc Trần cũng không cần xuất thủ. Chỗ kia di tích ở đâu? Diệp Khinh Trần hiện tại chỉ muốn biết được Long Tu Thảo hạ lạc. Sớm tìm tới mình cũng về sớm đi hưởng thụ sinh hoạt. Thừa dịp còn chưa đi thăng tiên lộ, Diệp Khinh Sa dự định đi Huyền Thiên Đại Lục khắp nơi đi dạo một vòng, thuận tiện cho các đồ đệ tìm kiếm tốt hơn đồ vật. Dù sao đại tranh chi thế liền muốn tiến đến. Mình góp không lên một bên, nhưng các đồ đệ hoàn toàn có thể ở thời đại này xuất tận danh tiếng. Thanh Đằng đạo nhân lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Diệp Khinh Trần vốn đang thất vọng một chút. Bên cạnh một mực không lên tiếng Thương Tùng mở miệng, chỗ kia di tích, ta giống như biết. Diệp Khinh Trần nhớ tới trong cơ thể hắn kia cổ âm dương chi lực, lập tức lại có hy vọng. Thanh Đằng đạo nhân kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Trưởng giáo nhưng từng nhớ kỹ trong cơ thể ta thương thế. Nhớ kỹ, nguyên kinh mạch bên trong có hai cỗ tương phản lực lượng đang đối kháng với, cho nên không cách nào tiếp tục tu luyện. Thanh Đằng đạo nhân sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là chỗ kia trong di tích bố trí hay sao? Thương Tùng siết chặt nắm đấm. Trước đó ta còn không xác định, nhưng ta từng tại chỗ kia di tích bên trong nhìn thấy qua bản môn đặc hữu linh bảo. Thanh Đằng đạo nhân quá sợ hãi, kia vô cùng có khả năng chính là sư thúc chi vật. Diệp Khinh Trần thản nhiên nói, đã như vậy, đi xem một cái liền biết được, Thương Tùng ngươi đến mang đường đi. Thanh Đằng đạo nhân không chút nghĩ ngợi nói, Diệp đạo hữu, chuyến này có thể mang ta lên. Sợ Diệp Khinh Trần cự tuyệt, hắn liền vừa tiếp tục nói, sư thúc một chuyện đối bản môn can hệ trọng đại, nếu là Diệp đạo hữu có thể mang ta tiến đến, Diêu Cốc một tông sẽ thiếu ngài trưởng sinh phong một cái cự đại ân tình. Diệp Khinh Trần tự nhiên là đối nhân tình này không có gì cần thiết, nhưng cân nhắc đến về sau hình thức, nếu như Thanh Dương tông muốn quật khởi, Diêu Cốc cái này Đồng Châu Tam đại tu tiên tông môn nhất định là cái hiếm có trợ lực, liền đồng ý xuống tới. Thanh Đằng đạo nhân mới nét mặt tươi cười mở, đối Diệp Khinh Trần cung kính ổn quyền. Sau đó đưa tới 35 sân chủ, bàn giao mình rời đi về sau sự tình. Leo lên Diệp Khinh Trần linh chu, chuẩn bị cùng nhau đi tìm kiếm chỗ kia để hợp thể viên mãn đều bật vô âm tín cổ di tích. Linh chu phía trên, Diệp Khinh Trần để Thanh Đằng đạo nhân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngược lại là cho Thương Tùng an bài một cái phòng. Thanh Đằng đạo nhân có việc cầu người, thật cũng không nói thêm cái gì. Sử dụng một thức Diêu Cốc thần thông, cây khô gặp mùa xuân. Dùng cây mây cho mình xây dựng một cái nhà trên cây. Nhìn Hạ Y Y rất là nóng mắt, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Khinh Trần nhìn. Thanh Đằng đạo huynh, ngươi cái này thần thông cũng không tệ. Cuối cùng bái tại Hạ Y Y kia điềm đạm đáng yêu bề ngoài Hạ Diệp Khinh Sa không có cách, chủ động cùng Thanh Đằng đạo nhân bắt đầu đáp lời. Tiểu thủ đoạn tôi, có thể nào so sánh với Diệp đạo hữu vô thượng thần thông. Thanh Đằng đạo nhân thật không có khiêm tốn, mà là phát ra từ phế phủ. Ngày đó vị kia tiên giới sứ giả mang theo cực đạo đế binh bị Diệp Khinh Trần đánh thành hôi phi yên diệt, để hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ, lòng còn sợ hãi. Có lẽ là nhìn ra Hạ Y Y đối với mình tiện tay tạo cái này nhà trên cây thích, Thanh Đằng đạo nhân cười nói, nếu là Diệp đạo hữu thích, ta ta có thể đem môn thần thông này chuyển thụ cho vị này lệnh đồ. Trong lòng của hắn cũng có tư tâm. Đó chính là hạ y chính là phía trên vị kia đều muốn lấy được thần thể, mình chỉ bất quá tổn thất một cái tiểu thần thông, liền có thể giao hảo cùng nàng, thậm chí cũng có thể cùng Diệp Khinh Trần hòa hoãn một chút quan hệ. Không thể nghi ngờ là kiếm bộn không lỗ tốt mua bán. Nếu là dựa theo Diệp Khinh Trần lúc đầu tính tình, khẳng định sẽ đáp ứng lập tức xuống tới. Nhưng từ khi tu tập nhân quả chi thuật, hắn liền cảm thấy trong cõi u minh giống như mạng nhện dây nhỏ lẫn nhau liên lụy. Người tu đạo, nhân quả quấn thân càng ít càng tốt. Cho nên Diệp Khinh Trần nói ra muốn lấy thần thông đổi thần thông. Dạng này không có sinh ra thiếu nhân, về sau hạ ý đi cũng không cần thụ quả. Trường sinh phong thần thông cũng không ít, Diệp Khinh Trần tùy tiện móc ra một cái đến cùng Thanh Đẳng đạo nhân làm trao đổi. Lại quay đầu truyền thụ cho hạ ý đi mệnh của hắn cách là nhảy thoát tam giới, không tại ngũ hành, cho nên cùng mình sinh ra nhân quả cũng sẽ không đối hạ ý đi về sau tu hành sinh ra ảnh hưởng. Một thức này cây khô gặp mùa xuân cũng không tính là cái gì cấm thuật, đối Diệp Khinh Trần tới nói cũng không khó lĩnh ngộ. Chỉ là đơn giản trêu mấy lần liền đã có thể lập ra ra dáng đồ và tới. Nói trắng ra là chính là sử dụng thần niệm đến khống chế thực vật sinh trưởng. Chỉ cần là trong lòng mình suy nghĩ, đều có thể thông qua thực vật đến biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem Diệp Khinh Trần trong tay mọc ra vi hình nhà trên cây, Thanh Đẳng đạo nhân trong lòng hoảng hốt. Mặc dù cây khô gặp mùa xuân cũng không tính cỡ nào phức tạp thuật pháp, nhưng thời gian ngắn liền có thể nắm giữ thành Diệp Khinh Trần tình trạng này, dù sao hắn là chưa từng có nghe nói qua. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định không thể đối địch với Diệp Khinh Trần ý nghĩ. Linh Chu xuyên thẳng qua tại Đông Châu sông núi phía trên. Không đến nửa ngày thời gian, mọi người đi tới một chỗ ở vào thâm sơn cổ thôn xóm. Nơi này phong cảnh như vẽ, dân phong thuần phác. Diệp Khinh Trần vì phòng ngừa hù đến bọn hắn, lựa chọn đi bộ tiến vào thôn. Mấy cái trung niên hán tử đứng tại canh gác tháp bên trên nhìn thấy đoàn người này, đầu tiên là để bọn hắn tại ngoài thôn chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, mấy cái lao đầu đi ra. Xem xét chính là trong thôn có uy vọng người. Các vị không giống người địa phương, không biết đến chúng ta Khương thôn cần làm chuyện gì. Khương. Diệp Khinh Trần đối loại này ở xa trong núi sâu lấy dòng họ làm tên nguyên thủy thôn xóm rất là mất cảm. Dù sao mình kiếp trước nhìn qua văn học mạng bên trong, những cái kia truyền thừa xa xưa viễn cổ thị tộc đều là loại này phối trí. Sẽ không như thế sao? Mình ở chỗ này gặp được đi. Diệp Khinh Trần nhìn xem không có tu vi, nhưng là khí huyết cực kỳ tràn đầy, so trúc cơ kỳ Hàn Lập đều không thua bao nhiêu thủ tháp người. Trong lòng có chút rụt rè. Thật làm cho mình đụng phải trong truyền thuyết viễn cổ thị tộc hay sao? Chương 68, thần bí nguyên thủy bộ lạc 2, a, Thương Tùng, ngươi đã đến. Lão giả dẫn đầu nhìn thấy Thương Tùng bộ dáng, kinh ngạc nói. Hiển nhiên hai người là nhận biết. Thương Tùng không có bất kỳ cái gì tu tiên giả kiêu căng thái độ, đoan chính lấy đi lễ. Dương tộc trưởng tốt, mấy năm không thấy, ngài vẫn là như thế càng già càng dẻo dai, tinh thần quắc thước. Đã qua tuổi thất tuần Khương Dương luốt luốt mình còn thừa không nhiều sợi râu cười nói, già già, nhiều năm không thấy, trên người ngươi thường thế thế nào? Thương Tùng thở dài. Như trước vẫn là năm đó như vậy. Khương Dương cũng thở dài nói, đều do lão hủ, năm đó nếu không phải vì trợ giúp chúng ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Thương Tùng khoát khoát tay. Không trách ngài, là chính ta tu vi không đủ. Hắn không còn tiếp tục cái đề tài này, quay đầu giới thiệu nói, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút mấy vị này. Vị này là ta tông môn trưởng giáo Thanh Đằng đạo nhân, mấy vị này là Thanh Dương tông tu sĩ. Trường Sinh Phong phong chủ Diệp Khinh Trần tiền bối cùng hắn ba vị đồ đệ. Ta gọi Hàn Lập, đây là sư muội ta Hạ Y Y, sư đệ Lâm Cửu. Hàn Lập chủ động tự giới thiệu. Chờ hắn nói xong, Thương Tùng tiếp tục nói, mấy vị này tiền bối lần này đến đây, cũng là vì chỗ kia trong di tích đồ vật. Thương Dương chờ cả đám nhìn trước mắt đội hình. Ngoại trừ Thanh Đằng đạo nhân trên người cường đại tu vi hiện lộ bên ngoài, chính là một cái như là phàm nhân Diệp Khinh Trần. Còn có ba đứa hài tử. Bọn hắn đều không tự giác lộ ra có chút ánh mắt hoài nghi. Nhưng trở ngại Thương Tùng ở chỗ này, cũng không có tận lực nói thêm cái gì. Thương Dương thở dài, tiên tiến thôn đi, chúng ta ngồi xuống trao đổi. Bởi vì Thương Tùng cái tầng quan hệ này tại, đám người thuận lợi tiến vào Khương thôn. Nơi này cùng ngoại giới thôn xóm cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá người càng cao hơn lớn, mặc dù không có tu vi, nhưng khí huyết rất là tràn đầy. Loại này tương phản để Diệp Khinh Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ đến xuyên qua trước thời tiên tần thay mặt luyện khí sĩ, tương truyền bọn hắn chính là dẫn khí nhập thể, cho nên nhục thân chi lực phá lệ cường đại. Họ Khương, tại cổ Hoa Hạ cũng là một cái cao quý dòng họ. Nhớ tới mình vừa rồi nhìn thấy những cái kia thủ tháp canh tử, Diệp Khinh Trần hiếu kỳ hỏi một câu. Khương tộc dài, ta nhìn kể bên này cũng không có cái gì cỡ lớn giá thú, không biết vì sao lại tại ngoài thôn tiết trí nhiều như vậy tháp canh. Lời này vừa nói ra, thôn dân đều là một mặt vẻ u sầu. Khương Dương nếp nhăn trên mặt càng là bởi vì vẻ mặt đau khổ mà càng thêm khe danh tung hành. Diệp phong chủ có chỗ không biết, chúng ta cái thôn này trời vừa tối liền sẽ có chuyện quỷ dị phát sinh. Diệp Khinh Trần còn muốn hỏi lại. Khương Dương tiếp lấy nói ra, chờ đến lão hủ trong nhà, chúng ta lại nói chuyện một phen đi. Khương Dương thạch ốc ở vùng trung tâm. Cùng nơi này những gia đình khác cũng không phân biệt. Không lớn một chỗ biệt tử, bên trong nuôi rất nhiều ngũ thải bàn lan gà rừng, còn trồng một chút chưa thấy qua thảo dược. Mấy người ngay tại trong viện đụ đá phía trên ngồi xuống. Khương Dương cho mấy người rót trà, khiến người khác đều về trước đi. Thừa hắn một người cùng Diệp Khinh Trần bọn người ở tại trong nhà. Vừa rồi Diệp phong chủ hỏi lão hủ, tại sao muốn thiết trí nhiều như vậy tháp canh? Kỳ thật thật sự là bất đắc dĩ. Chúng ta Khương thôn chỗ sâu đại sơn, nhưng các ngươi tiến đến thời điểm, nhưng từng gặp có cỡ lớn dã thú. Diệp Khinh Trần nghĩ nghĩ, xác thực không có, cái này rất ly kỳ. Bởi vì phàm là loại này hoang tàn vắng vẻ đại sơn, khẳng định là phải có manh thú ẩn hiện. Nhưng bây giờ ngọn núi này, ngoại trừ trong thôn những sinh mạng này bên ngoài, những địa phương khác đều âm u đầy tử khí, chỉ có cao lớn cây cối che đậy tối tăm không mặt trời. Liền ngay cả côn trùng đều chưa từng thấy qua. Chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra, ngọn núi này, ngoại trừ chúng ta trước mắt vị trí, những địa phương khác đều không có một tia sinh khí. Nhưng cái này cũng không hề là toàn cảnh, cách mỗi 7 ngày ban đêm, trên núi sẽ xuất hiện mê vụ, sẽ có rất nhiều quỷ dị sinh vật từ trong sương mù đi ra. Ngoài thôn những cái kia tháp canh chính là vì chống cự bọn hắn xâm nhập mà kiến tạo. Nghe xong Khương Dương giải thích, Thanh Đẳng đạo nhân trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Giống hắn loại này hợp thể kỳ tu sĩ, đối với người bình thường e ngại sự vật cũng không thèm để ý tung hoành Đông Châu trên trăm năm, hắn gặp qua cực kỳ cường đại hung thú, cũng chém giết qua không ít có thái cổ dị chủng huyết mạch man thú. Đã có thể bị bọn hắn Khương thôn người chống cự, vậy nói do thực lực cũng không phải là rất cường đại. Ngược lại là Hàn Lập cùng Lâm Cửu, một cái trong mắt bên trong đều là hưng phấn, một cái thì có chút nhíu mày. Hàn Lập là bởi vì có thể đi săn mà hưng phấn, Lâm Cửu thì là bởi vì cái này quỷ dị mê vụ, để hắn nhớ tới đã từng sư phụ nói cho hắn qua một cái cố sự. Những sinh vật kia thực lực gì? Diệp Kinh Chân hỏi. Mình vừa lúc ở nơi này, thuận tay giúp bọn hắn một chút cũng không có gì chỗ hại. Khương thôn người mặc dù khí huyết tràn đầy, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cùng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm thực lực. Cùng tu tiên giới Nguyên Anh kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu đâu. Cái gì? Thanh Đẳng đạo nhân kinh ngạc nói, trên mặt thần sắc có chút không tin. Nguyên Anh kỳ tu sĩ phóng tới ngoại giới, đó cũng là đã trên trung đẳng cường giả. Chỉ như vậy một cái không có tu tiên giả thôn, hắn không tin sẽ có người có thể chống cự Nguyên Anh kỳ hung thú công kích. Khương Dương biết bọn hắn không tin, đi đến trong phòng lấy ra một khối bạch hóa xương cốt. Phía trên khắc lấy rất nhiều hoa văn, ẩn ẩn có đạo vận mà ra, lại có cùng trước mắt đại đạo bài xích lẫn nhau. T. Thanh Đẳng đạo nhân hít một hơi lãnh khí. Cái cục xương này phía trên khí tức rất là cường đại, thậm chí để hắn đều có chút kinh hãi. Đây là trong thôn đã từng đánh chết một đầu hung thú, là trong đó một tôn vương giả, phải cùng độ kiếp kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Thanh Đẳng đạo nhân lần này rốt cục tin tưởng, nhưng hắn vẫn không hiểu trong thôn này người làm sao có thể đánh giết khủng bố như thế tồn tại. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi cái nào đó ẩn thế cường giả hay sao? Tộc trưởng, cái cục xương này có thể cho ta mượn nhìn xem? Lâm Cửu đột nhiên mở miệng. Có thể. Khương Dương không có tàng thư, đem vương giả hung thú xương cốt đưa cho hắn. Lâm Cửu móc ra mấy chương phụ chú, dán tại trên đầu của mình, trên tay bóp lên pháp quyết, đối xương cốt điểm điểm vẽ tranh, như là làm phù. Đám người không có quấy rầy hắn, lặng lặng nhìn. Kỳ diệu là đã bạch hóa xương cốt mơ hồ trong đó nổi lên điểm điểm huỳnh quang, lại có khôi phục dấu hiệu. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, phản ứng lớn nhất chính là Khương Dương. Vừa muốn xuất thủ, Diệp Kinh Trần đưa tay ngăn lại hắn, con mắt thì không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Cửu động tác kế tiếp. Một khi khối này hung cốt phát sinh dị dạng, hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Lâm Cửu ngón tay không ngừng, lại từ trong túi kẹp ra mấy chương phụ chú, dán tại cốt đầu trên. Trong nháy mắt, xương cốt không còn run run, bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Mà Lâm Cửu hiển nhiên là hao phí rất lo xa lực, có chút phí sức, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tại hắn thôi động phía dưới, phụ chú phía trên bắt đầu có linh khí vận chuyển. Xương cốt bên trên đạo vận cũng chậm chậm như mạng nhện hiện lên ở hư không bên trên. Rất là tối nghĩa khó hiểu. Lâm Cửu trong mắt bắn ra hào quang, trên tay tốc độ tăng tốc. Xương thú phía trên hoa văn cũng lấy tốc độ nhanh hơn hiện lên ở không trung. Chương 69, đại đạo không cho bện, thần nông thị hoa văn mạch lạc dần dần rõ ràng về sau. Bay biện ra tới là một chương to lớn lưới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng như thế một khối xương bên trên vậy mà khắc lấy như thế lớn một chương đồ. Đây là cái gì? Khương Dương hỏi. Khối này xương thú ở trong tộc cất giữ trăm năm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện phía trên đạo văn vậy mà có thể hái xuống. Lâm Cửu có chút thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra dị dạng quan mang. Là nói, Thanh Đẳng đạo nhân cao mày nói, sao có thể nói bậy, chúng ta người tu hành tu chính là thiên đạo, nhưng phía trên này đạo văn, bản tọa chưa bao giờ thấy qua. Nếu không phải bởi vì Lâm Cửu là Diệp Khinh Trần đệ tử, chỉ sợ lúc này Thanh Đẳng đạo nhân đã trở mặt quá lớn. Lâm Cửu không có sinh khí, trong giọng nói lộ ra cảm giác hưng phấn. Thiên đạo có thiếu, đây cũng là thiếu kia một bộ phận. Thanh Đẳng đạo nhân sắc mặt đại biến. Thiên đạo có thiếu, đây là tu tiên giới một mực lưu truyền truyền thuyết. Chính là bởi vì thiếu kia một bộ phận thiên đạo, cho nên mới xuất hiện đại đế cảnh giới này. Tại lúc đầu thời đại, phi thăng kỳ về sau liền có thể tiến vào tiên giới. Thì như huyết ma lão tổ là thuộc về hàng ngũ đó. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên đạo thiếu thốn, cho nên cần đại đế đến chứng đạo, đem mình sở tu đại đạo hoàn thiện đến huyền thiên đại lục trên thiên đạo. Chính là cái gọi là bổ sung thiên đạo. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Thanh Đẳng đạo nhân thanh âm có chút phát run. Nghe nói cùng trong hiện thực nhìn thấy vậy vẫn là không giống. Nếu như truyền thuyết làm thật, vậy liền mang ý nghĩa mỗi một vị đại đế tu đều không phải là thiên đạo bên trên đã tồn tại đại đạo. Mà hắn Thanh Đẳng đạo nhân cũng thì vĩnh viễn không đạt được cái kia đại đế cảnh giới. Chẳng lẽ ta trước kia đường đều đi nhầm sao? Thanh Đẳng đạo nhân có chút thất thần. Diệp Khinh Trần chỉ là hiếu kỳ, vì sao Lâm Cửu cứ như vậy khẳng định đây là không chọn vẹn bộ phận thiên đạo? Lâm Cửu giải thích nói, ta kế thừa đạo thống rất là xa xưa, ghi chép qua đã từng có một đoạn thời gian, thiên đạo bị không thể miêu tả tồn tại chém tới một bộ phận, tại quyển cổ thư kia bên trong, cũng ghi chép như thế nào thác ấn thiên đạo phương pháp. Đến cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể đem thiên đạo chặt đứt? Thanh Đẳng đạo nhân lẩm bẩm nói, hắn tu đạo mấy trăm năm, thờ phụng thiên đạo. Tại trong sự nhận thức của hắn, không có cái gì so thiên đạo càng thêm vĩ đại tồn tại. Nhưng giờ phút này Lâm Cửu vậy mà nói cho hắn biết, thiên đạo có thiếu, mà lại là bị người ngạnh sinh sinh chặt đứt. Diệp Kinh Trần nhìn hắn tựa hồ có chút tâm ma quái phá, đột nhiên khẽ quát một tiếng, sử dụng cửu tự chân ngôn, đem hắn từ loại này trạng thái tinh thần hạ đánh thức. để Diệp Phong chủ chê cười. Thanh Đẳng đạo nhân có chút hề bại suy sụp, cho dù ai gặp được loại tình huống này đều sẽ có chút kìm lòng không được. "Sư phụ, ta muốn đi vào." Lâm Cửu nói. Diệp Khinh Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ khi Lâm Cửu yêu cầu cái này căn cốt đầu bắt đầu, hắn liền dự cảm được Lâm Cửu có thể muốn tu tập bổ sung đại đạo. "Tộc trưởng, lần sau mê vụ là lúc nào?" Diệp Khinh Trần hỏi. "3 ngày sau." Khương Dương nói. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, "Tốt, kia 3 ngày sau vi sư liền cùng ngươi cùng nhau vào xem." "Diệp tiên bối, cùng nhau tiến đến đi, chỗ kia di tích liền tại trong sương mù." Thương Tùng nhắc nhở. Diệp Khinh Trần bừng tỉnh đại ngộ. Vốn cho rằng chỗ này thôn là di tích, còn muốn lấy đi chung quanh một chút nhìn xem, Long Tu Thảo có phải hay không trùng tại địa phương nào. "Diệp đạo hữu, ta cũng muốn đi vào." Thanh Đẳng đạo nhân không hổ là một tông chi chủ, lúc này cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Chỉ bất quá nhìn hắn ánh mắt liền biết, hắn vẫn là đối với mình sở tu đại đạo ôm lấy một tia hy vọng. Là thật là giả, đi vào cảm thụ một phen liền biết. Mà lại hắn còn ghi nhớ lấy mình vị sư thúc kia, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ cũng tại mê vụ bên trong. Ngồi quyết định, tộc trưởng Khương Dương liền vì bọn hắn an bài chỗ ở là cách đó không xa mấy gian thạch ốc. Diệp Khinh Trần vừa đem Hạ Y thì an bài đến bên cạnh mình phòng ở, đã có người tới gõ cửa. Diệp Khinh Trần để Hàn Lập mở ra cửa phòng. Bên ngoài cũng không phải khuôn mặt xa lạ, mà là ban ngày thủ tháp canh thủ lĩnh. Ở Trần, bắp thịt cả người như là cầu long cô đọng. Hắn gọi Khương Đại Châu. Người cũng như tên, có sức chín châu hai hổ. Khí huyết tràn đầy, thằng bức kim đan kỳ tu sĩ. Đêm nay chúng ta sẽ ở trong thôn tổ chức tế tổ nghi thức, tộc trưởng để cho ta tới hỏi một chút các ngươi tham gia hay không tham gia. Khương Dương hôm nay nhìn thấy Lâm Cửu thủ đoạn về sau, đối với hắn rất là tôn sùng. Lần này mời cũng là vì có thể làm cho hắn có mặt. Tốt tốt, chúng ta đi. Hàn Lập lòng hiếu kỳ nặng, ở phía sau điên cuồng nhấc tay. Diệp Khinh Trần cũng nghĩ xem bọn hắn tế tổ nghi thức đến cùng là dạng gì. Kiếp trước thời điểm hắn đã từng tham gia qua Hoa Hạ dân tộc thiểu số ngày lễ truyền thống, nhưng bởi vì bị hiện đại hóa vốn liếng tiêm nhiễm qua, cho nên đã mất đi bản chất. Vừa vặn mượn cơ hội này đến tự thể nghiệm một chút nguyên chất nguyên vị tế tổ. Được rồi, chúng ta một hồi sẽ đi qua. Khương Đại Châu gật gật đầu, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Đơn giản thu thập một phen. Màn đêm buông xuống, cô quạng trên ngọn núi lớn bắt đầu giấy lên từng đoàn đống lửa. Từng nhà đều đi tới, tiến về trong thôn tế tự địa phương. Chờ Diệp Khinh Trần bốn người đến thời điểm, phát hiện Thanh Đẳng đạo nhân cùng Thương Tùng cũng đứng ở trong đám người. Chắc là Khương Dương mời Thương Tùng lại đem Thanh Đẳng đạo nhân mang đến. Nhìn thấy Diệp Khinh Trần thời điểm, Thanh Đẳng đạo nhân bước nhanh đi tới. Thái độ so trước đó muốn tốt rất nhiều. Diệp Khinh Trần thực lực thâm bất khả trắc, lúc trước hắn chỉ là e ngại. Nhưng nhìn thấy đồ đệ của hắn vẫn là bất phàm về sau, Thanh Đẳng đạo nhân hiển nhiên đối Diệp Khinh Trần lại có chút cung kính. Theo một tiếng nặng nề tiếng trống vang lên, tế tự nghi thức bắt đầu. Một đám mang theo đen trắng mặt nạ người từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, bắt đầu nhảy lên một loại chuyên thuộc về tế tự vũ đạo. Nam cởi trần, màu đồng cổ làn ra tại ánh lửa phía dưới lộ ra phá lệ cường tráng. Nữ người mặc áo gai, trong tay nắm lấy âm dương cờ, trong miệng lẩm bẩm Diệp Khinh Trần nghe không hiểu chủ ngữ. Đống lửa lốt bốp rung động. Tại trận trận nói nhỏ âm thanh bên trong lộ ra phá lệ quỷ dị. Mời tổ tiên tượng thần. Khương Đại Châu cầm trong tay một đầu trường tiên, đánh vào đống lửa bên trong, ánh lửa vang khắp nơi. Sau đó, tộc trưởng Khương Dương từ tổ phòng bên trong mời ra một tôn thanh đồng tượng thần. Tượng thần ước chừng có một người chi cao, treo ở Khương Dương trên đỉnh đầu, tản ra u ám ánh sáng. Diệp Khinh Trần ánh mắt trong nháy mắt bị nơi đó hấp dẫn. Chính xác tới nói, là bị tượng thần cái bậy hai cái chữ to hấp dẫn lấy. Lần đầu tiên trong đời miệng há hốc, thật lâu không thể nhắm lại. Hắn cái phản ứng này để quen thuộc hắn mấy người đều rất nghi hoặc. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Diệp Khinh Trần dùng sức dụi dụi mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Trong tay nắm chặt Hàn Lập bàn tay. "Sư phụ, ngươi làm đau ta." Hàn Lập a giống đều to một tiếng. Người chung quanh đều liếc nhìn. Diệp Khinh Trần lẩm bẩm nói, "Ngoan Đồ Nhi, ngươi nhìn tượng đồng phía trên hai chữ kia là cái gì?" Hàn Lập biết chữ chửi nói, "Thần nông a." Chương 70, thần bí không gian, Diệp Khinh Trần chấn kinh thần nông. Đây là một cái rất cổ lão dòng họ. Tại cổ Hoa Hạ trong truyền thuyết, hắn chính là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Viêm Đế. Mình người Lâu Châu, đến Mạch Thảo, cùng nhân tộc thủy tổ hoàng đế cộng đồng đánh bại Sibiu. Mà tại đạo giáo bên trong, hắn cũng là được xưng là thần nông đại đế tồn tại. Diệp Khinh Trần lúc đầu coi là những này chỉ là truyền thuyết, nhưng tại cái này tu tiên thế giới, một cái họ Khương trong thôn vậy mà mời ra thần nông thanh đồng tượng thần. Diệp Khinh Trần dùng sức bóp bóp bắp đùi của mình. Rất đau. Không phải nằm mơ. Ngươi biết hắn sao? Diệp Khinh Trần quay đầu hỏi mình ba cái đồ đệ. Đều là lắc đầu biểu thị không biết. Diệp Khinh Trần chưa từ bỏ ý định, lại kéo qua Thanh Đẳng đạo nhân cùng Thương Tùng hỏi, có biết hay không thần nông? Hai người cũng là đồng dạng không biết. Diệp Khinh Trần khó nén trong lòng chấn kinh, nhắm mắt lại bắt đầu bình phục tâm tình của mình. Nếu như cái này thần nông cùng mình biết đến cái kia thần nông là cùng một người, kia ha không chính là mang ý nghĩa thế giới này cùng mình thế giới cũng là có liên hệ. Tối thiểu nhất tại viễn cổ thời đại, cả hai khả năng vẫn là hô thông. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Trần trong lòng bắn ra một cái ý niệm mãnh liệt. Hắn nghĩ về nguyên bản thế giới kia nhìn một chút. Mời ra tượng thần về sau, tộc trưởng Khương Dương đứng tại đống lửa bên cạnh, bắt đầu đọc lấy chút tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, trong cõi u minh giống như có một cỗ lực lượng từ vực ngoại đuổi sao bắn ra mà tới. Chiếu xạ tại thần nông thị thanh đồng tượng thần phía trên, bảo quang bao trùm tại bên ngoài thân, tựa như mặc vào một tấm lụa mỏng. Trong lúc mơ hồ, trận trận đại đạo thanh âm từ thanh đồng tượng thần bên trong ngâm sướng mà ra. "Hồn, trở về này." Khương Dương hét lớn một tiếng. Đống lửa trong nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng vang. Tiếng tĩnh trong núi rừng, tựa như đột nhiên có vô số cự nhân tại lung lay đại thụ, lại hình như cây đều biến thành cự nhân, toàn thân dị dạng rung động. Thanh đồng tượng thần mắt trần có thể thấy bắt đầu có chút biến hóa. Đại đạo thanh âm phòng thần giống nội bộ bắt đầu truyền ra, như là kết nối lấy một phương khác không gian. Đại đạo mới bắt đầu tại không, vô sinh nhị khí, hóa khí tam thanh. Diệp Kinh Trần cẩn thận lắng nghe, lại là khai đàn giảng đạo thanh âm. Nhưng vì sao ta cảm giác cùng giới này đại đạo ẩn ẩn kháng cự? Diệp Kinh Trần cẩn thận quan sát đến đồng dạng nhắm mắt nghe đạo khương thôn người. Trong thân thể của bọn hắn khí huyết đạt được chỉ dẫn, có quy luật bắt đầu vận chuyển, tuần hoàn qua lại. Sư phụ, bọn hắn đang làm gì? Hàn Lập dắt Diệp Kinh Trần tay nào nói. Diệp Kinh Trần phát hiện ngoại trừ mình, Hàn Lập mấy người tựa hồ cũng còn tại mở mắt sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ nghe không đến kia trong cõi u minh giảng đạo thanh âm. Ngươi không nghe thấy có người nói chuyện sao? Diệp Kinh Trần hỏi. Hàn Lập lắc đầu, sư phụ, ngươi đừng dọa ta, nơi này sẽ không nháo quỷ đi. Lâm Cửu móc ra mấy chương phủ chú dán tại Hàn Lập trên thân. Sư minh chớ sợ, ta chính là bắt quỷ. Kỳ quái, vì sao ta có thể nghe được? Diệp Kinh Trần rất là kinh ngạc. Suy nghĩ rất nhiều lý do, cuối cùng chỉ có thể quy kết đến mình là xuyên qua mà tới. Chẳng lẽ tôn thần này giống cùng cổ hoa hạ thật sự có liên hệ nào đó hay sao? Diệp Kinh Trần kiềm chế lại mình vội vàng tâm tình. Tính toán đợi tế tự kết thúc về sau lại tìm Khương Dương hỏi thăm một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại đạo thanh âm cũng dần dần biến yếu. Theo Khương Đại Châu gõ một tiếng trung cổ. Trong thôn nhân tài từ loại kia mông lung trạng thái bên trong tỉnh ngộ lại. Diệp Kinh Trần ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn khí huyết vậy mà chiếu trước đó có tăng lên rất nhiều. Tỷ như Khương Đại Châu, hiện tại ẩn ẩn đạt đến kim đan trung kỳ dấu hiệu. Mặc dù đối Diệp Kinh Trần tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng nếu như phóng tới Huyền Thiên Đại Lục, khẳng định sẽ bị vô số người tranh đoạt. Dù sao tùy tiện tế tự một lần, tu vi liền có thể tăng lên, đây cơ hội cùng thần tích không khác. Nhưng Diệp Kinh Trần rất nhanh liền phát hiện, cô kia thanh đồng tượng thần bên trên xuất hiện một tia vết rạn. Hắn vận dụng thần thông nhìn lại, phía trên kia đã sớm trải rộng lít nha lít nhít khe hở. Không riêng như thế, vết rạn bên trong điểm điểm quang hoa đang trôi qua. Chỉ sợ những này quang điện mà có thể tăng lên thực lực bọn hắn mấu chốt đi. Diệp Kinh Trần căn cứ thử một chút thái độ dùng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc phiêu đang trong không khí quang điện. Trong chốc lát, thân ảnh trực tiếp biến mất tại mảnh thế giới này. Một giây sau, Diệp Kinh Trần xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian bên trong. Nơi này tràn đầy sương mù xám xịt. Diệp Kinh Trần dùng nhẹ tay sờ, không có ướt át cảm giác. Không phải sương mù, đến cùng là gì? Mặc dù là không hiểu thấu xuất hiện ở đây, nhưng Diệp Kinh Trần không có chút nào sợ hãi. Mình bây giờ Chu Tiên cùng đại nghệ hai kiện tiên khí nơi tay, liền xem như tiên nhân đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Thế là hắn liền bắt đầu cẩn thận quan sát chỗ này địa giới. Không có bất kỳ cái gì lực lượng phát tác, phản phất là thiên địa sinh ra mới bắt đầu, còn không có thai nghén chỗ thiên đạo tiểu thế giới. Nhưng cùng phượng tộc nữ đế bí cảnh lại có chỗ khác biệt, tối thiểu nhất phượng tộc nữ đế bí cảnh bên trong cũng tồn tại qua thiên đạo quy tắc chi lực, mà ở trong đó lại là hoàn toàn không có quy luật. Ta là tiếp xúc những điểm sáng kia mới tiến vào nơi đây, vậy nói rõ nơi này cùng thần nông thị là có liên quan liên. Diệp Kinh Trần suy tư một lát, phóng xuất ra một tia thần hồn chi lực. Hắn là người hai đời, thần hồn bên trong bao quát trên địa cầu một bộ phận. Nếu là nơi đây thật cùng thần nông có quan hệ, mình thân là con cháu Viêm Hoàng, chắc hẳn sẽ có cảm ứng. Quả nhiên, khi hắn thần hồn xuất hiện về sau, trước mắt tùy ý lưu động trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đầu hành lang rất dài. Diệp Kinh Trần không dám kinh thường, đem Chu Tiên kiếm cùng đại nghệ cung toàn bộ tế ra. Thuận đường hành lang từng bước một cẩn thận tiến lên. Lạch cạch lạch cạch. Giày dẫm tại vũng nước thanh âm truyền đến. Diệp Kinh Trần cúi đầu nhìn lại, chân mình hạ phảng phất là một mặt ngâm ở trong nước tấm gương. Phía trên lộ ra ra lại là kiếp trước của mình khuôn mặt. Kỳ quái địa phương, mệnh cách của ta không tại luân hồi đạo bên trong, nơi đây lại có thể biết được ta kiếp trước kiếp này. Diệp Kinh Trần đối phía trước càng thêm hiếu kỳ, nhất là trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Không biết đi được bao lâu, sương mù dần dần nồng hậu dày đặc, tại bên cạnh hắn sắp sưng là chất lỏng lưu động. Cái quỷ gì, nếu là tại ngoại giới, ta tối thiểu phải đi hơn trăm dặm đường, vì sao còn chưa nhìn thấy cuối cùng? Diệp Kinh Trần bất đắc dĩ muốn vận dụng đại hư không bộ, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này tiên giai bộ pháp, vậy mà tại nơi đây đã mất đi hiệu dụng. Chẳng lẽ cùng nơi đây không có đạo tắc có quan hệ? Diệp Kinh Trần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể tiếp tục thuận sương mù trở lại trước hành lang đi. Tại hắn sắp không nhịn được thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Diệp Kinh Trần híp mắt nhìn lại, bóng người dần dần mơ hồ. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, bóng người lại bắt đầu rõ ràng. Diệp Kinh Trần đột nhiên nghĩ đến mình tại Tô gia tổ điện nhìn thấy ngọn núi kia, tựa hồ cũng là như vậy, chỉ bất quá trước mặt bóng người này so lúc ấy còn muốn thần bí. Hắn bước tin, lấy mình trước mắt tu vi, nếu là lần nữa đến Tô gia bí cảnh, tòa kia tổ điện núi có thể nhìn một cái không sót gì. Nhưng bóng người này hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Đang lúc hắn nghĩ đến có hay không muốn đi qua thời điểm, đạo này thần bí thân ảnh chậm rãi xoay người lại. Diệp Kinh Trần như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm chỉ vào hắn nói một tiếng: "Ngoa tạo." Chương 71, Viêm Hoàng thủy tổ, tinh không cổ lộ. Diệp Kinh Trần đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới, mình vậy mà tại một cái thế giới khác nhìn thấy cùng mình dài giống nhau như lúc người. Nhất là, cùng mình một đời trước đơn giản một cái quân đốc gia. Rất kinh ngạc sao? Thần bí thân ảnh mở miệng nói, liền ngay cả thần sắc đều cùng Diệp Kinh Trần không khác nhau chút nào. Diệp Kinh Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vòng quanh hắn chuyển tầm vài vòng. "Có thể không kỳ quái sao? Ngươi đứng ở chỗ này, ta cảm giác mình thành thế thân." "Vậy thì tốt, ta đổi một bộ dáng cùng ngươi giao lưu." Nói xong, hắn vậy mà thật đổi thân phận khác. Một cái Diệp Kinh Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, nhưng lại có loại không nói được cảm giác quen thuộc. "Ngươi đến cùng là ai?" Diệp Kinh Trần không kịp chờ đợi hỏi, muốn xác minh trong lòng mình phỏng đoán. Ta chỉ là thần nông thị một sợi tàn hồn thôi. Sương mù quấn quanh ở thần bí thân ảnh trung quanh, tiên khí bồng bềnh. Cái gì? Mặc dù đã đoán được người này cùng thần nông ở giữa có quan hệ rất lớn, nhưng không nghĩ tới lại là thần nông thị tàn hồn. Ngươi là tàn hồn, chẳng lẽ thần nông đã chết rồi sao? Có lẽ vậy, ta chỉ nhớ rõ mình đã từng kinh lịch một trận đại chiến, sau trận chiến ấy ta liền biến thành cái bộ dáng này. Thần bí tàn hồn tựa hồ đối với đoạn lịch sử kia ký ức rất là mơ hồ, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Diệp Kinh Trần cau mày, có thể làm cho trong truyền thuyết thần nông thị đều bị đánh chỉ còn tàn hồn, hắn không dám tưởng tượng cuộc chiến đấu kia là bực nào thảm liệt. Hắn có thể cảm nhận được, cho dù là thần nông thị tàn hồn, cũng vượt xa hắn trước mắt thực lực. Chỉ sợ toàn thịnh thời kỳ, chỉ có đi 3 lần vô địch đường Tô Minh Tô Thiên Đế có thể cùng hắn vừa mới sóng. Bất quá đại khái suất là Tô Thiên Đế muốn thua. Không biết ngài có phải không nhận biết Hiên Viên Hoàng Đế? Cái tên này để thần nông thị tàn hồn có chút động dung. Chắc không được ta cảm thụ trên người ngươi có rất quen thuộc khí tức, nguyên lai ngươi cũng tới từ cái này cái địa phương. Diệp Kinh Trần biết hắn nói chính là địa cầu. Chỗ này tiểu thế giới lúc đầu chính là Hiên Viên tặng cho ta, nói về sau có thể sẽ có cùng hắn đến từ cùng một địa phương người, đến lúc đó, ta liền đem chỗ này thế giới còn cho hắn vị này hậu nhân. Hiên Viên trời thông chi thuật, quả nhiên đáng sợ. Thần nông thị trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, bắt đầu kể ra hắn cùng Hiên Viên cố sự. Năm đó ta dọc theo tinh không cổ lộ một đường truy tìm cổ tiên di tích, tại một cái tinh cầu phía trên gặp ngươi nói Hiên Viên, hắn lúc ấy mặc dù tuổi trẻ, nhưng một thân tu vi đã công tham tạo hóa. Ta cùng hắn mới quen đã thân, lẫn nhau trao đổi tu luyện công pháp, về sau gặp được một cái gọi Si Vu thiếu niên, cũng là thiếu niên thiên tài, hai người tại sau cùng chứng đế trên đường triển khai quyết đấu. Chờ một chút. Diệp Kinh Trần đâm đầy miệng. Lúc kia liền cần chứng đế sao? Diệp Kinh Trần nhớ kỹ chứng đế con đường là tại thang tiên lộ đoạn tuyệt về sau mới xuất hiện. Nhưng thần nông thị hiển nhiên không phải khoảng thời gian này tồn tại. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi còn có không cần chứng đế thời điểm sao? Thần nông thị cũng rất là hiếu kỳ. Hiển nhiên hắn không có trải qua có thể thẳng vào tiên giới thời kỳ. Diệp Kinh Trần đem tự mình biết cùng thần nông thị giảng thuật một lần. Mặc dù hắn cũng là kiến thức nửa đời, nhưng vẫn như cũ để thần nông thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới lại có như thế một đoàn huy hoàng thời kỳ. Tiền bối, hoàng đế còn tại thế sao? Diệp Kinh Trần run rẩy hỏi. Làm nhân văn thủy tổ, hắn tự khoe là con cháu Viêm Hoàng. Hiện tại một vị lão tổ tông hắn đã gặp được, một vị khác hoàng đế địa vị càng là tôn sùng. Mà lại đoán không lầm, hoàng đế trong miệng nói tới vị kia hậu nhân chính là chính mình. Dựa theo thần nông thuyết pháp, ngày đó hoàng đế cùng Si Vu chứng đế, hiện nhiên là hoàng đế thắng lợi. Chẳng lẽ hắn đã đi thăng tiên lộ thành tiên sao? Trận đại chiến kia hắn cũng tham gia, tại ta trước khi chết, hắn còn tại chiến đấu, ta không biết kết quả. Nếu là ngươi có một ngày có thể đi một chuyến tinh không cổ lộ, có lẽ có thể biết trận chiến kia kết cục sau cùng như thế nào. Tinh không cổ lộ là Diệp Kinh Trần lần đầu tiên nghe nói, mà hiển nhiên địa cầu cũng là trên tinh không cổ lộ một chỗ điểm dừng chân. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì trên địa cầu đã từng tồn tại qua nhiều như vậy tiên nhân truyền thuyết. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, địa cầu tu luyện truyền thừa vậy mà đoạn tuyệt. Tiên bối, tinh không cổ lộ ở nơi nào? Thần nông thị lắc đầu. Ta cũng không biết, tinh không cổ lộ mở ra thời điểm, sẽ có người tới thông chi ngươi. Mỗi người đều có thể tham gia sao? Tự nhiên không phải, chỉ có đại đế chi tư thiên tài mới có thể được thỉnh mời. Kia lúc ấy ngài còn chưa thành tựu đại đế chi vị sao? Thần nông thị cười cười, lúc ấy ta đã chứng đế, ta là trộm người khác danh ngạch. Diệp Kinh Trần che lấy cái chán. Làm sao cảm giác thần nông thị cũng không phải rất đáng tin cậy đâu. Mình hết thể chỉ thấy qua ba cái cường giả. Một cái là Tư Đồ Trường Ca, mỗi ngày lêu lổng không nói, khắp nơi lưu tình, cuối cùng lại cùng tiên vương giật đồ đem mình thân ngoại hóa thân đùa chơi chết. Cái thứ hai chính là danh xưng vô địch tam thế Tô Thiên Đế. Mặc dù hắn tế linh rất cường đại, nhưng Diệp Kinh Trần thế nhưng là nhớ kỹ hắn mỗi một thế đều đã cưới một cái thế tử, liền ngay cả buổi tối nguyệt đối đai phượng tộc nữ đế thái độ, cũng làm cho Diệp Kinh Trần hoài nghi hắn có phải hay không cùng cái kia vô địch nữ đế cũng từng có cái gì ân oán tình cừu. Nếu không buổi tối nguyệt nhìn thấy nàng, dựa vào cái gì lớn như vậy phản ứng? Loại tình huống này, Diệp Kinh Trần lần trước nhìn vẫn là về thôn dụ hoặc bên trong. Lại sau đó chính là trước mắt cái này Hoa Hạ thủy tổ một trong thần nông thị, đã chứng được đại đế vị, lại vẫn cứ đoạt người khác có tên chán đi tinh không cổ lộ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có một cái đại đế chi tư thiên tài đánh mất một lần cơ duyên lớn lao. Diệp Kinh Trần chỉ có thể vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Ai bảo ngươi sinh không gặp thời, gặp gỡ thần nông nữa nha. Thời gian của ta không nhiều lắm. Đã ngươi có thể tiến vào nơi đây, ta có mấy chuyện muốn nhờ ngươi. Nếu là người khác đối Diệp Kinh Trần đi lên liền đưa yêu cầu, Diệp Kinh Trần khẳng định liền một cái tắt tới. Coi như ngươi là tiên nhân, vậy cũng không được. Nhưng trước mắt này người chính là Viêm Hoàng thủy tổ, mình bây giờ không có lý do cự tuyệt. Tiền bối, nhưng rằng không sao, chỉ cần là tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta nhất định sẽ hết sức giải quyết. Thần nông thị vui mừng gật gật đầu. Bên ngoài những người kia chính là hậu duệ của ta, ta hy vọng chờ ta rời đi về sau, ngươi có thể tìm một nơi an trí bọn hắn. Mặt khác, nếu là ngươi có cơ hội đi tinh không cổ lộ, hy vọng ngươi giúp ta nhìn một chút trận chiến kia kết quả. Hai cái này thỉnh cầu đối Diệp Khinh Trần tới nói cũng không tính là cái gì. Hắn là Trường Sinh Phong chủ, tùy tiện tại Thanh Dương Tông địa bàn bên trên tìm một chỗ động thiên phúc địa cho Khương thôn nhân sinh hoạt, hoàn toàn không là vấn đề. Cái thứ hai cũng có chút khó làm. Hắn biết mình có thể tu luyện đến bây giờ tình trạng này, hoàn toàn là bất hắc, tuyệt đối không gọi được cái gì đại đế chi tư. Đoán chừng đến lúc đó mình cũng muốn đoạt một cái danh ngạch. Không đúng, là mượn. Có thể, tiền bối yên tâm. Diệp Kinh Trần đáp ứng. Mặc dù hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng thần nông thị tàn hồn hiển nhiên đã chống đỡ không nổi đi. ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều vấn đề, chờ đi tinh không cổ lộ, hết thảy ngươi cũng sẽ biết. Lấy thực lực ngươi bây giờ, biết những sự tình kia, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Nói xong, thần nông thị tàn hồn ở trong mắt Diệp Khinh Trần dần dần biến mất. Chương 72, mê vụ nguyên rủa từ thần bí không gian bên trong lui ra ngoài. Diệp Khinh Sa nơi lòng bàn tay nhiều một cái màu đỏ sẫm ấn ký. Tâm hắn niệm khẽ động, một thiên rất là cổ lão công pháp tiến vào trong đầu của hắn. Thiên Tiên Luyện Khí Quyết. Diệp Khinh Trần đơn giản đọc qua về sau phát hiện, bản này công pháp và Khương Thôn những người này tu luyện chính là một cái thể hệ. Kết hợp thần nông thị tàn hồn nói, vậy đại khái chính là Hiên Viên Hoàng Đế tu luyện công pháp. Dùng tiên tiên chi khí đến rèn luyện bản thân, mà không phải mượn nhờ thiên đạo chi lực, chắc không được từ Khương lão bá trên thân không cảm giác được bất luận cái gì đạo tắc chi lực. Diệp Khinh Trần tạm thời trước đem công pháp sự tình để ở một bên, bởi vì chính mình đã bị bảy người bao bọc vây quanh. Hàn Lập cùng Lâm Cửu đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Khương Thôn người. Bọn hắn toàn bộ đều ánh mắt sốt ruột, phản phất Diệp Khinh Trần trên người có cái gì để bọn hắn kính ý đồ vật tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Trần kéo qua Hàn Lập hỏi. A, sư phụ, ngươi đã tỉnh. Mặc dù không biết vừa rồi mình tại trong không gian thần bí trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, những người này phản ứng chỉ sợ cùng thần nông thị là có liên quan. Sư phụ, vừa mới ngươi đứng ở chỗ này, thân thể bỗng nhiên liền trở nên mờ đi, sau đó bọn hắn tôn này tượng thần vậy mà thẳng tắp xông ngươi đánh tới, chúng ta vốn định ngăn cản, nhưng này tôn thần tượng xuyên qua chúng ta về sau tan vào ngươi trong thân thể. Sau đó những người này liền bấy quanh. Hàn Lập đơn giản cho Diệp Khinh Trần nói rõ một chút tình huống vừa rồi. Diệp phong chủ, không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý. Khương Dương đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn đơn giản giống như là một cái lao quang côn nhìn xem đưa tới cửa quả phụ, có chút khiếp đảm, nhưng càng nhiều hơn chính là nhiệt liệt, như là thiêu đốt lên hy vọng hỏa diễm. Diệp Khinh Trần đại khái đoán được có lẽ là thần nông thị lưu lại thủ đoạn gì, cho nên mấy người này mới sẽ là cái phản ứng này, để cho mình đệ tử buông xuống cảnh giác. Diệp phong chủ, có thể hay không chuyển sang nơi khác nói một chút? Khương Dương mời đạo, rất sợ hãi Diệp Khinh Trần sẽ cự tuyệt. Có thể. Diệp Khinh Trần vừa vặn thừa cơ hội này hiểu rõ hơn một chút Khương Thôn tình huống trước mắt, dù sao đáp ứng thần nông thị muốn thay hắn chiếu cố những ngày hậu duệ, phân phát đám người về sau. Khương Dương mang theo Diệp Khinh Trần đi vào một chỗ trong mật thất. Nơi này kín không kẽ hở, lại có ít ngọn trải qua thiêu đốt chưa từng dập tắt ngọn nến. Đường hành lang cuối cùng là một chương chân dung bên trong người cùng Diệp Khinh Trần tại thần bí không gian nhìn thấy thần nông thị không kém bao nhiêu. Xem ra thần nông thị lúc ấy hiện ra ở trước mặt mình chính là hắn nguyên bản diện mạo. Diệp Khinh Trần suy nghĩ nói, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thượng cổ trong thần thoại nhất định phải đem thần nông thị miêu tả thành mình người đầu trâu. Khương Dương cung kính cho thần nông thị trên bức họa mấy nén nhang. Sương mù lượn lờ, doanh đãng trong phòng. Khương Dương quay người đối mặt với Diệp Khinh Trần hỏi, "Diệp phong chủ, ngươi là có hay không đã gặp được tiên tổ?" Diệp Khinh Trần không có ngoài ý muốn, xác thực gặp được. Khương Dương kích động nắm chặt tay của hắn, cùng nhiệt ánh mắt để Diệp Khinh Trần có chút sợ hãi. Không biết tiên tổ còn sống. Diệp Khinh Trần cẩn thận suy nghĩ một phen, nói ra, "Thứ không dám giấu giếm, ta xác thực gặp được thần nông thị, nhưng bất quá là hắn một sợi tàn hồn, về phần hắn bản thể còn sống hay không, ta cũng không rõ ràng." Kỳ thật Diệp Khinh Trần biết đại khái, dựa theo thần nông thị thuyết pháp, đại khái suất là không có. Nhưng hắn cùng Khương Dương cũng còn chờ mong có như vậy một tia hy vọng. Tiên tổ bản thể còn tại tinh không cổ lộ sao? Khương Dương hỏi. Diệp Khinh Trần kinh hãi nói, ngươi cũng biết tinh không cổ lộ? Đúng thế. Khương Dương trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, trăm năm trước, trong tộc ra một thiên tài, từng leo lên tinh không cổ lộ. Diệp Khinh Trần có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Khương trong thôn bậy mà đi ra đại đế chi tư người, dù sao hắn quan sát qua, Khương thôn người mặc dù khí huyết tràn đầy, nhưng không ai thực lực là siêu việt hóa thần kỳ. Vị kia thiên tài bây giờ tại nơi nào? Khương Dương lắc đầu, thở dài nói, đã trăm năm chưa về. Diệp Khinh Trần lại hỏi một chút Khương Dương quan tại tinh không cổ lộ tin tức, nhưng Khương Dương hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là năm đó Khương trong thôn bị kia tên là Khương Thái Hư thanh niên tại vừa mới đi vào Kim Đan kỳ thời điểm liền cảm nhận được tinh không cổ lộ tồn tại, cùng trong tộc cáo biệt về sau, tại một ngày nào đó trong đêm đột nhiên biến mất. Về sau liền vừa đi chưa về. Kim Đan kỳ cũng có thể tiến vào tinh không cổ lộ, chẳng lẽ không có tu vi hạn chế? Nhưng ta đã độ kiếp kỳ, chưa từng có cảm nhận được qua tinh không cổ lộ tồn tại, chẳng lẽ ta không có đại đế chi tư sao? Không muốn tự coi nhẹ mình, có bổn hệ thống tại, đại đế chi tư tính là cái gì chứ? Diệp Khinh Trần, ngươi rất biết an ủi người nha. Nhưng Hạ Y Y vì cựu chuyển chứng đạo thai, cũng chưa từng có tinh không cổ lộ xuất hiện, chẳng lẽ đầu này đại đế chi lộ có yêu cầu gì khác hay sao? Diệp Khinh Trần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng trong lòng đã có dự định. Hắn để Khương Dương tìm ra một chút Khương Thái Hư vật phẩm, dự định trở về sử dụng nhân quả chi lực đi trồng cái nhân, nhìn xem có thể hay không tìm ra trong cõi u minh con đường cổ xưa kia tin tức. Ta từng đã đáp ứng thần nông, sẽ cho các ngươi tìm một chỗ động thiên phúc địa dàn xếp. Khương Dương thở dài nói, Diệp phong chủ có chỗ không biết, chúng ta sở dĩ đợi ở chỗ này, không phải là bởi vì tìm không thấy động thiên phúc địa, mà là bởi vì chúng ta căn bản đi ra không được. Là bởi vì những cái kia mê vụ sao? Khương Dương dùng tay xốc lên áo của mình, đập vào mắt trốn là mắt trần có thể thấy các loại vết sẹo, to to nhỏ nhỏ chừng mấy trăm đạo nhiều, nghĩ giữ tận con run lan tràn ở trên người hắn. Ta đã từng nghĩ tới xuống núi, nhưng mỗi một lần rời đi ngọn núi này thời điểm, thân thể thật giống như sinh ra một loại nào đó nguyên rủa, bắt đầu xuất hiện vết rạn, rời đi nơi này càng xa, khe hở liền càng lớn. Về sau ta cũng tiến vào trong sương mù, những cái kia trong sương mù có một ít vật chất, có thể để lời nguyền này lực lượng yếu bớt. Diệp Khinh Trần nhíu mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Trong sương mù sẽ sinh ra quái vật, nhưng lại là có thể bảo hộ Khương thôn người bảo mệnh phù. xem ra mấy ngày về sau nhất định phải đi trong sương mù tìm tòi hư thực. Cùng Khương Dương trao đổi tính toán của mình về sau, Diệp Kinh Trần trở lại mình trong phòng, bắt đầu vì mấy ngày sau mê vụ chi hành tính toán. Bởi vì Lâm Cửu đạo thống đối với không chọn bện đại đạo có chút nghiên cứu, cho nên hắn dự định cũng mang theo Lâm Cửu đi vào. Hàn Lập cũng nhất định phải đi, dù sao có thể cùng những quái vật kia chiến đấu, với hắn mà nói là một loại ma luyện. Vì hắn quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Diệp Kinh Trần cũng là đồng ý, còn có Thanh Đằng đạo nhân cùng Tương Tùng, bọn hắn một mực hoài nghi nhà mình trưởng bối cũng tại trong sương mù, cho nên cũng khẩn cầu có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Cuối cùng, danh sách ra. Diệp Kinh Trần thở dài. Tất cả đều muốn đi, chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một cái khiêu chiến không nhỏ. Hắn sửa sang lại một chút trong tay mình đồ vật, đem cơ hồ có thể sử dụng toàn bộ đều tìm ra, vì mấy ngày sau làm đầy đủ chuẩn bị. Lâm Cửu cũng đem mình đạo thống truyền cho Diệp Kinh Trần. Diệp Kinh Trần ngộ tính cực dai, loại này lợi dụng phù chú khắc họa thần thông đạo thuật rất là huyền diệu. Vừa vặn trên tay hắn cũng không ít thiên tài địa bảo, liền đem mình mấy cái thần thông toàn bộ khắc vào trong đó coi như vật chỉ dùng được một lần. Những vật này mỗi một cái phóng tới ngoại giới, đều là bị vô số người tranh đoạt tồn tại. Nhưng bây giờ đến Diệp Kinh Trần trong tay, liền cùng một chương sử dụng hết tức ném giấy không có gì khác biệt. Chương 73, Chu Tiên kiếm đối huyết hồn mấy ngày về sau. Một vòng huyết nguyện xuất hiện ở trên không trung. Nguyên bản yên tĩnh bên trong dãy núi, ẩn ẩn xuất hiện dã thú gào thét, giống động sơn lâm, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Không biết từ chỗ nào bắt đầu, xuất hiện từng sợi sương mù, thời gian dần trôi qua cũng không lâu lắm, nồng hậu dày đặc sương mù liền bao phủ cả tòa sơn mạch. Khương Dương cùng Diệp Khinh Trần bọn người đứng tại trong thôn, nghe ngoài thôn các loại hung thú thanh âm, thần sắc không thay đổi. Cùng lúc trước ăn mặc khác biệt, hiện tại Khương Dương cùng Khương Đại Châu bọn người, trên thân ẩn ẩn có bảo quang hộ thể. Đây cũng là Diệp Khinh Trần lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn phương thức chiến đấu, là thông qua trong cõi u minh tiên tổ chi lực ra chỉ trên người mình, để chiến lực tăng vọt. Theo Diệp Khinh Trần phỏng đoán, hiện tại Khương Đại Châu thực lực hẳn là ẩn ẩn có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ so sánh, mà Khương Dương đã nhanh muốn chạm tới hợp thể kỳ biên giới. Chỉ là loại thực lực này cũng không thể duy trì quá lâu, nhiều lắm là cũng chính là nửa ngày thời gian. Khương lão bá, không biết chúng ta từ chỗ nào đi vào. Sương mù tràn ngập, vây lại toàn bộ thôn. Diệp Khinh Trần biết Khương trong thôn khẳng định có bí pháp đặc thù tiến vào, nếu không Khương Dương không có khả năng ở bên trong chữa thương nhiều lần như vậy, đến bây giờ còn không có bị hung thú xử lý. Có. Khương Dương trong tay xuất ra một cái ngọc phù, phía trên khắc lấy một cái chữ cổ, Diệp Khinh Trần cũng không nhận ra. Theo Khương Dương thôi động ngọc phù, phía trên chữ cổ dần dần phát sáng lên, ánh sáng nhu hòa bao phủ lại mấy người thân thể. Sau một lát, Diệp Khinh Trần phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một chỗ không gian xa lạ bên trong. Xung quanh đều là rách nát sơn hà, màu đỏ khe rãnh tung hoành đại địa. Nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập xoang mũi của bọn họ. Phản phất không khí nơi này bên trong đều là mùi vị của tử vong. Sư phụ, ta cảm giác nơi này có rất nhiều quỷ giới sinh vật. Lâm Cửu thấp giọng nói. Hán đạo thống đối quỷ giới chi vật rất là mẫn cảm, cho nên mở miệng nhắc nhở. Diệp Khinh Trần cũng phát hiện, lúc này mở miệng. Chúng ta lần này đến đây có 3 cái mục đích, thứ nhất, tìm kiếm mê vụ nơi phát ra, việc này liên quan Khương lão bá tộc nhân mình rửa, thứ hai chính là tìm một cái diêu cốc tiền bối, cái thứ ba là tìm kiếm một loại gọi là long tu thảo thảo dược. Thương Tùng, ngươi ở chỗ này gặp qua long tu thảo, ngươi trước dẫn đường, trên đường chúng ta lại căn cứ tình huống chế định một chút kế hoạch tiếp theo. Không có người có dị nghị. Nơi đây Diệp Khinh Trần thực lực cao nhất, tự nhiên cũng liền đều nghe theo đề nghị của hắn. Dứt lời, Diệp Khinh Trần tế ra linh chu. Trải qua mấy ngày nay cải tạo, linh chu trở nên to lớn hơn, mà lại tốc độ cũng có tăng lên rất nhiều. Lúc này bay ở trên bầu trời, đám người hướng phía dưới quan sát. Nơi này giống như là tử linh sinh vật thế giới, màu đỏ nham thạch bày khắp toàn bộ tầm mắt. Trên mặt đất còn có không ít to lớn màu trắng xương khô, vụ bật lẻ tẻ bùi lấp tại tầm đất phía dưới. Có chút thậm chí so với bọn hắn ngồi linh chu còn muốn khổng lồ. Không biết là cái gì tồn tại cương đại, vậy mà đánh chết nhiều như vậy to lớn mãng hoang cự thú. Sư phụ, ngươi nhìn lên bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn lại, chân trời xuất hiện một tầng nặng nề huyết sắc dài mây, che khuất bầu trời, nhìn không thấy cuối. Huyết vân bên trong, tựa hồ còn có vô số hung thú dữ tợn gầm rú. Là huyết hồn. Lâm Cửu nói. Huyết hồn là cái gì? Hàn Lập hỏi. Lâm Cửu trong ánh mắt có chút kiêng kỵ, giải thích nói, huyết hồn chính là thượng cổ cấm thuật, tại Huyền Thiên Đại Lục đã thất truyền thật lâu. Tương truyền tại rất cổ lão thời điểm, có một cái cổ tộc, bởi vì mưu toan khiêu chiến cái nào đó đại nhân vật, sử dụng huyết hồn cấm thuật hạ xuống lực lượng hủy diệt, cái này cổ tộc tất cả sinh mệnh, linh cùng thịt đều bị bóc ra, lục thân hóa thành mảnh cốt, hồn phách tiến vào huyết trì bên trong, mỗi ngày nhận hết các loại tra tấn, vĩnh thế không được luân hồi. Đám người nghe kinh hãi, có thể đem cả một cái tộc đàn toàn bộ đều từ lục đạo luân hồi bên trong lôi ra đến, mỗi ngày đều chịu đựng không phải người tra tấn. Cái này truyền thuyết bên trong đại nhân vật không riêng ngôn lệ, mà lại thủ đoạn đơn giản thông thiên, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân mới có như thế thủ đoạn đi. Thanh Đằng đạo nhân hí hừ nói, vậy những người này cũng đủ đáng thương. Hạ Y Y nhìn xem huyết vân bên trong những cái kia oan hồn, có chút đồng tình bọn hắn. Ngược lại là Hàn Lập cao mày hỏi, thế nhưng là ta nhìn rất nhiều bạch cốt đều không giống như là người, chẳng lẽ cái này cổ tộc không phải nhân tộc? Lâm Vũ lắc đầu, việc này quá xa xưa, ta cũng chỉ là tin đồn, cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Còn cái kia cổ tộc là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng không có ghi chép. Diệp Khinh Trần vung tay lên, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, chúng ta chuyến này phải tận lực phòng ngừa cùng trong này cổ quái phát sinh xung đột. Bởi vì từ khi tiến vào nơi đây về sau, hắn liền thông qua nhân quả chi pháp phát giác được mình tựa hồ cùng huyết vân bên trong nào đó mấy cái tồn tại lại có sinh ra nhân. Loại này không rõ tồn tại, để hắn lẩn lẩn có một ít cảm giác nguy cơ. Tại mục đích của mình đạt tới trước đó, hắn không muốn cùng những cái kia tồn tại sinh ra xung đột. Dù sao có thể cùng hắn loại này nhảy thoát tam giới, không tại ngũ hành mệnh cách sinh ra nhân quả, trừ phi là chính hắn chủ động ôm lấy, nếu không phải là loại kia tồn tại cực kỳ cường đại mới có thể. Sư phụ, không trêu chọc giống như không được. Diệp Kinh Trần vừa định mắng Hàn Lập miệng quả đen, không nghĩ tới thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, tầng kia huyết vân vậy mà hướng về phía mình Linh Chu lao đến. Ta đi. Diệp Kinh Trần căn cứ vì mọi người an toàn nghĩ ý nghĩ đem Linh Chu tốc độ tăng đến tối đa. Mắt thấy huyết vân cũng chạy nhanh đến. Diệp Kinh Trần tế ra Chu Tiên Kiếm, khẽ quát một tiếng. Đi. Chu Tiên Kiếm cấp tốc biến thành trăm trượng, đối huyết vân chém tới. Thanh Đẳng đạo nhân mí mắt một đầu, cố khí tức này nhưng quá quen thuộc. Năm đó bọn hắn giành Thanh Dương Tông thời điểm, chính là thanh kiếm này khí tức uy hiếp ở đế hoàng ấn, để tiên giới bị kia tồn tại gãy kích châm xa. Tất nhiên là tiên khí không thể nghi ngờ. Thanh Đẳng đạo nhân âm thầm suy nghĩ, xem ra sau này vẫn là phải nhiều cùng bị này Diệp Phong chủ thân cận nhiều hơn. Nghĩ tới đây, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Thương Tùng. Mình cùng Thanh Dương có dạng nước, nhưng nhìn bộ dáng Diệp Khinh Trần ngược lại là rất thích Thương Tùng. Lần này trở về, liền quay đầu phong đi. Hắn vô vỗ Thương Tùng bả vai, nói xong, liền đem lực chú ý đặt ở Chu Tiên Kiếm bên trên. Thanh này để hắn từ trong linh hồn rung động tiên khí, mang theo liệt tiên tuyệt địa khí thế, một kiếm ra, vạn vật thần phục. Chu Tiên Kiếm, tương truyền chính là Thông Thiên giáo chủ có bảo kiếm. Cùng Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, cộng đồng tạo thành Chu Tiên trận. Danh xưng có thể chu sát tiên giới thánh nhân tồn tại. Diệp Kinh Trần không biết mình thanh này Chu Tiên Kiếm cùng mình nghe nói cái kia có quan hệ gì. Bất quá đã Hiên Viên Hoàng Đế đều là một cái luyện khí sĩ, nói không chừng Tiệt giáo cũng là chân thực tồn tại. Chu Tiên Kiếm bao quanh lấy lôi đỉnh chấn động, kiếm quang như là húc nhật cao thịnh, chỉ bất quá bị huyết vân chiếu dọi phía dưới trở nên hồng quang như hỏa diệp sơn. Diệp Kinh Trần thôi động tiên kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, hữu tiêu thần lôi tùy theo lực bổ xuống. Chu Tiên Kiếm chính là vạn kiếp thần tiên, đều muốn máu nhuộm y phục, ta lại không được chém không đứt người chỉ là huyết vân.